Chương 889. Đời như bể khổ, chúng sinh đều khổ. Chương 889. Đời như bể khổ, chúng sinh đều khổ. Đây là một cái đại mục buồn. Đen nhánh buồn to đến có thể tùy ý một cái 5 tuổi tiểu hài mở ra tay chân nằm ở bên trong. Chân trùi thân tiểu hài run rẩy bò vào đại mục trong chậu, tiểu hài gầy trơ xương đá lởm chởm, gân cốt bại lộ. Hắn nằm xong về sau, liền có một trung niên nam tử tay cầm màu đen bình gốm đi tới, hắn đem màu đen bình gốm mở ra, bình gốm miệng hướng xuống nghiêng, đến không hết như côn trùng con chạy vào đại mục trong chậu. Đen nhánh côn trùng đem trong chậu gỗ tiểu hài hoàn toàn bao trùm lên đến. Trong chậu truyền ra tiểu hài thê lương đến cực điểm thống khổ âm thanh. Qua cực kỳ lâu, nam tử trung niên mặt lạnh lấy đem màu đen bình gốm đặt ở trong chậu. Phân tán côn trùng lập tức toàn bộ hướng về bình gốm bò đi, rất nhanh liền toàn bộ tiến vào bình gốm bên trong. Kỳ lạ chính là lọt vào côn trùng gặm cắn tiểu hài trên thân không có một tơ một hào tổn thương. Tiểu hài suy yếu đến đầu đầy mồ hôi, hắn hai mắt hơi liếc nhìn nam tử trung niên. Nam tử trung niên đem tiểu hài nhấc lên, hắn lấy ra một viên đan dược đút cho tiểu hài. Tiểu hài khí tức mới từ hơi thở mong manh khôi phục một chút. Ôn hiểu. Nam tử trung niên hô lên tiểu hài danh tự, ngươi hẳn là minh bạch, trùng hình là chúng ta câu thông côn trùng thủ đoạn cần thiết. Ôn hiểu đương nhiên minh bạch, chịu trùng hình số lần càng nhiều, đối côn trùng câu thông trùng cảm liền càng có chỗ tốt, 10 tuổi về sau, trùng cảm liền triệt để cố định xuống, muốn lại giống như bây giờ thông qua trùng hình đến thu hoạch được trùng cảm tăng trưởng, cái kia đã là chuyện không thể nào. Tây Man trùng giáo dùng trùng cảm xem như thiên phú một loại cân nhắc, trùng cảm càng mạnh, khống chế côn trùng liền càng tinh chuẩn. Có thể tiếp nhận trùng hình số lần càng nhiều, trùng cảm liền càng mạnh, nhưng trùng hình rất nguy hiểm, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu hài đồng chịu không xuống tại trùng hình bên trong chết đi. Bình thường tiểu hài tiếp nhận trùng hình đều là tại 7 tuổi về sau ý chí tương đối kiên định mới bắt đầu, một năm nhiều nhất 10 lần, có thể chịu 30 lần, trùng cảm đồng dạng đều sẽ không tệ. Nhưng hắn 5 tuổi liền bắt đầu. Ôn hiểu, ngươi phải biết ngươi cùng cái khác người khác biệt. Nam tử trung niên mặt lộ lãnh sắc lại nói, hai tử khác có thể tại 7 tuổi bắt đầu, có thể chịu 30 lần trùng hình thậm chí không đủ 30 lần, chỉ có 10 lần đều có thể. Tình tình mê mê qua cả đời cũng không tệ, nhưng ngươi không thể, hoặc là trở thành trùng giáo thiên tiêu, hoặc là liền đi chết, ngươi không thể tập đường. Nam tử trung niên lại đem Ôn hiểu ném vào trong thùng gỗ. Ôn hiểu hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, hắn đang suy nghĩ hắn vì cái gì không thể tầm thường. Sương mù xám ngưng tụ thân voi ý nguyên như trước đó như vậy. Ba vị quan chủ khảo đã đợi nửa canh giờ, không có người từ một phía này đi ra. Ngược lại là có một cái thí sinh từ bên hông lao ra về sau, cả người liền choáng váng qua. Trọng điền ba người đi qua kiểm tra một chút, xác nhận cái này thí sinh không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể tỉnh lại, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ khiến cho ngũ quan đều có chút bắt đầu vặn mèo, tựa hồ tại sương mù xám bên trong trải qua 10 phần đáng sợ sự tình. Để giáo tập đem người dẫn đi thật tốt cứu chữa, nếu là tỉnh lại liền thông chi bọn hắn. Ba vị quan chủ khảo từ đó tâm sự nặng nề. Phải biết trọng điền đệ tử Đỗ Nê ở bên trong, Viên Hải đệ tử ở bên trong, Trương Lý Lao Thái gia tôn tử cũng ở bên trong. Bọn hắn đều là người, đương nhiên cũng sầu lo. Nhất là bên trong sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, kỳ thật bọn hắn cũng không rõ ràng. Sẽ là dạng gì huyễn tượng luyện tâm, có thể đem người dọa thành bộ dạng này. Trương Lý Lao Thái gia thấp giọng nói, luyện tâm vốn là cho đạo cảnh tu sĩ chuẩn bị một loại thí luyện. Đạo cảnh tu sĩ đều biết tâm quan khó khăn nhất, liền đạo cảnh tu sĩ đều sẽ lâm vào tâm quan bên trong, rốt cuộc khó mà có chỗ tiến bộ hoặc biến mất, dạng gì luyện tâm cũng không dễ dàng. Trọng Điên khẽ thở dài nói, A Di Đà Phật. Viên Hải cúi đầu nhắm mắt nói, đời như bể khổ, chúng sinh đều khổ, không có người tâm có thể làm được chân chính trong suốt hoàn mỹ, mỗi người đều sẽ có chính mình thất tình lục dục, tâm quan khổ sở. Cho dù bọn họ thiên phú tuyệt diễm, nhưng cái này luyện tâm vốn là không nên chuẩn bị cho bọn họ. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt trầm xuống, hắn vẫn còn bất mãn thánh nhân lại một lần nữa làm ẩu. Nhưng Trọng Điền cùng Viên Hải không có đáp lời nói, bởi vì đây không phải bọn hắn có thể cải biến được. Chu Phàm Thuận từng đầu đường đi đi tới, từng màn xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên. Cảnh đường phố không có bất kỳ cái gì biến hóa, nơi này có hắn sinh hoạt ký ức. Cho dù hắn trong lòng rất rõ ràng đây hết thảy chỉ sợ là căn cứ đầu óc hắn chỗ sâu ký ức tạo nên đi ra huyễn tượng, nhưng hắn tâm vẫn là cấp tốc nhảy lên. Xuyên qua dòng người như dệt vằn, tiến vào có chút cũ nát cư xá. Hắn đứng ở dưới lầu nhìn xem 6 tầng cao nhà ngang. Hắn ngẩng đầu lặng lặng đứng, nhà của hắn ngay tại lầu 3307. Mãi mãi, muội muội, các ngươi sẽ có ở nhà không? Hắn nhấc chân hướng về thang lầu đi đến, trên thực tế hắn có thể leo lên nhảy vọt tiến vào nhà của mình, nhưng hắn không dám làm như vậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từng bước một mười bậc mà lên, vì chính là tận lực không phá hư quy tắc, mà nhìn thấy cái kia vẫn chưa quên mà quen thuộc thân nhân. Coi như đây là giả, coi như đây là giả, ta cũng muốn gặp thấy các nàng, muốn gặp một lần các nàng. Chu Phàm trong đầu không ngừng hiện ra ý nghĩ này, cho đến hắn đứng tại Minh lấy 307 bảng số phòng trước của phòng. Hắn lại bắt đầu e ngại, muốn chạy trốn nơi này. Hắn sợ bên trong không giống hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn không muốn trốn tránh. Cuối cùng khẽ cắn môi xuyên qua môn, hắn nhìn thấy có chút cũ nát đại sảnh đã dính đầy cho bụi, bốn phía góc phòng kết lên mạng nhện. Phòng ở đã thật lâu không có người ở, hắn nhìn xem quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trong sảnh bố trí, có chút thất hồn lạc phách lục soát một cái, mãi mãi gian phòng của hắn, muội muội gian phòng. Phòng không lớn, đồng thời có chút cũ nát, đây là cha mẹ của hắn lưu lại duy nhất di vật, ba cái gian phòng và dựa vào nhà vệ sinh phòng bếp đều không có bất kỳ người nào. Chu Phàm ngồi ở đại sảnh dài ghế bằng gỗ đỏ, sắc mặt tảm đạm. Mãi mãi, muội muội đã sớm chết, mà phòng này cũng bởi vì hắn rời đi. Đã sớm không có người ở làm như vậy có ý nghĩa gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, xé mở trong lòng ta vết sẹo, lần nữa tổn thương ta chính là luyện tâm sao? Không có đạt được hồi đáp gì. Hắn cảm giác chính mình giống như trở lại muội muội vừa mới chết không lâu, mãi mãi chết bệnh ngày ấy. Trên đời cô đơn đến tựa như chỉ còn lại hắn một khi người. Nương bất thua, tại cái kia tàn khốc thế giới, bên thua không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Nương trên mặt không có bất kỳ cái gì đau thương, nàng chỉ là cười trấn an bất an tiểu trùng nương. Lý Trùng Nương đứng tại các nàng phía sau, nhìn xem cái này màn, nghe những cái kia sớm đã ở trong lòng niệm tụng vô số lần. Trùng Nương, nương có lỗi với ngươi, ngươi cũng không cần đoán hận hắn, đây là nương chọn đường, thua liền muốn chịu thua. Chỉ là nương thật xin lỗi thôn, sau đó ngươi có cơ hội liền thay ta đi tế bái một phen, nương thua quá thảm, đem ngươi cùng thôn tính mệnh đều thua sạch sẽ. Mệnh của ngươi, ngươi bệnh, cũng là lỗi của mẹ. Mỹ lệ nữ tử ưu sầu thở dài, nhưng ngươi sau đó không cần từ bỏ, thế giới này như thế tàn khốc, như thế tuyệt vọng, nhưng luôn sẽ có biện pháp. Tiểu Trùng Nương năm đó bất quá một tuổi, nàng cái hiểu cái không. Nhưng nương không có cách, chỉ có thể đem tất cả đều nói cho nàng, để nàng ghi nhớ. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi hắn xưa nay không là cái gì người xấu, ngươi phải tin tưởng nương ánh mắt. Nương cười cười nói, ngươi sau khi lớn lên liền sẽ biết rõ. Năm đó nàng vốn là khác hẳn với thường nhân, cho dù là một tuổi, nhưng trưởng thành lại giống như 3-4 tuổi tiểu hài, cho nên mới sẽ rõ ràng như thế. Ngày đó, mẹ của nàng, thân cùng rất nhiều thân tín bị treo cổ tại cao cao trên tường thành cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Chương 890. Đảo hoang chương 890, đảo hoang Phật quang phổ chiếu, vạn tà không dám gần. Đây là nhất hành cho tới nay nghĩ cách, nhưng chẳng biết tại sao, Phật tán phát kia sáng càng ngày càng ảm, chỗ hắc ám những quái vật kia cũng là càng đi càng gần. Nhất hành sắc mặt nghiêm túc, vẫn không có ý sợ hãi. Bốn phía xuất hiện rất nhiều giống như hắn đồng dạng hòa thượng, hướng về chỗ hắc ám quái vật giết đi qua. Bọn hắn là Phật tín đồ, không cho phép bất luận cái gì quái vật tiếp cận Phật, nếu là muốn tới gần Phật, vậy cũng chỉ có từ thân thể của bọn hắn bước qua đi. Phật liên ở sau lưng của bọn họ nhìn chăm chú lên hắn. Đây chơi chém giết bắt đầu. Dài răng giặc đến phảng phất qua một cái kỷ nguyên. Phật không ngừng ở bên cạnh họ cổ vũ lấy bọn hắn. Nhất hành cảm thấy mỏi mệt, nhưng tâm là kiên nghị. Có Phật tại, coi như bỏ mình cũng chỉ là quy y Phật quốc. Chỉ là tùy ý quay đầu xem xét, Phật chẳng biết lúc nào biến mất. Như nước thủy triều hắc ám đem bọn hắn bao quanh. Hậu thập tam kiếm như một đầu như chó chết ném ở sơn môn phía dưới, đau đến hắn liền bỏ đều làm không được. Tứ chi của hắn xương gân đều bị đánh gãy, kinh mạch toàn thân tức thì bị hủy đi. Hắn chỉ có thể nằm chờ chết. Nhưng hắn không có chết, có người đem hắn nhặt về đi. Là sư phụ của hắn. Sư phụ cũng bởi vì hắn tu luyện tà kiếm bị trục xuất tông môn, nhưng may mắn không có giống như hắn dạng này thảm như vậy. Sư phụ đem hắn mang về, thật tốt an dưỡng mấy tháng, thương thế của hắn rốt cũng tốt. Chỉ là với hắn mà nói, còn không bằng chết, bởi vì hắn liền nhẹ nhất kiếm cũng vung bất động bao nhiêu dưới. Chíu thâm thâm tại pho tượng phía dưới vừa đi vừa về bồi hồi, hắn tự lẩm bẩm, Chu Phàm, Thiên Tôn. Hắn đứng tại pho tượng bóng dâm phía dưới, cũng sống ở bóng ma này phía dưới. Tuế nguyệt trôi qua như nước, Đỗ Nê sợ hãi ngày càng sâu thêm, thân thể của hắn thỉnh thoảng trở nên như bùn tương đồng dạng, tàn mát ra cây cỏ hư thối chi khí. Trong thôn người đối với hắn cửu thị càng lúc càng lớn. Dù cho thôn chính cùng tiểu đội trưởng vì hắn làm đảm bảo, nhưng người trong thôn y nguyên lo lắng, sợ hãi Đỗ Nê lúc nào mất khống chế. Đỗ Nê cũng sợ, hắn ban ngày liền trốn ở trong nhà, chỗ nào cũng không dám đi. Ban đêm cũng không cho phép xuất môn. Một cái ban ngày, cha mẹ xuất môn lao động đi, hắn thực sự là buồn bực điên, vẫn là lặng lẽ đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa tới chơi một lúc, hắn liền gặp được cùng hắn đều là 10 tuổi tuổi 5 cái tiểu hài. Cái kia 5 cái tiểu hài chính là phía trước mấy năm bình thường khi dễ Đỗ Nê người. Đỗ Nê muốn tránh đi, nhưng 5 người kia vây quanh. Trên mặt lộ ra thật sâu ác ý, Đỗ Nê tâm lạnh xuống, hắn từng bước một lùi bước. Ta vì cái gì không thể tầm thường sống sót? Ôn Hiểu lần lượt hỏi mình. Tại mỗi một lần chịu đủ trùng hình tra tấn thời điểm, ý nghĩ thế này càng phát ra mãnh liệt, hắn lần lượt khảo vấn chính mình. Nhưng kỳ thật nội tâm của hắn biết rõ chân tướng, nhưng hắn không muốn nhìn thẳng vào, không dám nhìn thẳng. Ngươi vì cái gì như thế thích tiền? Nam tử trung niên lần nữa hỏi. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng nam tử trung niên vẫn là lần lượt hỏi. Trái tim của hắn trở nên phiền não, cả giận nói, thao thao bất tuyệt hỏi. Ngươi có phiền hay không? Ngươi đòi tiền ta có thể toàn bộ cho ngươi, ngươi không cần hỏi lại. Thích tiền như mạng ngươi thật nguyện ý đem tiền cho ta sao? Nam tử trung niên lại là cười hỏi. Ta cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Trương Lý Tiểu Hồ túi lầu nói, hắn không chút nào cảm thấy đau lòng, chỉ cần ngươi không hỏi nữa. Thế nhưng là ta không cần tiền của ngươi, ta chỉ cần đáp án, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngươi không chịu trả lời vấn đề của ta, vĩnh viễn cũng không thể rời đi nơi này. Nam tử trung niên nói. Trương Lý Tiểu Hồ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ thống khổ, hắn trầm mặc không có trả lời. Từ ngày đó trở đi, Dạ Lai Tiên Hương chẳng những không còn ca hát, liền nói chuyện đều chưa hề nói, nàng ngậm miệng không cùng bất luận kẻ nào nói. Nàng sợ hãi mất đi thanh âm của mình. Có thể bảo vệ mình thanh âm biện pháp chính là không nói thêm gì nữa. Tỷ tỷ mất đi thanh âm về sau, như xinh đẹp phóng hoa tươi tàn lụi mất đi. Cái này khiến nàng càng cảm sợ hãi. Phù mâu thuyết phục, mãi mãi quá lớn, nhưng cũng không thể để nàng thay đổi chủ ý nàng xa vào tại chính mình bảo hộ thanh âm thế giới bên trong. Nhưng từ khi nàng như thế nào cũng không chịu mở miệng về sau, nàng liền không còn là Dạ Lai gia chim sơn ca. Phù mẫu lạnh lùng rời xa nàng, mãi mãi càng là đối với nàng bỏ đi như che giày, quan tâm tới Dạ Lai gia mặt khác có được thiên phú hậu đại. Loại này cảm giác bị vứt bỏ, lập tức để nàng hiểu được, nguyên lai nàng có thụ sủng ái, là bởi vì thanh âm của nàng. Thanh âm của nàng để nàng được coi trọng, nàng không ra âm thanh cũng để nàng mất đi dạng này sủng ái. Nàng bắt đầu hận chính mình một mực thích thanh âm, hận không thể hủy đi nó. Nàng dùng chùy thủ chỉ mình miệng, muốn đem đầu lưỡi cắt bỏ. Trừ một sự kiện không được cho phép, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Đây là Gia Gia hứa hẹn đối với hắn. Nhưng hắn kỳ thật sự tình gì đều không muốn làm, càng không muốn từ Gia Gia trong tay tiếp nhận Hùng Gia bộ kia so núi còn nặng đánh. Bất quá hắn biết rõ Gia Gia sẽ không cho phép. Thế là hắn trở nên ngang ngược càn rỡ, tại Hùng Gia chính là tiểu bá vương bình thường tồn tại. Những cái kia minh đệ tỷ muội đều chịu đủ khi dễ của hắn, đi tìm Gia Gia cáo trạng, cũng vô bộ tại sự tình. Lâu dần, tất cả mọi người biết rõ hắn Hùng Phi Tú là Hùng Lao Thái gia sủng ái nhất tiểu tôn tử, không có cái thứ hai. Nhưng người nhà họ Hùng chỉ có chút ít mấy cái biết rõ hắn trả cái giá lớn đến đâu. Khi dễ người chơi vui sao? Hùng Phi Tú cảm thấy không tốt đẹp gì chơi, nhưng hắn không khi dễ người cũng không biết nên làm những gì, hắn chỉ có thể trong nhà khi dễ người, ra đến nhà bên ngoài, bắt lấy những cái kia con em thế gia liền muốn thật tốt trà tấn một phen. Cự Hùng Thành đệ nhất tiểu bá vương, cũng không phải nói đùa. Mỗi lần đi ngang qua tơ lụa trang, son phấn cửa hàng, hắn luôn luôn mang theo một đám chó săn cười lớn đi qua. Không có người chú ý tới hắn ánh mắt tại dao động. Mỗi lần đi kỹ viện chơi đùa, tuổi của hắn nhỏ đương nhiên không cách nào làm cái gì, nhưng cũng sẽ trực câu câu làm càn nhìn chằm chằm những cái kia yêu. Diễm nữ con nhìn. Thậm chí có trên phố nghe đồn Hùng Gia tiểu thiếu gia trưởng thành sớm, ánh mắt kia hận không thể đem các cô nương ra dốc thịt tiếp theo tầng. Hùng Phi Tú thỉnh thoảng nghe đến dạng này nghe đồn, hắn đều là phát ra mấy tiếng cười quái dị, trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường. Hùng Lao Thái gia tại, không ai dám chỉ trích hắn, liền phụ mâu đối hắn cũng là bất đắc dĩ nhỏ giọng nói vài lời. Các huynh đệ tỷ muội nói ra ra bất công, đối bọn hắn khắc nghiệt, đối Tú Nhi quả thực có thể sủng thượng thiên đi. Có rất ít người biết hắn mất đi cái gì. Những cái kia các huynh đệ tỷ muội càng là không biết. Rất nhanh hắn cũng đem việc này để ở trong lòng, không tiếp tục muốn việc này. Tuế Nguyệt đang trôi qua. Hắn tại 15 tuổi năm đó hoàn thành buộc tóc, kỳ thật buộc tóc chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng, quyết nhân thế gia đệ tử sẽ so bình thường hài tử lớn lên càng nhanh, tố chất thân thể cũng càng mạnh, khi sinh ra lúc liền sẽ bị kích hoạt quyết nhân huyết mạch. Tại quyết nhân huyết mạch kích hoạt về sau, càng là sẽ lập tức khảo thí số tuổi thọ. Hắn số tuổi thọ sớm đã biết rõ. Thiên phú của hắn càng là sớm đã biết rõ. Hùng gia bên trong sanh hai đời đệ tử bên trong, 15 năm bên trong vẫn là không có tìm tới có thể siêu việt hắn thiên phú người. Hắn duy nhất kỳ vọng thất bại. Buộc tóc ngày sau, hắn từ Hùng Lao Thái gia trong tay tiếp nhận cái kia nặng nề Hùng gia gánh, trở thành Hùng gia gia chủ. Trong vòng một đêm lưng của hắn trở nên có chút còng xuống đi xuống. Gánh thực sự quá nặng, như đảo hoang thế giới. Chu Phàm tâm lạnh dần. Hắn trở lại thế giới này đã qua một thời gian thật dài. Nếu như đây là huyễn tượng, cái kia không khỏi quá dài. Hắn một mực tại tìm kiếm phương pháp ý đồ bài trừ cái này huyễn tượng, nhưng cái gì đều không cách nào làm được. Thế giới này giống như là chân thật, thế giới tại dùng ý chí của mình tại vận chuyển, hắn chẳng qua là may mắn trở lại thế giới, nhưng lại bất hạnh là như ưu linh hình thái. Nhà hắn phòng ở cũng tại trước đây không lâu liền bị đẩy ngã. Hết thể sinh hoạt ký ức đều theo nhà sụp đổ mà dần dần mất đi, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lúc đầu nãi nãi, muội muội cũng không thấy về sau, hắn lại không cách nào thoát ly, hắn thử đi tìm trước kia quen thuộc người, như Cát Dương Thư những người này. Nhưng hết thể cùng hắn liên quan người đều không tại thế giới này bên trong. Như đảo hoang thế giới. Thời gian tựa hồ chân thật đang trôi qua, nhưng hắn cơ hồ cái gì đều không thể làm. Hắn bắt đầu sợ hãi, cái này bình thường mà quen thuộc thế giới trở nên lạ lẫm. Vạn nhất đây không phải huyễn tượng, lại hoặc là huyễn tượng, hắn một mực vây ở huyễn tượng bên trong, thế giới bên ngoài thời gian cũng đang dục dịch. Nhưng qua lâu như vậy, tiểu Liễu như thế nào? Cha mẹ như thế nào? Lý Cửu Nguyệt lại như thế nào? Chúng đâu? Còn có hết thảy người hắn quen biết đâu? Thương Hải Tam Điển, thế giới kia lại là nguy hiểm như thế, coi như không có gặp được nguy hiểm, cha mẹ số tuổi thọ cũng sẽ chậm rãi đi đến cuối cùng. Lại hoặc là mất đi con trai độc nhất bọn hắn sớm đã tại trong bi thống qua đời. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng là đây hết thảy đều là giả, bởi vì thuyền không có khả năng bị cái này sương mù xám thân voi chói ngăn cách, mà không cách nào đem hắn kéo vào trên thuyền. Nhưng liền xem như giả, hắn cũng giống như vượt qua dài rằng giặc mà cô độc một đoạn thời gian. Dạng này thời gian quá khó chịu, đau khổ trái tim của hắn. Thế giới này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn giống như một cái như ưu linh phiêu đãng tại như đảo hoang thế giới, không cách nào cùng thế giới này thành lập liên hệ, cũng không muốn thành lập liên hệ. Hắn còn muốn tại thế giới này chờ bao lâu? 100 năm? 300 năm? 1000 năm? Hắn không thể lại lưu tại thế giới này, hắn muốn về đến cha mẹ bên cạnh bọn họ. Mãi mãi, muội muội sau khi chết, hắn đối thế giới này liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Thế giới kia mặc dù nguy hiểm, nhưng là hắn ở nơi đó giống như chủ sinh, nơi đó có cha mẹ, cực giống muội muội Tiểu Liễu, Lý Cửu Nguyệt, Tiểu Quyền bọn hắn những này quen thuộc người. Chỉ là nên như thế nào phá vỡ cái này huyễn tượng. Chu Phàm ngồi tại trăm tầng cao lớn hạ trên sân thượng, nhìn dưới mặt đất như con kiến hôi tập trung dòng người, cố xe. Hắn hết thảy có thể nếm thử tựa hồ cũng thử qua, nhưng đều không dùng. Hắn tựa hồ sẽ vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Luyện tâm, luyện tâm. Chu Phàm tự lẩm bẩm, trải qua thời gian dài cái này, luyện tâm hai chữ giống như giỏi trong xương. Hắn không rõ đem hắn vây ở chỗ này thì có ích lợi gì. Không có bất kỳ cái gì quái dị sự tình phát sinh, có chỉ là dạy vò tra tấn linh hồn tán không đi cô độc. Cô độc. Hắn đương nhiên có chút hiểu được, nguyên lai hắn nhất e ngại chính là cô độc. Luyện tâm khảo nghiệm là hắn nhất e ngại đồ vật. Người nhất e ngại chỉ có chính mình, bọn hắn sợ hãi cũng chỉ có chính mình. Chu Phàm hít thở sâu một hơi, mà bước ra tâm quan một bước là hắn không còn e ngại cô độc. Ta vì cái gì e ngại cô độc? Bởi vì thế giới này không có bất kỳ cái gì đáng giá ta coi trọng quan tâm người. Chỉ là nên như thế nào bài trừ cái này khiến ta cảm thấy e ngại cô độc. Tại cái kia thế giới có ta coi trọng người, ta sẽ không cảm thấy cô độc, nhưng ta bây giờ bị vây ở chỗ này, đây hết thảy tựa hồ cũng lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn bỗng nhiên cười lên. Thoải mái cười to, hắn giải trừ tử kim giáp trụ, đem chân khí phòng ngự triệt tiêu, đem phù lục thu lại. Hắn đứng lên, vài trăm mét không trung cuồng phong gào thét. Hắn giang hai tay, cả người hướng về không trung rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, đầu óc hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, không có bọn hắn tại, muốn ta sống ở cái này vĩnh hằng cô độc thế giới, ta tình nguyện chết. Đây là đáp án của hắn. Lý Trùng Nương sắc mặt trắng bệch, từng bước một tới gần thành tường kia, từ khi nàng chết đi về sau, nàng vẫn tránh cái này tường thành, xưa nay không chịu tới gần một bước. Trong đầu của nàng luôn luôn nhịn không được đang nghĩ đến cái kia thế gian ôn nhu nữ nhân bị đấm máu dán tại trên tường thành, mỗi lần nghĩ đến cái này màn, nàng lòng như lao cắt. Người phía dưới luôn luôn không dám ở trước mặt nàng nhắc lên việc này, nhưng nàng biết rõ, nữ nhân kia mẹ của nàng bị treo trên tường, nàng tại sau khi chết, nhân hồn đều bị rút ra nghiền nát, thi thể bạo chiếu trăm ngày sau lại dùng phù hỏa phần đốt hầu như không còn. Nàng sinh hoạt qua thôn, nhận biết những thôn dân kia cũng chết, hết thảy đều không có. Kính đô y nguyên phồn hoa, ngập trong vàng son. Mọi người có lẽ sẽ nhớ kỹ nàng, nhưng không người nào nguyện ý nhắc lên nàng, cũng không dám nhắc lên nàng. Giống như thế gian nữ nhân này chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thật cái gì cũng không có sao. Nàng đi đến trước tường thành, vuốt ve xám xanh pha tạp gạch đá. Không có bất kỳ cái gì máu tươi, kỳ thật lúc này mới bình thường, nơi này luôn luôn tàn khốc huyết tinh, nhưng chảy máu về sau, lại kiểu gì cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ rửa sạch, cảnh thái bình giả tạo. Nàng chợt phát hiện không có đáng sợ như vậy. Nàng nhớ thương mà lại tránh không kịp tưởng chẳng qua là phổ thông tưởng mà thôi. Ngươi nói hắn là người tốt, gọi ta không nên hận hắn. Nàng nhẹ nói. Nhưng ta cũng nên hỏi một cái rõ ràng, hỏi hắn vì cái gì nhẫn tâm như vậy giết chết ngươi. Chương 891. Phật kiếm dung quân cổ chương 891. Phật kiếm dung quân cổ Phật đi nơi nào? Nhất Hành nhìn xem như nước tùy triều chuẩn bị thôn vệ bọn hắn những này tăng nhân hắc ám, mặt lộ kinh ngạc vẻ. Các tăng nhân thu nạp vây tại một chỗ, thả ra phù lục, khí cụ, chống cự lấy hắc ám ăn mòn. Lẫn trong đám người Nhất Hành lại một lần ở trong lòng đặt câu hỏi, Phật đâu? Phật trốn. Có tăng nhân rơi lệ hô. Phật bỏ xuống chúng ta. Lại có người theo quát lên. Phật trốn. Cái này đến cái khác tăng nhân buồn bã hô, vô số thanh âm hội tụ thành một cái, Phật trốn, Phật bỏ xuống chúng ta. Tuyệt vọng tại tăng nhân bên trong lan tràn. Nhất Hành khuôn mặt giữ tợn nói, các ngươi những này ngụy tín đồ, Phật làm sao lại bỏ xuống chúng ta? Hắn ở trong thanh âm lẫn vào chân khí, bởi vậy thanh âm này chuyển vào tất cả tăng nhân trong lỗ tai. Đám người một trận yên tĩnh, có tăng nhân mở miệng phản bác, vậy ngươi nói Phật đi nơi nào? Chúng ta tại vì Phật liều chết, Phật lại vứt bỏ chúng ta mà đi. Lại có tăng nhân nói, ngậm miệng, Phật sẽ không vứt bỏ chúng ta. Nhất Hành tức giận nói, ngươi nói Phật đi nơi nào? Phật rời đi, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Tận mắt nhìn thấy vì cái gì không tin? Ngươi còn muốn lừa gạt mình sao? Đủ loại tạp âm truyền vào Nhất Hành trong lỗ tai, hắn mặt lộ vẻ thống khổ. Đúng nha, Phật đi nơi nào? Hắn thấp giọng tự hỏi. Bọn hắn đang liều chết, Phật không có bất kỳ cái gì lý do lúc này rời đi. Đây chính là bọn hắn tín ngưỡng Phật. Phật chỉ là tạm thời rời đi, hắn sẽ trở lại. Nhất Hành lắc đầu hô. Thế nhưng là không còn có tăng nhân để ý đến hắn. Bởi vì cái kiếp như nước thủy triều hắc ám quái vật lần nữa xuống tới, các tăng nhân từng cái chết đi. Nhất Hành mở mịt nhìn xem đây hết thảy, hắn đang suy nghĩ Phật tại sao muốn rời đi. Là bọn hắn không đủ thành kính sao? Thế nhưng là bọn hắn tại vì Phật chém giết, sao là không đủ thành kính thuyết pháp? Hết thảy chém giết đều giống như trở nên chậm xuống đi, thậm chí đứng im, tàn khốc máu tanh hình tượng ánh vào hắn đồng tử bên trong. Hắn cũng nhịn không được nữa muốn, nếu như Phật thật trốn đâu? Ý nghĩ như vậy để hắn cảm thấy sợ hãi, hắn tại sao có thể nghĩ như vậy? Nhưng đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Phật thật cứ như vậy rời đi mặc cho bọn hắn ở đây bị những cái kia hắc ám quái vật giết chết. Giống như những cái kia tăng nhân nói như vậy, Phật có lẽ là thật đi. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, Phật rời đi là không thể tranh cãi sự thật. Tăng nhân càng chết càng nhiều, dần dần liền chỉ còn lại hắn một khi người, hắc ám quái vật mãnh liệt mà đến. Nhất Hành giật mình một cái, hắn đột nhiên chắp tay trước ngực trầm giọng quát, coi như chân Phật rời đi, nhưng trong lòng ta Phật vẫn còn ở đó. Hậu thập tam kiếm giơ lên một thanh cây trúc biên trúc kiếm, hắn đâm thẳng mà ra, vài kiếm về sau, trúc kiếm đâm ra trở nên siêu siêu mèo mèo, giống như một cái 3 tuổi hài đồng lần đầu luyện kiếm. Hậu thập tam kiếm đầu đầy mồ hôi buông kiếm. Sư phụ nói cho hắn biết, hắn loại trạng thái này cơ hồ rốt cuộc không thể lợi dụng dược vật khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác hắn khả năng cũng không còn cách nào luyện kiếm. Hắn buông xuống trúc kiếm về sau, mặt lộ vẻ sợ hãi, đây là hắn hôm nay lần thứ nhất khôi phục về sau luyện kiếm. Liền xem như nhẹ nhàng trúc kiếm hắn dùng cũng nặng đến hắn chống đỡ không nổi. Đây cũng không phải là kiếm vấn đề, mà là gân tay của hắn bị trọn, kinh mạch bị phế, cho dù có nhẹ nữa kiếm lại như thế nào. Hắn liền một con gà đều rất khó giết chết được. Đối một cái kiếm khách mà nói, thống khổ nhất chính là cũng không còn cách nào dùng kiếm. Hắn cũng không ngoại lệ, hắn toàn thân run rẩy. Ta làm gì sai? Chẳng lẽ ta đi của mình kiếm đạo có lỗi sao? Ta kiếm. Hậu thập tam kiếm đọc lấy cái này hai chữ, hắn mặt lộ mở mịt, ta thật sai sao? Hắn rất mau thả âm thanh cười ha hả, ta luyện ta kiếm lại như thế nào? Ta hậu thập tam kiếm lỗi lạc làm việc, gì sai chỉ có? Hủy ta tứ chi, đoạn ta kinh mạch liền có thể hủy kiếm của ta sao? Hậu thập tam kiếm dùng miệng ngậm chua kiếm, hắn mắt lộ kiên nghị, tứ chi coi như đoạn, ta còn có miệng có thể luyện kiếm, lớn không được tự sáng tạo một loại dùng miệng kiếm pháp đi ra. Ta sẽ thua ngươi cả một đời sao? Ngồi xếp bằng lấy chiếu thâm thâm ngước đầu nhìn lên cái kia rộng lớn bạch ngọc pho tượng thấp giọng tự nói hỏi. Nếu quả như thật là như vậy bi kịch, vậy ta hối hận lúc trước lập xuống hoành nguyện sao? Những vấn đề này không ngừng khốn nhiều hắn, ăn mòn tâm linh của hắn. Sau một hồi lâu, Trĩu Thâm Thâm thật sâu hấp khẩu khí, hắn đứng lên. Có lẽ khả năng ta liền ngươi một lần đều thắng không được, có lẽ khả năng ta lập xuống hoành nguyện thực hiện không được, cũng không còn cách nào làm nam nhân chân chính. Nhưng thì tính sao? Đây là ta chọn đường, ta có thể thua cả một đời, nhưng ta không thể nối tới ngươi xuất kiếm dũng khí đều không có. Nếu như ngay cả xuất kiếm dũng khí đều chưa, vậy ta sẽ xem thường dạng này chính mình. Trĩu Thâm Thâm bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng về kia to lớn bạch ngọc ảnh hình người đập tới. Như khi xe đường cánh tay, như phát hỏa bướm bướm. Đỗ Nê từ trên giường đứng lên, hắn lắc đầu, hắn quên đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ kỹ năm cái cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hài đem hắn vây quanh, nhưng về sau đâu? Phụ mẫu nở nụ cười hướng hắn đi tới. Hắn vừa định mở miệng hỏi, chỉ là phụ mẫu phía sau đi ra một người thư sinh. Thư sinh đối với hắn cười cười, dáng tươi cười ấm áp. Về sau thư sinh đem hắn mang đi, đưa đến thư viện học nghệ. Hắn liền rốt cuộc chưa có trở về qua cái thôn kia, không phải hắn quên gốc, mà là thôn người liền cha mẹ của hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn trở về. Hắn sau khi đi, phụ mẫu lại sinh một cái đệ đệ. Từ đó về sau, hắn dùng thư viện làm nhà, quên hết mọi thứ. Nhưng mỗi khi hắn rảnh rỗi thời điểm, hắn liền sẽ muốn ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ thế này luôn luôn lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau có ngày hắn rốt cục nhớ tới, hắn giết chết cái kia năm cái cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm tiểu hài. Trong lòng của hắn cảm giác rất thống khổ. Hắn giết năm cái tiểu hài, cho dù là bởi vì hắn quyệt nhân thiên phú bộc phát mà dẫn đến, nhưng giết chính là giết. Cái kia năm cái tiểu hài là ôm áp ý tới gần hắn, nhưng chưa hẳn liền muốn hắn chết, mà hắn giết chết bọn hắn. Năm đầu hoạt bát sinh mệnh bởi vì hắn mà trôi qua. Ta còn dám tự xưng là quân tử sao? Hắn có chút mở miệng nghĩ. Ta chẳng qua là một cái tay nhiễm máu tươi ác nhân, giống như ta loại người này hẳn là vĩnh viễn trong bóng đêm trầm luân, cũng không còn thấy quang minh. Hắn cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống. Không được, trốn ở trong bóng tối, cũng chỉ là tránh né mà thôi, quân tử nên bằng thẳng. Hắn dừng lại rơi xuống, cười lấy ra chùy thủ. Quân tử nên bằng thẳng. Hắn dùng chùy thủ xé ra chính mình bụng, đem ngũ tạng lục phủ đều móc ra. Ta giết các ngươi, hiện tại liền đem mệnh của ta trả lại cho các ngươi. Ta vì cái gì không thể bình thường còn sống? Tuế Nguyệt đang trôi qua, đã lớn lên ôn hiểu vẫn là đang không ngừng hỏi mình. Trái tim của hắn một mực tại né tránh vấn đề này, hắn thậm chí không nguyện ý muốn xuống dưới. Nhưng có một số việc chính là như vậy, càng là muốn né tránh, thì càng không thể tránh khỏi đang suy nghĩ. Hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ. Hắn nhìn xem cái kia đen kịt trùng núi, im lặng không nói. Nghe nói liên miên trăm trượng trùng núi là vạn trùng thần biến thành. Ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Vì cái gì không dám trả lời? Hắn không thể ức chế run rẩy, hắn lựa chọn không còn né tránh. Bởi vì ta là người kia con riêng, hắn có rất nhiều nhi tử, ta nếu là tầm thường bình thường, hắn đám nhi tử kia liền sẽ giết ta, mà hắn nuôi con như nuôi cổ. Chương 892. Tiền âm thanh ta chương 892, tiền âm thanh ta ngươi vì cái gì như thế thích tiền? Nam tử trung niên lại một lần hỏi. Bởi vì tiền là một cái tốt, ta liền thích nó, được rồi đi. Trương Lý Tiểu Hồ hừ một tiếng nói. Nam tử trung niên trầm mặc nhìn xem hắn nói, người có thể lừa gạt tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có lừa gạt không được chính mình. Vậy coi như chúng ta vẫn tồn tại nơi này đi. Trương Lý Tiểu Hồ cả giận nói. Nam tử trung niên không còn thúc giục, mà là yên lặng uống trà. Xuân đi thu đến, Trương Lý Tiểu Hồ cũng không biết ở đây ngồi bao lâu, nhưng hắn cảm giác chính mình đang mất đi một kiện vật rất quan trọng. Hắn nói không ra, nhưng cái này tựa hồ đối với hắn rất trọng yếu. Ngươi vì cái gì nhất định muốn hỏi ta việc này? Trương Lý Tiểu Hồ nhịn không được hỏi. Bởi vì ngươi không thể trả lời ta. Nam tử trung niên cười cười nói, mỗi người trong lòng đều cất giấu không thể cùng người nói bí mật, ngươi cũng giống vậy, ngươi nguyện ý vì thế trả một cái giá thật là lớn, dù cho không cách nào rời đi nơi này cũng sẽ không nói. Trương Lý Tiểu Hồ trầm mặc một cái nói, nhưng bây giờ ta lại nguyện ý nói. Cái này khiến ta thật bất ngờ. Nam tử trung niên mặt lộ kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì nguyện ý nói ra bí mật của mình? Bởi vì ta cuối cùng muốn đối mặt, kỳ thật biết rõ ta quá khứ người đều biết rõ việc này, chỉ là bọn hắn không dám ở trước mặt ta nhắc lên, ta liền có thể trốn tránh. Trương Lý Tiểu Hồ khép cười một tiếng, hắn tấm kia mặt hồ ly đẹp đến mức có chút kinh tâm động phách. Nương của ta là một cái kỹ nữ. Trương Lý Tiểu Hồ cúi đầu nhìn xem sớm đã không có nước trà chén trà, thế ra một vài đệ tử nếu là thiên phú không thể, có thể làm một cái ăn chơi thiếu gia, cha ta chính là như vậy. Giống như tất cả khuôn sáo cũ thoại bản cố sự đồng dạng, cha ta đi kỹ viện đem nương của ta cấp chơi. Kỹ viện đều có năng lực tránh mang thai hài tử dược, nhưng chẳng biết tại sao nàng vẫn là mang thai ta. Trương Lý Tiểu Hồ nói đến đây, mặt lộ vẻ đùa cợt, có lẽ là cố ý vì đó, muốn cá vượt long môn. Vô luận như thế nào nàng đi tìm cha ta, để cha ta phụ trách. Cha ta là cái phong lưu tử, hắn nơi nào sẽ quản loại sự tình này, lại nói chỉ là một cái kỹ nữ mang thai hài tử, ai biết có phải là hắn hay không. Hắn để người đuổi đi nương của ta, ta cái kia ngu xuẩn nương cũng không biết suy nghĩ gì, nàng hẳn là đem ta đánh dụng mới đúng, nhưng nàng vẫn là đem ta sinh ra tới. Nàng cũng không tiếp tục đi tìm cha ta, có thể là hết hy vọng. Sinh xong hải tử tháng thứ nhất, nàng liền đi tiếp khách, mà ta liền ném cho một người già sát suy kỹ nữ chiếu cố. Trương Lý Tiểu Hồ thở dài, ta có thể còn sống sót thật là một cái kỳ tích. Khi còn bé, nàng thái độ đối với ta rất lãnh đạm, không quản ta là đói vẫn là khát, nàng cũng sẽ không nắm liếc mắt, mỗi tháng chỉ là cấp một chút tiền ký viện coi là ta ở lại nơi đó tiền sinh hoạt. Nàng liền đi bồi những cái kia ân khách đi kiếm tiền, kiếm được tiền liền đi cực vùng tay quá chán tiêu xài, nhưng nàng chung quy là nương của ta, ta không có oán nàng. Sự tình biến hóa phát sinh ở ta 5 tuổi thời điểm, Trương Lý gia người tìm được ta, ngươi khả năng không biết. Trương Lý gia người đều có chút đặc thù, bọn hắn liếc mắt liền nhận định ta là Trương Lý gia người. Trương Lý tiểu hồ dùng ngón tay chỉ chính mình cái kia có chút nhọn cái cằm mặt hồ ly. Trương Lý gia không biết ra ngoài duyên cớ nào, bọn hắn cũng không có uy hiếp nữ nhân kia, ngày đó nữ nhân kia cùng Trương Lý gia người có kẻ mặc cả, ngay tại trước mặt ta có kẻ mặc cả, coi ta là thành một kiện hàng hóa. Hắn tố chất thần kinh cười cười, trong con ngươi chạy xuôi yêu thương. Cuối cùng thương định giá cả, Trương Lý gia người ra 1 vạn huyền tệ đem ta mang đi, mà nữ nhân kia có thể đạt được 1 vạn huyền tệ. Trên mặt nàng tràn đầy dáng tươi cười, để ta cùng Trương Lý gia người đi. Ta hỏi nàng, cái giá tiền này có thể hay không quá tiện nghi. Nàng nói nàng cũng muốn hướng cao bán, nhưng đối phương không cho tăng giá, nàng cảm thấy cái giá tiền này cũng được. Trên mặt nàng còn một mặt tiếc hận, còn cười hì hì nói đáng tiếc lao tử ngươi không tiếp tục đến, bằng không lại sinh một cái, lại có thể bán 1 vạn huyền tệ, đời này đều không cần sầu. Trương Lý tiểu hồ nói đến đây dừng lại một cái, thu liễm lại trên mặt tất cả cảm xúc, từ ngày đó trở đi, ta cùng nàng liền không có bất kỳ quan hệ gì. Ta không phải trở thành tu sĩ mạnh mẽ nhất, ta muốn trở thành thiên hạ có tiền nhất người kia, ta muốn nàng biết rõ, nàng bán đi đến tột cùng là một cái như thế nào thần tài. Dạ Lai Thiên Hương vẫn là hạ không được tay, đầu lưỡi nếu là không có, nàng liền có thể rốt cuộc nghe không được thanh âm của mình. Nàng chán ghét thanh âm của mình, nhưng lại sợ hãi mất đi nó. Loại tâm tình này rất phức tạp. Về sau nàng không thể không mở lời, bởi vì không ra âm thanh, hết thảy đều chưa mở lời, gia tộc cương triều lại trở lại trên người nàng. Nàng không muốn mất đi thân nhân quan tâm. Nàng không ngừng hát nha hát, cho đến cuống họng càng khàn, nàng vẫn là liều mạng hát, cuống họng bắt đầu bốc khói, cho đến có một lần cuống họng bốc cháy lên. Nàng nghẹn ngào. Phụ mẫu, mãi mãi tất cả mọi người tại nàng hoảng sợ nhìn chăm chú lên mức bỏ nàng mà đi. Nàng thành công điếc, giống như tỷ tỷ như thế, mất đi tất cả thích. Không có cuống họng ta còn có thể làm cái gì? Nàng mở miệng hỏi chính mình. Nàng lộ ra bi thương cười, ta không còn gì khác. Nàng rút. Da chuôi này đã từng ý đồ cắt lấy đầu lưỡi mình truy thủ, chống đỡ tại chính mình trên trái tim, chuẩn bị kết chính mình thật đáng buồn một đời. Chỉ là nàng dừng lại, bởi vì nàng cảm thấy không cam lòng. Không có âm thanh, ta sẽ chết sao? Nàng hỏi mình, nàng cảm thấy có chút hoang đường, nếu là dạng này, ta Dạ Lai Thiên Hương nhân sinh không khỏi quá buồn cười. Ta không thể chết. Tuế Nguyệt im mắng. Hùng Phi Tú tại gia gia dạy bảo xuống, dần dần trưởng thành là hợp cách gia chủ. Gia gia về sau chết, hắn vẫn là chân chính tiếp nhận cái kia như núi gánh, còn xuống con không còn có thẳng tắp. Gặp được mấy lần nguy cơ cũng dựa vào hắn chịu đựng được. Hùng gia trên tay hắn phát triển lớn mạnh. Hắn cả đời không cưới, Hùng gia tử đệ đều rất kính trọng hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối tự nhiên không vui. Mấy trăm năm về sau, hắn số tuổi thọ cũng đến cuối cùng. Nhìn xem những cái kia quỳ một chỗ quen thuộc mà xa lạ gia tộc tử đệ, hắn ngơ ngác nhìn chăm chú lên trần nhà, chờ lấy thọ quỳ đến. Nhân sinh của ta chính là như vậy sao? Hùng gia không có trong tay ta suy bại, dạng này cả đời tựa hồ cũng rất tốt, nhưng vì cái gì ta cảm thấy không cam tâm đâu? Hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Có lẽ là bởi vì 15 tuổi về sau ta liền chết, chết tại trở thành gia chủ thời khắc đó, không có mình muốn nhân sinh, cũng không còn là cái kia ngang ngược Hùng Phi Tú. Chỉ là không làm Hùng gia gia chủ, như thế nào xứng đáng gia gia, phụ mẫu bọn hắn chờ mong. Làm người tại sao có thể như thế đấy kỷ? Nhưng ta làm sao bây giờ? Cuộc đời của ta cứ như vậy phía sau. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy nổi lên thọ quỷ, hắn nhẹ giọng cười cười, hắn đạt được đáp án, ta có thể làm Hùng gia gia chủ, nhưng chỉ có thể theo ta phương thức đến, bằng không ta tình nguyện không làm. Đây chính là hắn đáp án. Chương 893. Ánh mắt không tốt chương 893, ánh mắt không tốt sương mù xám cuốn lên, Chu Phàm từ sương mù xám bên trong lao ra. Hắn nhìn xem Trọng Điền ba người. Trọng Điền ba người cũng là hai mặt nhìn nhau. Qua bao lâu? Chu Phàm mở miệng hỏi. Một canh giờ. Trọng Điền trả lời, chúc mừng, ngươi là lần này luyện tâm thi cái thứ nhất đi ra. Cái thứ nhất đi ra tự nhiên là đệ nhất. Chu Phàm trên mặt không có hiện lên bất kỳ cười, hắn chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Bên ngoài trong vòng một canh giờ giống như qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, hết thảy vẫn là hư ảo. Nhưng cái kia sâu tận xương thủy cô độc không phải là giả, đáy lòng của hắn có hàn ý dần dần lên, nếu không phải tâm hắn mang tự ý, phá cái kia huyết tượng, chỉ sợ hắn còn không cách nào đi ra. Mà lòng mang tự ý đây cũng là lừa gạt không chính mình, nếu không phải chân chính có tự ý, căn bản ra không được. Trọng Điền ba người nguyên bản có đầy bụng muốn hỏi Chu Phàm, nhưng thấy Chu Phàm cái kia tinh thần không thuộc dáng vẻ, liền minh bạch Chu Phàm còn đắm chìm trong huyễn tượng bên trong, bọn hắn liền không có mở miệng quấy rầy. Lần này khôi thủ đã thuộc về Chu Phàm. Ba người ở trong lòng than nhẹ, Văn Thí, Việt Gia Thi, Lôi Đài Thi, Luyện Tâm Thi đều là Chu Phàm thứ nhất, thật là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chu Phàm lại như thế nào làm được? Bọn hắn yên lặng nhớ tới cái kia ẩn thế tông môn Câu Thần Tông, đến nay vẫn chưa có người nào từ mặt khác chỗ hiểu cái kia thần bí tông môn. Bất quá ẩn thế tông môn xưa nay ẩn nấp, nếu như không tại đại ngụy cảnh nội, vậy thì càng khó khăn điều tra. Bọn hắn lại đang nghĩ cái thứ hai sẽ ra tới là ai. Thời gian dần dần trôi qua. Sau một nén nhang, người thứ hai từ sương mù xám bên trong đi tới, là Lý Trung Nương. Nàng quét mắt một vòng Trọng Điền ba người, sau đó đối Chu Phàm cười cười. Lý Trung Nương sắc mặt như thường, nhưng không biết Chu Phàm cảm thấy Lý Trung Nương trở nên có chút không giống, nhưng muốn hắn nói, hắn lại rất khó nói đi ra cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Trung Nương, ngươi không sao chứ? Chu Phàm hỏi. Không có việc gì, Chu đại ca đâu? Ta cũng không có việc gì. Chu Phàm nhẹ giọng đáp. Lý Trung Nương lại là hỏi, Chu đại ca ngươi là người thứ nhất đi ra sao? Nơi này chỉ có hai người bọn họ thí sinh tại, nhưng cũng không có nghĩa là chính là Chu Phàm cái thứ nhất đi ra, khả năng có sớm hơn thí sinh đi ra, bởi vì thụ thương đi xuống trước trị liệu. Ta là cái thứ nhất, ngươi là cái thứ hai. Chu Phàm trả lời. Chúc mừng Chu đại ca đoạt được khôi thủ vị trí. Lý Trùng Nương mặt lộ vui vẻ nói, tựa hồ so với nàng cầm được khôi thủ vị trí còn cao hứng hơn. Trọng Điền ba người vẫn là không có hỏi Lý Trùng Nương bất luận cái gì lời nói, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Lại có người từ sương mù xám bên trong đi tới, là ăn mặc bạch y tăng bảo Nhất Hành. Nhất Hành mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng hắn hai mắt có thần. Viên Hải thở phào, hắn biết rõ Nhất Hành vượt qua luyện tâm quan. Nhất Hành hướng ba vị quan chủ khảo hành lễ, sau đó đi tới một bên, hắn đã minh bạch, Chu Phàm lại nhanh hơn hắn một bước, này giới khôi thủ vị trí đã thuộc về Chu Phàm. Trong lòng của hắn có chút khó chịu, nếu là hắn nhanh một chút nữa vượt qua tâm quan, có lẽ kết quả liền sẽ không đồng dạng. Bất quá cái này cũng nói không chính xác, nếu như Chu Phàm cái thứ hai đi ra, thành tích của hắn cũng rất khó có hy vọng. Bởi vì hắn lôi đài thi chỉ là hạng năm, nói cho cùng vẫn là thua. Nhất Hành sắc mặt nghiêm nghị, lần này thua lần sau liền muốn thắng trở về. Cái thứ tư đi ra chính là Hậu Thập Tam Kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm kiếm ý càng thêm lương thực, sau khi đi ra, hắn liền lấy ra hộp kiếm trôi này mảnh ngắn hắc kiếm, dùng miệng cắn, trên mặt đất xoay quanh. Tất cả mọi người thấy ra mặt run lẩy bẩy. Hậu Thập Tam Kiếm ngươi đang làm cái gì? Chu Phàm có chút kỳ quái hỏi. Luyện kiếm, ta đang thử nhìn có thể hay không sáng chế một môn miệng có thể dùng kiếm pháp. Hậu Thập Tam Kiếm cắn trôi kiếm đình chỉ xoay quanh, chợt trái chợt phải. Chu Phàm, cái này sẽ không phải là luyện tâm điên mất ta? Nếu là điên mất, đương nhiên không thể lại tiến vào giáp tự ban. Trong điên mở miệng để Hậu Thập Tam Kiếm dừng lại, thay hắn thật tốt kiểm tra một phen, phát hiện hết thể bình thường về sau, mới không có lại để ý tới Hậu Thập Tam Kiếm. Rất nhanh người thứ năm từ sương mù xám thân voi bên trong lao ra, là Đỗ Nê. Chỉ là Đỗ Nê tình huống có chút không đúng. Hắn xông lên đi ra, liền ôm Trọng Điền đau chân khóc lưu nước mắt. Sư phụ nhà, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Ta giết trong thôn năm người kia. Trọng Điền cái chán huyệt Thái Dương nâng lên đến, hắn quát khẽ nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Mau mau tỉnh lại. Đỗ Nê nao nao, chỉ là mắt thẳng tắp nhìn xem Trọng Điền, hắn đem chính mình tại luyện tâm tao ngộ trải qua nói ra. Trọng Điền tức giận tới mức dựng râu nói, nói mỏ, năm đó ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi là kích hoạt quyệt nhân thiên phú, nhưng chỉ là đem cái kia năm cái ác đồng chân choáng, về sau ngươi cũng mất đi, về sau ta liền đem ngươi mang về thư viện, năm người kia căn bản là không có chết. Ngươi cái này ngu xuẩn, cái này luyện tâm huyễn tượng ngươi cũng tin. Nếu là ngươi không tin ta, có thể trở về cái thôn kia nhìn lại một chút, ta kỳ quái đâu, vì cái gì ngươi một mực chưa có trở về thôn, cũng không hỏi năm đó ta sự tình, nguyên lai là vì cái này. Không chết liền tốt. Đỗ Nê lau lau mồ hôi trán có chút chật vật cười lên, sư phụ ngươi cũng thật là, ta không hỏi cũng có thể nói với ta nha, hại ta suy nghĩ lung tung nhiều năm như vậy. Ngươi không hỏi ta làm sao biết? Trong điên ra mặt run lẩy bẩy, hắn không lý do cười một tiếng, bởi vì hắn biết mình tên đồ đệ này tâm kết một khi hiểu, rất có ích lợi. Luyện tâm mặc dù nguy hiểm, nhưng một khi qua luyện tâm khảo thí, đối một cái võ giả đến nói, lại có thể thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, tối thiểu có thể tránh phá cảnh hoặc tu tập võ kỹ lúc nhận một chút tâm ma ăn mòn. Tại Đỗ Nê sau khi đi ra một nén hương, chữ thâm thâm từ xương mù xám thân voi đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Chu Phàm bọn hắn năm cái thi sinh tại, nhíu nhíu mày, đứng ở một bên. Chu Phàm có chút kinh ngạc, chữ thâm thâm ánh mắt nhìn hắn y nguyên giống như lấy trước kia tràn ngập chiến ý, nhưng ít rất nhiều táo bạo ý, liền tựa như chữ thâm thâm lập tức cả người lắng động đi xuống. Chữ thâm thâm không lâu về sau, Ôn Hiểu từ bên trong đi ra. Cái này toàn thân quấn lấy băng vải nam nhân, rất khó coi ra hắn trải qua cái gì. Ôn Hiểu cũng không cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ là đứng ở một bên chờ lấy. Cái này trọn vẹn mấy người một canh giờ, mới lần nữa có người từ bên trong đi ra, là Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú mang trên mặt vui sướng cười, khiến cho hắn nhìn thấy lúc trước hắn đã có nhiều như vậy thí sinh tại, cũng không có giống như trước kia nổi trận lôi đỉnh. Đại tỷ đầu. Hùng Phi Tú đi đến Lý Trùng Nương thanh âm cười chào hỏi. Hắn thanh tuyến trở nên có chút nũng nịu. Cái này âm thanh hô để không ít người đều là một trận ngạc nhiên. Chu Phàm cũng là trừng lớn mắt, cái này căn bản chính là nữ tử thanh âm. Nguyên lai Trùng Nương nói là sự thật. Ta ai ra, Hùng thiếu gia, ngươi ở bên trong trải qua cái gì? Chẳng lẽ cái này luyện tâm khảo thí còn có thể đem người biến thành thái giám hay sao? Đỗ Nê mở miệng nói. Đỗ Nê xưa nay nói thẳng, nhưng hắn vừa nói như vậy, lập tức nhận hai người trợn mắt nhìn. Một cái là Hùng Phi Tú, một cái là Chiếu Thâm Thâm. Người thư sinh mắt mù, ta là nữ làm sao? Hùng Phi Tú hừ một tiếng nói. Đỗ Nê hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi là nữ nha? Thật là thị lực ta không tốt sao? Đỗ Nê sinh ra thật sâu hoài nghi. Chương 894. Tuyển ai chương 894, tuyển ai không chỉ có là Đỗ Nê, hiện trường rất nhiều thí sinh đều lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong, chẳng lẽ ánh mắt của bọn hắn thật không tốt sao? Không, các ngươi đều sai, kỳ thật không phải là các ngươi ánh mắt không tốt, là nàng che giấu tốt. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói. Hùng Phi Tú lười nhắc lại để ý tới Đỗ Nê. Tiểu Tú Tú, dạng này tốt nhất, chúc mừng ngươi tìm về chính mình. Lý Trung Nương nhàn nhạt cười nói. Đại tỷ đầu đã sớm biết sao? Hùng Phi Tú có chút xấu hổ hỏi. Ngươi giấu giếm được chúng ta, nhưng không lừa gạt được bác Bì thầm thầm. Lý Trùng Nương nói. Nhắc lên Trần Bác Bì, Hùng Phi Tú lại là mặt lộ ý sợ hãi, nữ nhân kia thật đáng sợ. Tất nhiên Tiểu Tú Tú là nữ hài tử, vậy ta có thể để bác Bì thầm thầm dạy Tiểu Tú Tú một chút thế gia khuê tú quý củ. Lý Trùng Nương nghĩ một hồi nói. Đại tỷ đầu, ngươi tha ta đi. Hùng Phi Tú giật mình nói. Tiểu Tú Tú, ta đã từ lâu biết rõ ngươi là nữ. Một bên Chu Phàm chân mày lông nhảy nó nói. Hùng Phi Tú trắng liếc mắt Chu Phàm, không để ý tới hắn, mà là cùng Lý Trùng Nương trò chuyện giết thì giờ. Nàng rất thích cái này như tựa thiên tiên đại tỷ đầu, là nàng nhất ngưỡng mộ sùng bái người. Lại một lát nữa, Trương Lý Tiểu Hồ từ sương mù xám bên trong đi ra, hắn nhìn thấy bên ngoài đứng nhiều người như vậy, sắc mặt biến thành màu đen, hắn biết rõ Khôi Thủ khẳng định cùng hắn không có quan hệ, cũng không biết còn có thể hay không tiến vào giáp tự ban. Theo sát Trương Lý Tiểu Hồ về sau chính là Hạc Nhất Minh. Mập mạp sắc mặt trắng bệnh, hắn sau khi đi ra gắt gao ôm thùng gỗ, tự lẩm bẩm, ai cũng không biết hắn đang nói cái gì, nhưng đều hiểu, Hạc Nhất Minh còn không có từ luyện tâm trong khảo nghiệm lấy lại tinh thần. Đoán chừng cái này dọa đến gầy hơn mấy chục cân. Đô Nê cười nói, Hạc Nhất Minh về sau là Dạ Lai Thiên Hương. Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt như thường, nàng nhìn thấy nhiều người như vậy tại, khẩn trương đến một cái, phát hiện là 10 cái thí sinh về sau, nàng mới thở phào, nàng hướng Chu Phàm bên kia nhẹ nhàng gật đầu, cũng đứng ở một bên yên tĩnh chờ lấy. Chỉ là từ Dạ Lai Thiên Hương về sau, tại mặt trời lặn hoàng hôn lúc, liền rốt cuộc không có thí sinh có thể từ sương mù xám bên trong lao ra. Chờ sương mù tán đi lúc, nhìn thấy 5 cái thí sinh ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. 19 cái thí sinh, có 3 cái đã sớm từ bên cạnh đi ra bị đào thải, cái này 5 cái thí sinh tình huống không rõ. Trọng Điền 3 người tự mình qua xuất thủ kiểm tra một phen, phát hiện bọn hắn chỉ là tinh thần lọt vào to lớn xung kích, ngất đi mà thôi. Về sau đi qua thật tốt điều trị, hẳn là còn có khỏi hẳn cơ hội. Để người đem cái này tính cả Đông Phương Phượng ở bên trong 5 người dẫn đi trị liệu về sau. Trọng Điền 3 người nhìn xem cái này 11 người, không có nói nhiều, mà là lại để cho giáo tập bố trí truyền tống phụ trận. Bọn hắn trở lại trong quảng trường. Màu vỏ quýt ánh nắng chiếu tại trong quảng trường. Trọng Điền 3 người rất nhanh liền tiếp nhận giáo tập thống kê đi ra 11 người thành tích. Lần này tổng cộng có 11 người thông qua giáp tự ban tất cả khảo thí, trong đó lần này đại khảo giáp tự ban Khôi Thủ là Chu Phàm. Trọng Điền chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút trên giấy thành tích chậm rãi nói. Tất cả ánh mắt rơi trên người Chu Phàm. Có không ít người đều rất ghen tị, đây chính là tương đương với gấp đôi bọn họ giáp tự ban tài nguyên, nhưng tài nghệ không bằng người, bọn hắn chỉ có thể chịu phục. Chu Phàm cố nén cao hứng trong lòng, hướng Trọng Điền 3 vị quan chủ khảo nói lời cảm tạ một tiếng. Trọng Điền 3 người khẽ gật đầu, Trọng Điền lại nói, trừ Chu Phàm bên ngoài, còn lại 10 người, nhưng bây giờ chỉ có 9 cái danh ngạch, theo chúng ta thống kê tất cả thành tích tổng cộng, bị đào thải chính là Hạc Nhất Minh. Dáng người mập mạp Hạc Nhất Minh kỳ thật sớm có đoán trước, cho dù hắn tại luyện tâm thi là hạng 10, nhưng phía trước mấy hạng cộng lại quá kém. Hắn chùi chùi bao tố đi ra nước mắt, chỉ là hướng cả đám khẽ gật đầu, sau này còn gặp lại. Hạc Nhất Minh kéo lấy hắn cái kia thùng gỗ lớn hướng về quảng trường bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người là có chút tâm tình nặng nề thu tầm mắt lại, đại khảo chính là tàn khốc như vậy. Tu sĩ cạnh tranh càng là một đầu càng chạy càng hẹp đường mòn, nếu là một cái đi không tốt, bọn hắn cũng sẽ bị đào thải. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Trọng Điền 3 vị quan chủ khảo đều là nhìn về phía Chu Phàm bọn hắn, 3 người cười nói, chúc mừng các vị. Trọng Điền nói, khảo thí đã kết thúc, các ngươi lại không ai thụ thường, ngày mai các ngươi liền có thể tiến vào thư viện học tập. Hắn bàn giao vài câu về sau nói, hiện tại các ngươi có thể đi. Chu Phàm 10 người hướng Trọng Điền 3 người đi lễ, liền muốn trở về thật tốt nghỉ ngơi. Chu Phàm, ngươi lưu lại một cái. Trọng Điền ho nhẹ một tiếng nói, còn lại 9 người cảm thấy không hiểu đâu, bất quá vẫn là không hỏi. 9 người rời đi về sau, liền duy trì có Chu Phàm lưu lại. Trọng Điền liếc liếc mắt bên cạnh hai người nói, Viên Hải đại sư, Trương Lý Lao thái gia, ta có chút việc tư muốn cùng Chu Phàm đàm luận, các ngươi cũng có thể trở về. Viên Hải trầm mặc không nói gì. Trương Lý Lao thái gia cười lạnh một tiếng nói, trùng hợp như vậy, ta cũng có lời muốn cùng Chu Phàm đàm luận. Mọi thứ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi. Trọng Điền nói, thế nhưng là ta chưa nói. A Di Đà Phật, Phật nói chúng sinh bình đẳng, Trọng viện trưởng lời này cũng không công bằng. Viên Hải chậm rãi nói, ngươi cái này con lựa chọn xuyên tạc Phật ý. Trọng Điền chân mày lông nhảy nhót trong lòng oán thầm một câu, hắn chỉ có thể nhìn hướng Chu Phàm cười nói, đã như vậy, Chu Phàm ngươi muốn trước cùng ai trò chuyện? Chu Phàm trong nội tâm có chút mờ mịt, hắn vẫn là không biết Trọng Điền ba cái muốn đối nói cái gì, hắn do dự một chút nói, không biết ba vị muốn nói với ta chuyện gì. Cái này ta nhưng không biết hai người bọn họ. Trọng Điền nhìn một chút hai người bọn họ. Kỳ thật ba người đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn muốn nói là cùng một sự kiện. Chu Phàm, ta đề nghị ngươi trước hết nghe ta nói. Trương Lý Lao thái gia cười nói, chẳng lẽ trước hết nghe ngươi nói có thể nghe ra một đóa hoa đến? Trọng Điền có chút khinh thường nói, trước hết nghe ai nói kỳ thật không có khác biệt lớn. Viên Hải thở dài nói, nhưng người xuất gia không nói dối, ta đề nghị Chu Phàm ngươi nghe ta nói cái này trung thực hòa thượng nói vài lời, miễn cho bị người khác lừa bịp cũng không biết. Hòa thượng không nhất định trung thực, có chút hòa thượng ăn bụng dầu này nhiều, miệng trượt cực kỳ. Trương Lý Lao thái gia thâm trầm nói, A Di Đà Phật, Lão thái gia lời này không khỏi quá mức một chút. Viên Hải không có sinh khí mà là bình tĩnh nói, đều đừng nói. Trọng Điền hừ một tiếng nói, dù sao cũng là người có thân phận, giống như cái vô lại đồng dạng như cái gì lời nói, Chu Phàm ngươi nói tuyển ai? Chu Phàm nhìn xem ba cái tuổi không nhỏ người, hắn có chút dở khóc dở cười, còn tuyển ai, ta ai cũng không muốn tuyển. Chu Phàm do dự một chút, chắp tay một cái nói, Viên Hải đại sư, Lão thái gia, Trọng viện trưởng trước tìm ta, ta trước cùng Trọng viện trưởng nói, đắc tội. Viên Hải cùng Trương Lý Lão thái gia cũng không có sinh khí, bọn hắn đi tới một bên. Trọng Điền cười cười, hắn gõ gõ bên hông ngọc bội, hình thành một cái lồng ánh sáng đem Chu Phàm cùng hắn bao phủ lại, ngăn cách Viên Hải cùng Trương Lý Lao thái gia nghe lén khả năng. "Chu Phàm, nghe nói ngươi xuất từ Câu Thần Tông, là có chuyện này sao?" Trọng Điền lúc này mới nhìn về phía Chu Phàm nghiêm túc hỏi. Chu Phàm tâm cấp tốc nhảy một cái, hắn giữ vững bình tĩnh nói, "Thật là như thế." Chương 895. Nộ đạo xá lợi chương 895, nộ đạo xá lợi nghe được Chu Phàm chính miệng thừa nhận, Trọng Điền trầm ngâm một cái nói, "Không biết ngươi tông môn khởi nguyên từ chỗ nào?" "Cái này?" Chu Phàm cười khổ lắc đầu nói, viện trưởng lời này làm có ta, bản môn cũng không có bất luận cái gì sân môn, trong môn phái trưởng bối đều là như cô mây giá hạc bình thường du tẩu, bắt nguồn từ chỗ nào loại sự tình này trưởng bối xưa nay không chịu lộ ra một câu. cảm thấy trả lời có vấn đề ta liền nói không biết, dù sao ẩn thế tông môn làm việc vốn là dùng bí ẩn lấy xưng, không phải cái gì đều có thể nói. Chu Phàm trả lời như vậy Trọng Điền không có ngoài ý muốn, hắn lại nói, tất nhiên không thể hỏi, ta không hỏi là được, ngươi có xuất thân, nhưng Câu Thần Tông trung quy là hoang dã ẩn thế tông môn, ngươi bây giờ thuộc về Nghi Loan Ti phủ, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta thư viện nhất hệ? Chu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trọng Điền là tại lôi kéo hắn. Hắn không nghĩ tới Trọng Điền là cao quý thư viện thánh nhân đồ, còn làm loại sự tình này, vì lẽ đó trong lúc nhất thời liền không có hướng phương diện kia nghĩ. Chúng ta thư viện xưa nay không là cái gì thế ngoại chi địa, mà là hy vọng tích cực nhập thế, ta cái kia sư phụ lại không quản sự, chỉ có thể chúng ta những đệ tử này vất vả một điểm xử lý. Trọng Điền tựa hồ nhìn ra Chu Phàm nghi vấn trong lòng. Chu Phàm đương nhiên cũng minh bạch, trên thực tế đừng nói thư viện, liền xem như đại Phật tự, cũng là tích cực bồi dưỡng mình tại đại ngụy triều quan diện thế lực. Tại đại ngụy đệ nhất cơ cấu Nghi Loan Ti bên trong, càng là rất nhiều thế lực cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương. Trước kia Hoàng Diệp lão đạo liền chỉ điểm qua Chu Phàm, càng là đi lên, muốn tại Nghi Loan Ti đặt chân, vậy thì nhất định phải gia nhập trong đó một phương thế lực, thu hoạch được phương này thế lực ủng hộ. Tại đại ngụy quan trường có tứ đại phe phái, thư viện, thế gia, đại Phật tự, giá hồ phái, trừ cái này tứ đại phe phái, còn có tiểu Phật tự những này vụn vặt lẻ tẻ thế lực, đương nhiên hoàng cung đi ra cái này một đặc biệt thế lực bị bài trừ bên ngoài không đưa vào trong đó. Đại ngụy quan trường tứ đại phe phái đồng dạng là Nghi Loan Ti tứ đại phe phái. Hoàng Diệp lão đạo liền đã từng mời Chu Phàm gia nhập thư viện cái này một phái hệ. Thánh nhân Đồ Trọng Điền sở dĩ tự mình tìm hắn đàm luận, đó là bởi vì Chu Phàm xem như giáp tự ban khôi thủ, biểu hiện ra hắn cường đại tiềm lực, dạng này ở quan trường không có bất kỳ cái gì phe phái hoang dại thiên tài, thực sự là quá thưa thớt. Ta có thể ở đây hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thư viện cái này một phái, sau đó ngươi muốn cạnh tranh Nghi Loan Ti vị trí nào, chúng ta thư viện bên này đều sẽ đại lực ủng hộ. Trọng Điền cười ném ra ngoài điều kiện của hắn, Viên Hải cùng Lao Thái gia đoán chừng cũng sẽ ném ra ngoài cùng loại điều kiện, nhưng ngươi phải hiểu được, đại Phật tử có tín ngưỡng của mình, là một cái có chút đặc thù thế lực. Mà Trương Lý Lao Thái gia, hắn đại biểu thế gia, ngươi cũng biết, thế gia làm việc tương đối ngoan cố, thậm chí có đôi khi không thể nói lý, ngươi chưa hẳn có thể tiếp nhận đến. Chỉ có chúng ta thư viện tập tục mở ra, tôn trọng nhân nghĩa lễ đức. Chu Phàm một mặt thụ giáo nghe, nhưng hắn trong lòng tâm tư chuyển động, chỉ là một câu hứa hẹn, hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bị dao động. Trọng Điền trong lòng thở dài, hắn vội ho một tiếng nói, trừ đại lực ủng hộ ngươi tại Nghi Loan Ti hoạn lộ bên ngoài, nếu như ngươi cần gì tài nguyên tu luyện, chúng ta đều có thể cho ngươi nghĩ biện pháp. Kỳ thật ta cho rằng ngươi không cần quá lo lắng loại chuyện này, ngươi tại Nghi Loan Ti bỏ cao hơn, có thể được đến tài nguyên tự nhiên càng nhiều, những này chúng ta đều có thể chậm rãi thương lượng. Tạ ơn Trọng viện trưởng, ta sau khi trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ngươi. Chu Phàm lại là giọt nước không lọt nói. Trọng Điền khẽ gật đầu nói, ngươi cân nhắc tốt về sau có thể tới tìm ta. Hai người cho chuyện dừng ở đây, rất nhanh liền đến phiên Trương Lý Lao Thái gia. Trương Lý Lao Thái gia đồng dạng dùng phụ lục che đậy ngoại giới về sau, hắn mới cười tủm tỉm hỏi, Trọng viện trưởng có phải là nhường ngươi gia nhập thư viện cái này một phái hệ? Chu Phàm không có phủ nhận, mà là gật đầu thừa nhận. Nhiều ta liền không nói, thư viện khẳng định là hứa hẹn cho ngươi đại lực ủng hộ cùng cung cấp tu hành tài nguyên, những này chúng ta thế gia đồng dạng có thể cho ngươi. Trương Lý Lao Thái gia cười cười nói, ta khuyên ngươi không cần cân nhắc thư viện cùng đại Phật tự, không phải nói bọn hắn không đủ mạnh, mà là bọn hắn không bằng chúng ta thế gia có tiền. Đại ngụy thương đội chúng ta thế gia liền chiếm 6 thành. Thư viện cùng đại Phật tự cũng không ít kiếm tiền phương pháp, nhưng vẫn là kém xa tít tắp chúng ta, có tiền, cái gì không thể mua được. Chúng ta thương đội đi đây đi đó, không chỉ là đại ngụy quốc, dấu chân còn trải rộng tới gần hai nước, đại ngụy không có, chúng ta cũng có thể từ cái kia hai nước mang cho ngươi trở về. Ngươi thiên phú rất tốt, càng là một người thông minh, hẳn phải biết cái gì mới là thích hợp nhất ngươi, trở về suy nghĩ thật kỹ liền biết nên chọn như thế nào chọn. Trương Lý Lao Thái gia sau khi nói xong hướng Chu Phàm cười cười, liền rút lui mở phụ trận. Cuối cùng cùng Chu Phàm trò chuyện chính là Viên Hải. Cái này chùa bạch tượng trụ trì nhẹ nhàng phất tay, liền bày ra một vòng màn ánh sáng màu vàng nóng, hắn hướng Chu Phàm mỉm cười nói, Chu thí chủ cùng Phật hữu duyên. Chu Phàm ách một tiếng nói, đại sư lời này giải thích thế nào? Chu thí chủ ngươi không có tóc, cùng chúng ta hòa thượng đồng dạng, chẳng phải là cùng ta Phật hữu duyên? Viên Hải cười điểm chính mình đầu trọc. Ngươi đây là mắng ta con lựa chọn. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, hắn cười khổ nói, đại sư, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Viên Hải nói, kỳ thật Chu thí chủ hẳn là minh bạch, lão nạp cùng Trọng viện trưởng, Trương Lý gia, lão Thái gia mục đích đều như thế, lão nạp hy vọng Chu thí chủ suy tính một chút đại Phật tự. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi nói ta cùng Phật hữu duyên à? Chu Phàm ở trong lòng oán thầm một câu. Chúng ta đại Phật tự khả năng không bằng thư viện rộng rãi, cũng không bằng thế gia có tiền, tại Nghi Loan Ti bên kia thế lực cũng chỉ là cùng hai cái này tương đương. Viên Hải chậm rãi nói, vừa rồi lão nạp vẫn tại muốn, đại Phật tự đến tuột cùng có đồ vật gì khả năng hấp dẫn Chu thí chủ lại là thiếu niên thiên tài. Chu Phàm yên lặng nghe. Về sau lão nạp liền nghĩ đến đại Phật tự có nhiều thứ là thư viện cùng thế gia đều không có. Viên Hải khuôn mặt trang nghiêm, nếu như Chu thí chủ nguyện ý gia nhập đại Phật tự, thay đại Phật tự làm việc, cái kia lão nạp ở đây hứa hẹn, trừ hai nhà hứa hẹn trên quan trường ủng hộ cùng tài nguyên bên ngoài, còn có thể để Chu thí chủ quan sát một lần đại Phật tự ngộ đạo xá lợi. Cái gì là ngộ đạo xá lợi? Chu Phàm giật mình một cái hỏi. Đó là chúng ta đại Phật tự vật chân quý nhất. Viên Hải giải thích nói, đại Phật tự thánh tăng viên tịch về sau, lưu lại xá lợi liền sẽ có đạo của chính bọn hắn, những này nói mới nhìn khả năng không cách nào trực tiếp tăng lên cảnh giới, nhưng có thể để cho một cái tu sĩ đạt được một ít tuyệt không thể tả không thể nói bằng lời đồ vật. Thứ này có thể là một môn hiếm có bí thuật cũng có thể là tu hành kinh nghiệm, từ đó để tu sĩ ít đi đường quân co, nhưng ngộ đạo xá lợi theo quan sát hiệu lực liền sẽ dần dần giảm dần, cho đến mất đi tác dụng, cho nên chúng ta đại Phật tự ngộ đạo xá lợi xưa nay không tùy tiện để người quan sát. Tại trăm năm trước, Kiếm Tông Tông chủ đã từng đến nhà nhìn qua ngộ đạo xá lợi, về sau hắn rốt cục có thể đem kiếm pháp của mình bù đắp, tiến thêm một bước, nhờ vào đó đánh bại sư minh của hắn, trở thành Kiếm Tông Tông chủ, hoàn thất đại cung phục. Chương 896, Cửu Nguyệt Phong Thư thứ 2. Chương 896, Cửu Nguyệt Phong Thư thứ 2. Kiếm Tông Tông chủ quan sát ngộ đạo xá lợi bù đắp kiếm pháp của hắn tiến thêm một bước, từ đó trở thành Kiếm Tông Tông chủ. Chu Phàm nghe khuôn mặt có chút động, cái này ngộ đạo xá lợi hiển nhiên là mười phần vật chân quý. Đại sư, tha thứ ta mạo muội, ngộ đạo xá lợi quý giá như thế, ngươi thật có thể làm chủ để ta quan sát sao? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Dù sao Viên Hải chỉ là đại Phật tự tiếp theo 105 huyện một cái trụ trì, Chu Phàm có chút hoài nghi hắn là có hay không có cái này quyền hạn. Chu thí chủ cứ việc yên tâm là được, đại Phật tự thủ tọa là sư bá ta, ta có nắm chắc hắn sẽ đáp ứng. Viên Hải cười nói, việc này lớn, ta cần trở về suy nghĩ thật kỹ. Dù cho Chu Phàm rất tâm động, nhưng cũng không có tùy tiện đáp ứng. Nên như thế, Viên Hải gật đầu nói. Viên Hải cũng minh bạch, Chu Phàm sẽ không dễ dàng mở miệng đáp ứng, hắn triệt hồi cách đâm phụ trận, cùng Chu Phàm cùng đi ra khỏi đến. Chu Phàm hướng Trọng Điền ba người cáo tử. Trọng Điền ba người đều là cười đáp lại. Chu Phàm từ thư viện lúc đi ra, lại là đi qua đơn giản ngụy trang, tránh đi thư viện cửa ra vào cái kia viên nào đám người, những người này đều biết lần này giáp tự ban đại khảo danh ngạch ra lò, ôm các loại mục đích không có rời đi. Bằng không Chu Phàm căn bản không cần tiến hành ngụy trang. Hắn vừa đi ra thư viện, nhìn thấy bên lề đường trước kia trùng nương thường ngồi phù xe còn treo ở nơi đó không có rời đi. Trần Bắc Bì ngồi tại xa giá bên trên, nàng nhìn xem từ trong đám người đi ra Chu Phàm, làm một cái dấu tay xin mời. Hiển nhiên Chu Phàm đơn giản ngụy trang không thể gạt được nàng. Chu Phàm đi qua, tiến vào phù xe bên trong. Chu đại ca, ngồi tại cửa sổ xe cái khác Lý Trùng Nương đứng lên nói. Mở nhạt dưới trời chiều thiếu nữ mang theo một loại tĩnh mịch đẹp. Trùng Nương ngươi làm sao còn chưa đi? Chu Phàm cùng Trọng Điền ba người thế nhưng là trò chuyện một hồi lâu. Ta có chút không yên lòng, liền ở lại chờ chờ Chu đại ca. Lý Trùng Nương cười nói. Ngươi nói như vậy cũng không quá tốt. Chu Phàm nghĩ thầm, hắn nói, Trùng Nương quá lo, Trọng viện trưởng ba người bọn họ đức cao vọng trọng, sẽ không hại ta. Lý Trùng Nương khép cười một tiếng nói, Chu đại ca, ta đùa với ngươi, ta đương nhiên biết rõ Trọng viện trưởng bọn hắn không có lý do hại Chu đại ca. Ta lưu lại là bởi vì vừa mới Cửu Nguyệt gửi thư tới, có một phong lại cho Chu đại ca. Cửu Nguyệt huynh đệ lại viết thư cho ta. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói. Lý Trùng Nương không có nhiều lời, đem cái kia tin giao cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận tin, đem đóng kín xé mở, lấy ra tin thoạt nhìn. Tin vừa mở đầu nói đa tạ hắn thay hắn chiếu cố Trùng Nương. Chu Phàm đọc đến nơi đây có chút xấu hổ, kỳ thật nghĩ lại tới là Trùng Nương cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp mới đúng, hắn ngược lại một điểm bận bịu cũng không có giúp đỡ. Chu Phàm tiếp tục đọc tiếp bên dưới đi. Lý Cửu Nguyệt viết thư thiên mã hành không, có cái gì thì nói cái đó. Nói năng nói cuội, Chu Phàm nhìn thấy cuối cùng mới nhìn đến rất mấu chốt một điểm, Lý Cửu Nguyệt nói hắn làm xong việc liền có thể đến Cao Tượng Thành tham viếng Trùng Nương và hắn, nói đến lúc mời hắn đi Cao Tượng Thành lớn nhất kỹ viện uống hoa tửu. Chu Phàm đem ánh mắt từ trên thư thu hồi lại, trong lòng của hắn có chút cao hứng, Lý Cửu Nguyệt muốn tới Cao Tượng Thành, hắn đã có một thời gian thật dài không có nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt. Thế gian đang ra chuyện vui trong đó một kiện chính là gặp nhau. Chu Phàm đem tin để vào phủ túi bên trong. Không biết Cửu Nguyệt đối Chu đại ca nói cái gì. Lý Trùng Nương nháy mắt mấy cái, nếu như không thể nói, Chu đại ca có thể không nói cho ta. Ngươi bị hôn phu nói muốn mời ta uống hoa tửu. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ muốn, hắn cười ha ha nói, cũng không nói cái gì, Cửu Nguyệt huynh đệ nói hắn gần nhất liền có thể đến Cao Tượng Thành đến. Nguyên lai là việc này. Lý Trùng Nương hé miệng cười một tiếng, ta đây cũng biết, hơn nữa Chu đại ca không biết, nghĩ đến hắn đã theo thương đội xuất phát, nghĩ đến rất nhanh liền có thể tới Cao Tượng Thành, ta thật muốn hắn. Nhìn xem Lý Trùng Nương trên mặt cái kia vui vẻ cười, Chu Phàm không lý do trong lòng có chút ghen tị lên Lý Cửu Nguyệt gia hỏa này đến, thậm chí cảm thấy phải có tia chua chua cảm giác, bất quá hắn rất nhanh giật mình đoan chính tâm tính. Không biết Trọng viện trưởng bọn hắn tìm Chu đại ca chuyện gì? Lý Trùng Nương lại hỏi. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm, Chu Phàm liền đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng Lý Trùng Nương nói một lần. Trùng Nương, ngươi nói ta nên như thế nào tuyển? Chu Phàm sau khi nói xong hướng Lý Trùng Nương thỉnh giáo. Hắn thấy, Lý Trùng Nương dù sao xuất thân thế gia, có lẽ có thể nghĩ đến một chút hắn không nghĩ tới quan điểm. Lý Trùng Nương trầm ngâm một cái nói, ta muốn trước nghe một chút Chu đại ca nghĩ cách. Chu Phàm nhíu nhíu mày nói, lúc đầu ta nhất huynh hướng là thư viện, nhưng thư viện hiện tại lớn nhất chỗ dựa thánh nhân không biết xảy ra vấn đề gì. Ta có chút bận tâm, thế gia có tiền nhất, nhưng những cái kia đại thế gia làm việc bảo thủ, có đôi khi bênh báo hung hăng, ta không quá ưa thích, nhưng ta nghĩ bọn hắn lại bá đạo, nếu như ta gia nhập, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với mình người bá đạo. Về phần đại Phật tự, lúc đầu không được tại ta cân nhắc bên trong, nhưng Viên Hải đại sư nói có thể để cho ta quan sát một lần ngộ đạo xá lợi, nếu như ngộ đạo xá lợi thật giống như hắn nói như thế. Lý Trùng Nương chen lời nói, cái này Chu đại ca không cần lo lắng, ngộ đạo xá lợi ta cũng biết, kia là đại Phật tự bí bảo, thật là giống như Viên Hải đại sư nói như vậy thần kỳ. Như thế rất tốt. Chu Phàm gãi gãi đầu nói, kỳ thật ta cũng không biết nên tuyển ai mới phù hợp. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, Chu đại ca phân tích cực kỳ thấu triệt, ba nhà đều có ưu khuyết, thật là khó mà lấy hay bỏ, ta muốn hỏi Chu đại ca nhất định muốn tiến nào đó một nhà sao? Vậy khẳng định sẽ không, vô luận thế gia, đại Phật tự, thư viện, ta đối bọn hắn đều không có thành kiến, chỉ cần phù hợp, liền xem như gia hổ phái cũng có thể. Chu Phàm lắc đầu, hắn đối ba nhà nhưng không có bất kỳ đặc biệt tình cảm, liền xem như gia nhập đi, hắn thấy cũng chỉ là đứng đội hợp tác lẫn nhau mà thôi. để hắn đối nào đó một thế lực trung tâm không hay, đó chính là trò cười. Trọng Điền ba người đương nhiên cũng minh bạch, bọn hắn chỉ cần Chu Phàm cho thấy thái độ ủng hộ phương nào mà thôi. Chỉ cần cho thấy thái độ, vậy thì tương đương với dán lên nhãn hiệu, sau đó nếu là khác ném nhà khác, vậy liền thành phản đồ, ở quan trường bên trong sẽ không có người lại tin tưởng hắn. Chu Phàm hiện tại còn muốn mượn dùng Nghi Loan Ti lực lượng, không muốn rời đi Nghi Loan Ti, liền nhất định phải làm ra đứng đội lựa chọn. Đã như vậy, ta cho rằng hiện tại còn không phải lựa chọn thời điểm. Lý Trùng Nương nói, Chu đại ca hoàn toàn có thể treo giá. Như thế nào treo giá? Chu Phàm cảm thấy hứng thú hỏi. Chu đại ca là lần này cao tượng huyện giáp tự ban khôi thủ, lại không có bất luận cái gì quan trường phe phái bối cảnh, giống như Chu đại ca loại tình huống này rất hiếm thấy, hoàn toàn treo giá. Lý Trùng Nương phân tích nói, hiện tại đại Phật tự ra giá tối cao, vậy ngươi liền đem đại Phật tự ra giá nói cho thư viện, Trương Lý Lao Thái gia, thậm chí tại cao tượng huyện giá hồ phái đại biểu, xem bọn hắn có nguyện ý hay không tăng giá, ai giá cả tối cao liền tuyển ai. Chu Phàm nhíu mày nói, ta cũng có ý nghĩ này, nhưng có chút lo lắng có thể hay không bởi vậy chọc giận những nhà khác. Này làm sao biết? Lý Trùng Nương cười nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài di động cảnh sát, trên Chu Phàm xe thời điểm, xe đã sớm mở, loại sự tình này xem bọn hắn nguyện ý cho ra giá bao nhiêu, bọn hắn không bỏ được, làm sao dám trách Chu đại ca. Lại nói cái này làm lựa chọn sự tình, vốn là phải đắc tội người, Chu đại ca gia nhập một nhà trong đó, cùng cái khác mấy nhà chính là thiên nhiên đối lập quan hệ, đắc tội liền đắc tội. Chương 897. Hai trận tiễn biệt chương 897, hai trận tiễn biệt trải qua Lý Trùng Nương dạng này nói chuyện, Chu Phàm cũng là hiểu ra tới, hắn cười nói, như thế liền theo Trùng Nương nói đi làm, Trùng Nương thế nhưng là giúp ta đại ân. Lý Trùng Nương dịu dàng nói, loại sự tình này coi như ta không nói, Chu đại ca rất nhanh cũng có thể hiểu được. Chu đại ca, loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ, cũng không thích hợp ở trước mặt nói. Nếu là Chu đại ca không ngại, ta có thể để người cho trọng viện trưởng cùng Trương Lý Lao Thái gia truyền tin, nói ngươi bởi vì ngộ đạo xá lợi, có thể muốn cân nhắc đại Phật tự. Vậy liền xin nhờ Trùng Nương. Chu Phàm đa tạ một tiếng, dưới tay hắn không có người, Trùng Nương đối loại sự tình này cũng thấy nhiều, xác thực so với hắn càng thích hợp xử lý. Đúng, gia hồ phái bên kia cũng muốn thông báo một chút, bọn hắn khẳng định cũng đối Chu đại ca cảm thấy hứng thú. Lý Trùng Nương ngẫm lại nói, càng nhiều người đối Chu đại ca liền càng có lợi. Cao Tượng huyện bên này giá hổ phái là ai phụ trách? Chu Phàm hỏi. Lý Trùng Nương nói, là Cao Tượng huyện trấn Bắc sử Thẩm Tĩnh. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn nghe qua Thẩm Tĩnh, nhưng không rõ ràng Thẩm Tĩnh là giá hổ phái người, hắn không nghĩ tới Lý Trùng Nương liền việc này cũng biết, nhưng tưởng tượng Lý Trùng Nương dù sao cũng là thế gia xuất thân, trước khi đến khẳng định đối Cao Tượng huyện tình huống có chỗ hiểu. Hắn lại nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt, trong lòng thở dài, hắn chỉ hy vọng gia cấp thôn sự tình không nên đem hai cái này quen thuộc người lâm vào trong hiểm cảnh, nhưng lại không phải hắn có thể ngăn cản. Thư viện bởi vì giáp tự ban đại khảo nguyên nhân, thư viện học sinh đều nghỉ, chỉ có số ít người được cho phép lưu tại thư viện bên trong. Mà thân là cao tượng thư viện duy nhất cất rượu đại sư Cổ Ngạn tại trong thư viện địa vị siêu nhiên, vừa không cần đi hỗ trợ đại khảo sự tình, càng không cần lo lắng tại đại khảo trong lúc đó bị đuổi ra thư viện. Chỉ cần hắn tại khảo thí trong lúc đó không bốn phía đi loạn liền tốt. Hiện tại Cổ Ngạn ngồi xếp bằng, ngồi đối diện hắn chính là một người mặc thanh sam nam tử, hai người tại chén lớn uống rượu. Bên ngoài có thay hắn cất rượu học sinh tiến đến, đem giáp tự ban đại khảo kết quả nói cho bọn hắn, lại lui ra ngoài. Chu Phàm kia tiểu tử thật làm được. Cậu Ngạn cười ha ha một tiếng nói, "Tiểu Yến, việc này đã làm cho chúng ta lớn uống 300 chén." Được xưng là Tiểu Yến nam tử khỏe miệng giật nhẹ, hắn cầm chén bên trong uống rượu đi xuống nói, "Lão sư, người gọi ta trở về hoặc Yến Quy Lai đều được, gọi ta Tiểu Yến sẽ bị hiểu lầm. Trước kia ta không phải cũng là gọi như vậy sao?" Cậu Ngạn hừ một tiếng nói, "Thế nhưng là trước kia ta cũng phản đối." Yến Quy Lai bất đắc dĩ nói, "Phản đối vô hiệu, đến, uống rượu." Cậu Ngạn nâng chén quy nhủ, hai người lại uống mấy chén rượu, Cậu Ngạn nói, "Ngươi thật không định nhìn một chút Chu Phàm sao?" Không thấy. Tiến Quy Lai tiếp nhận rượu trình, cho Cổ Ngạn cùng hắn rót rượu, ta này tới là buổi lao sư uống rượu xong liền muốn tiến đến Kinh Đô. Cổ Ngạn tiếp nhận bát rượu trầm mặt một cái nói, không thấy khả năng sau đó không còn có cơ hội gặp mặt. Tiến Quy Lai đột nhiên cười nói, lao sư dự định khuyên ta sao? Hoàng Diệp lao đạo là để ta thật tốt với ngươi, nhưng ta không để ý tới hắn. Cổ Ngạn miệng lớn nâng cốc uống hết, hắn khinh thường nói, ta Cổ Ngạn đệ tử muốn làm cái gì liền đi làm, lớn không phải liền là to bằng cái bát rượu, nếu như tốt đẹp nam nhi sống được tốt ức, còn không bằng chết tính. Tiến Quy Lai trên mặt lộ ra một tia lo âu. Hắn không nói gì, chỉ là uống rượu. Tiểu Yến, ta hiểu ngươi, ngươi không phải nhát gan người sợ chết, ngươi đang lo lắng liên lụy ta sao? Cậu Ngạn một lời liền nói bên trong Yến Quy Lai suy nghĩ trong lòng. Yến Quy Lai nhẹ nhàng gật đầu nói, trong nhà của ta không có người nào, duy chỉ có còn thừa lại lão sư cùng ta quan hệ không tệ. Cậu Ngạn cười ha ha, nếu như ta lão gia hỏa này cần đệ tử làm việc lo lắng, cái kia thật là sống một ví. Yến Quy Lai, ta cứ như vậy vô dụng sao? Những người kia dám nhằm vào ta sao? Cậu Ngạn nói đến đây, sắc mặt chìm xuống quát lớn, đừng nói thư viện, coi như ta thoát ly thư viện, tu vi tính không cái gì. Nhưng tự nhận vẫn là có mấy cái bằng hữu, ngươi muốn đến thì đến, như thế lề mề chậm chạp, ta còn không có giả dặn cần người chiêu cố. Yến Quy Lai không nói gì thêm, mà là đối Cổ Ngạn dập đầu ba cái nói, lần này đi không biết năm nào mới có thể gặp lại, mong rằng lao sư bảo trọng thân thể. Cổ Ngạn sảng khoái cười nói, đến uống rượu, nguyện cuối cùng cũng có ngày về gặp lại lúc. Đây là thoải mái lâm ly tiễn biệt rượu. Tại Yến Quy Lai sớm đã dỡ xuống An Đông Sử trước Thiên Lương thành đồng dạng có một trận tiễn biệt. Muốn rời khỏi người là Biên Huệ, tiễn hắn ra khỏi cửa thành chính là Áo Công Công. Hai người tại Nghi Loan Ti có nhiều tranh chấp, Áo Công Công bình thường mắng Viên Huệ là con lựa chọn, mà Viên Huệ cũng ghét bỏ Áo Công Công quá ngu. Nhưng hôm nay đưa Viên Huệ rời đi lại là Áo Công Công. Viên Huệ trong mắt có chút cảm khái, mắt thấy sát trời âm u xuống, hắn nói, đa tạ áo công công đưa tiễn, cái này mời trở về đi. Tiễn Quy Lai mới đi bao lâu, ngươi hòa thượng này cũng muốn từ đi Nghi Loan Ti chức vị rời đi, đây là vì cái gì? Áo công công thở dài hỏi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút tịch mịch, không khí có chút thanh lãnh, tựa hồ cũng tại vì ly biệt mà xấu não. Viên Huệ ăn mặc đơn bạc tăng y liễu, hắn quay đầu nhìn một chút chờ thật lâu Thiên Lương Thành, nhớ tới tại tòa thành này chết đi hòa thượng kia, hắn chậm rãi nói, không có gì, chỉ là rời tự quá lâu, hơi nhớ nhung chủ miếu, nhất là trong miếu cây kim ngân, cũng không biết là mới mọc ra chưa vậy. Đến nơi khác người xa quê sao có thể không nhớ nhà? Hòa thượng cũng sẽ tưởng niệm chính mình chủ miếu. Muốn miếu, có thể đi trở về nhìn xem, sau đó lại trở về, làm gì từ bỏ sĩ đồ của mình đâu? Áo công công bất đắc dĩ nói, hắn cảm thấy Viên Huệ nghĩ cách rất kỳ quái, nhưng cái này cuối cùng vẫn là quá phiền phức, vừa đến một lần, cũng không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu Nghi Loan Ti sự tình, còn không bằng từ một thân nhẹ nhõm trở về. Viên Huệ cười nói, thế nhưng là trời đều đen. Áo công công nhìn xem cái kia đã tối xuống trời cao mày nói, không tất yếu gấp gáp như vậy, hoàn toàn có thể ở một đêm lại đi. Người xa quê lòng chỉ muốn về, hòa thượng cũng thế. Viên Huệ nói, áo công công không khỏi nhớ tới kính cung, nhớ tới trong cung chăn nuôi, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút lý giải Viên Huệ tâm tình, chắp tay nói, bảo trọng. Bảo trọng. Viên Huệ hiền lành cười cười, lưng đeo cái bao quay người rời đi. Áo công công nhìn xem Viên Huệ thân ảnh biến mất trong bóng đêm, hắn mới quay người hướng cửa thành đi đến. Cửa thành trấn giữ đội tuần tra nhao nhao hướng áo công công hành lễ chào hỏi, bọn họ cũng đều biết vị này áo công công tâm nhãn nhỏ khí lượng nhỏ, nếu là hơi không cẩn thận đắc tội hắn, vậy thì trở lấy làm khó dễ đi. Áo công công bảo trì uy nghiêm chỉ là khẽ gật đầu, liền thông qua cửa thành tiến vào Thiên Lương thành. Cho đến rời xa cửa thành, áo công công khỏe miệng hơi bệnh, hắn nhịn không được cười lên, chờ rất lâu rốt cục đợi đến hôm nay. A, kỳ quái ta làm sao có loại muốn ca hát cảm giác. Áo công công cười tự nói. Bất quá hắn coi như muốn ca hát, cũng không có cái gì chuyện kỳ quái. Tiễn Quy Lai cái này kình địch rốt cục bị ta bước đi. Viên Huệ thấy thời cơ bất ổn, cũng rời đi quay về đại Phật tự. Ha ha ha, ta áo công công vẫn là cười đến cuối cùng. Chương 898. Không tốt, áo công công chương 898. Không tốt, áo công công đắc ý trở lại Thiên Lương thành Nghi Loan Ti phủ, nhưng hắn ngồi xuống đem chén trà bưng lên, vừa đem nước trà uống hết là có âm thanh tự đứng ngoài hướng bên trong truyền vào đến. Không tốt, áo công công. Có một cái tiểu quan lại nhanh chóng chạy tiến đến. Áo công công một miệng trà nghẹn lại, nghẹn đến hắn ho khan mấy âm thanh mới chậm xuống tới, hắn nội chừng lấy trong phủ tiểu quan lại thanh âm bén nhỏ nói, đồ hỗn trướng, hô to gọi nhỏ làm gì? Tiểu quan lại giật mình, vội vàng giải thích nói, trong thành xuất hiện quái dị, phủ sư lực sĩ nói khó giải quyết, nhường ngươi mau chóng tới. Loại sự tình này để yến. Áo công công thói quen mở miệng, nhưng hắn nói đến một nửa im lặng. Tiễn Quy Lai đã sớm không được tại, hắn lại muốn thay đổi miệng để Viên Huệ đi, nhưng Viên Huệ vừa mới cũng đi. Như thế để ta đi xem một chút. Áo công công nhảy cỡn lên nói. Một hồi bận rộn công việc, đã là giờ tí, áo công công phong trần mệt mỏi trở lại Nghi Loan Ti phủ, hắn nghỉ một lát, chuẩn bị tắm một cái ngủ lúc. Lại có người phanh 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 gõ cửa. Không tốt, áo công công. Ngoài cửa truyền đến tiểu quan lại tiếng la. Áo công công sắc mặt âm trầm đối ngoại hô, hô trưởng, cả nhà ngươi đều không tốt, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Thanh âm bên ngoài yên tĩnh một chút mới nói, áo công công, Tây Phường xuất hiện bạch lệ cấp quái dị, nhường ngươi mau chóng tới. Bạch lệ cấp quái dị. Áo công công rốt cuộc không lo được tức giận, hùng hùng hổ hổ mở cửa chạy ra ngoài. Thật vất vả giết chết bạch lệ cấp quái dị, khoảng cách Hừng Đông cũng liền còn lại một cái nửa canh giờ. Trở lại trong phủ, áo công công mặt mũi tràn đầy rã rời, hắn uống miếng nước tức giận nói, làm sao đêm nay nhiều như vậy phá sự, còn có để cho người sống hay không? Áo công công phàn nàn một hồi, hắn ai nha hô một tiếng, không đúng, không phải nhiều chuyện, là ít tiếng Quy Lai cùng Viên Huệ, sự tình đều ta một cái làm, có thể không mệt mỏi sao? Cái này vừa tỉnh ngộ tới, áo công công liền rốt cuộc không có ý đi ngủ. Lạc Thủy Hương bên kia nói sẽ mau chóng cho hắn phái tới An Nam sử, An Bắc, An Tây sử, An Đông sử. Đương nhiên sớm là vật trong túi của hắn, nhưng coi như phái tới Tân Tứ An sử, áo công công vẫn là sắc mặt âm tình bất định, mới tới chưa chắc có Yến Quy Lai cùng Biên Huệ như vậy có thể làm việc, vạn nhất là giống như Bạch Huyền Thạch loại kia mặt hàng. Cha nuôi thường nói với ta, trên đời này đáng sợ nhất không phải cường đại quái dị, cũng không phải khó chơi địch nhân, mà là như heo người một nhà. Yến Quy Lai cùng Biên Huệ chán ghét một điểm, nhưng làm việc vẫn là rất tốt nha. Áo công công có chút hoài niệm lên hai cái này cùng thế hệ, hắn thở dài, hai người này còn là có thể đuổi theo ta làm việc bộ pháp, liền sợ mới tới theo không kịp, kéo ta chân sau. Hắn trong phòng đi qua đi lại, sau đó lại bỗng nhiên sợ hãi cả kinh, hắn nhớ tới một kiện càng đáng sợ sự tình. Sợ đến hắn cái trán chảy ra mồ hôi. Tiễn Quy Lai cùng Viên Huệ rất lớn bộ phận nguyên nhân là bị ta bước đi, nhưng có thể hay không cũng có một phần nhỏ nguyên nhân là vì tránh né cuối năm khảo hạch. Năm nay Tiên Lương Lý đầu tiên là xuất hiện thải y thể, tiếp theo là hắc lệ cấp U Minh rằng, ma cô yêu tập thành. Âm vi ma phân thân tập thành, Thiên Lương thành nhiều tai nạn, khảo hạch như vậy. Nghĩ tới đây, áo công công khẽ cắn môi, khảo hạch như vậy có thể tốt thì trách. Tiễn Quy Lai cùng Viên Huệ cái kia hai cái gian nhân khẳng định là sớm đã nghĩ đến, liền dứt khoát từ đi trước quan rời đi trước một đoạn thời gian, chờ danh tiếng qua, lại chờ đợi dùng lên cơ hội. Làm như vậy cũng không cần sợ bọn họ trên hồ sơ lưu lại chỗ bẩn, thực sự là quá gian trá. Chờ cuối năm khảo hạch bắt đầu, ta liền muốn không may, nồi liền phải chính ta một người quăng. Áo công công càng nghĩ càng là sợ không thôi, nếu là những ngày nồi đều rơi xuống đất trên người ta. Cái kia ta muốn lại quay về kinh cung, cũng không biết đến năm nào tháng nào. May mắn ta thông minh, nhìn thấu Yến Quy Lai cùng Biên Huệ gian kế. Không thể, những trách nhiệm này cũng không thể rơi trên người ta. Áo Công Công hừ một tiếng, hắn vội vàng chạy về phòng của mình bên trong, lật ra một cái dương, từ trong dương lấy ra vạn dặm truyền âm phủ. Hắn một mặt thì đau, đùa này đáng ngưỡng mộ, bình thường cũng không biết muốn thu bao nhiêu hối lộ mới có thể đổi một tấm trở về. Hắn không chút do dự dùng chân khí kích hoạt vạn dặm truyền âm phủ. Kiên nhẫn chờ một hồi lâu, một bên khác mới chuyển tới một tựa như thiến gà thanh âm, là cái nào vương bắt đản nửa đêm không ngủ được, nếu người đi ngủ. Tiểu hòa tử, ngươi thật to gan, ngươi đang mang ai? Áo Công Công thanh âm bén nhọn hỏi. Áo đại ca. Bên kia lúc này mới tỉnh táo lại, Áo đại ca, không có ý tứ, ta không biết là ngươi. Áo đại ca tìm ta có việc sao? Bên kia cùng Công Công có chút định mà hỏi. Không có cách, tình thế còn mạnh hơn người, cái này Áo Công Công không phải hắn có thể đắc tội, ai kêu người ta có cái tốt cha nuôi đâu, hắn đều phải dựa vào người khác hơi thở sinh hoạt. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Áo Công Công bất âm bất dương hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, thế nhưng là cái này truyền âm phủ đắt đến vô cùng. Cung Công Công cười khăn nói. Truyền âm phủ đương nhiên đắt, vì lẽ đó ta truyền âm phủ ngươi đến bồi ta nha. Áo Công Công thừa cơ dọa dẫm nói. Bồi, ta đương nhiên bồi. Cung Công Công liên tục cười khổ nói. Áo đại ca có phải là muốn hỏi Thiên Lương Thành An Đông xử trước? Ngươi yên tâm, việc này khẳng định không có vấn đề, ta đều giúp ngươi trải tốt đường. Không cần, An Đông xử trước ta đột nhiên không hứng thú. Áo Công Công tao mày nói. Không hứng thú. Cùng Công Công thanh âm đều trở nên có chút ngưng trọng lên, cái kia Áo đại ca làm ớn. Áo Công Công nói, tiểu hòa tử, cái này An Đông xử chức vị chính là một cái bẫy, ta đã xem thấu nó, cái này Thiên Lương Thành cũng không thể ở. Cái gì cả bẫy? Cùng Công Công có chút kinh ngạc hỏi. Cái này nói rất dài dòng, truyền âm phủ có thể kiên trì không được lâu như vậy. Áo Công Công không kiên nhẫn nói, ngươi chỉ cần biết là cạm bẫy liền tốt, ta hỏi ngươi, có hay không biện pháp đem ta rời Thiên Lương Thành? Áo đại ca là muốn bay về Kính Cung sao? Cùng Công Công quát lên, ta nhưng không có bực này bản sự. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết rõ ngươi không có bực này bản sự. Áo Công Công âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn rời đi Thiên Lương Lý. Vậy là tốt rồi. Cùng Công Công tựa hồ thở phào một hơi, không biết Áo đại ca coi trọng vị trí nào, muốn đi nơi nào. Áo Công Công trầm ngâm một cái, hắn hai mắt bỗng nhiên sáng lên, ta cảm thấy Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti tứ chấn sự vị trí cũng không tệ. Bên kia nói, Áo đại ca, Cao Tượng huyện tứ chấn sự vị trí không có chỗ trống. Để cái nào ai? Đúng, Tiểu Trương Tử đem vị trí cho ta chuyển chuyển. Áo Công Công bên mặt hất hàm sai khi nói, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Cao Tượng Nghi Loan Ti trấn Tây Sử Trương Công Công ở đây, khẳng định đến tức hộc máu. Bên kia trầm mặc một hồi lâu nói, Áo đại ca, ngươi cảnh giới cùng tu vi không phù hợp yêu cầu. Áo Công Công lông mày nhảy nhót, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, lúc trước hắn bị đẩy đi đến Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, cũng là bởi vì tu vi quá thấp. Nghi Loan Ti chức vị đều có cảnh giới tu vi yêu cầu, coi như hắn cha nuôi là Long Công Công, hắn cũng không thể tự tiện chiếm dạng này vị trí, từ đó cho mình cha nuôi gây phiền toái. Chương 899. Đau đầu hai người chương 899, đau đầu hai người ta không quản, ngươi đến cho ta nghĩ một chút biện pháp. Áo Công Công có chút thẹn quá thành giận nói. Áo Công Công là Kính Cung đi ra thái giám, hắn không có khả năng giống như Yến Quy Lai cùng Viên Huệ như thế tư quan, Kính Cung thái giám đều là Kính Cung chủ tử nô tài, cũng không phải cái gì tự do thân. Cho dù có biện pháp thoát ly Kính Cung, nhưng Áo Công Công thế nhưng là một lòng muốn quay về Kính Cung đi, hắn không nguyện ý tư quan. Bên kia cùng Công Công rất khổ não nói, Áo đại ca, cái này thật không có cách, chúng ta tại Cao Tượng Thành Nghi Loan Ti phủ cũng chỉ có một tứ chấn sự chức vị. Áo Công Công không để ý đến cùng Công Công thuyết phục, hắn minh tư khổ tưởng phía dưới, đột nhiên ánh mắt lại sáng lên, hắn cười ha ha nói, tiểu hòa tử, ngươi cái này ngu xuẩn, đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến, cung nội không phải có thể phái đặc sứ thị sát địa phương sao? Coi ta là hoàng cung đặc sứ phái qua. Đặc sứ từ thánh thượng quyết định, nhưng thánh thượng một ngày trăm công ngàn việc, đặc sứ giám sát địa phương nhân tuyển thường thường từ thái giám bên kia quyết định. Cùng Công Công giật mình một cái nói, đây không phải không thể, nhưng Áo đại ca, đặc sứ chỉ là lâm thời chức vị dựa theo quy định tối đa cũng liền duy trì một năm, liền muốn thay người. Ngươi lớn gần sao? Áo Công Công cười nhạo nói, một năm đặc sứ là đủ, bằng ta bản sự một năm về sau đều quay về Kính Cung đi, liền đặc sứ đi. Bên kia do dự một chút nói, tốt, ta cái này đi thay Áo đại ca an bài. Ngươi đến nhanh lên, tại Lạc Thủy Hương phái tới Tư An Sử về sau, ta liền phải rời đi Thiên Lương Thành cái địa phương quỷ quái này. Áo Công Công căn dặn vài câu, liền cắt ra lần này truyền âm. Cắt ra truyền âm về sau, Áo Công Công lại là cười lên ha ha, ta thật mẹ hắn là một thiên tài, nghĩ ra đặc sứ cái chủ ý này, tiểu chíu cũng như ta suy nghĩ tiến giáp tự ban, đi Cao Tượng Thành còn có thể cùng với tiểu chíu, có tiểu chíu tại, quay về Kính Cung ở trong tầm tay. Nghĩ đến có thể trở về Kính Cung, Áo Công Công trên mặt ý cười thu liễm, hắn mặt lộ lo lắng. Cha nuôi cũng không biết sẽ có hay không có sự tình, hắn lâu như vậy đều không có điều ta quay về Kinh Đô, tình cảnh khẳng định không tốt lắm, ta đến tranh thủ thời gian nghĩ cách trở về giúp cha nuôi mới được. Một bên khác cùng Công Công cắt ra truyền âm phù về sau, thở dài thở ngắn, hắn có chút tóc xám trắng tựa hồ lại nhiều mấy cây tóc trắng. Từ khi đại tổng quản đem hắn con nuôi Áo Công Công phái tới Tiêu Lôi Châu về sau, hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Kính Cung thái giám đều biết Áo Công Công là một cái dạng gì mà hàng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là Long đại tổng quản con nuôi trưởng, thực sự là đắc tội không nổi nha. Đại tổng quản thế nhưng là xuống từ mệnh lệnh, lấy hết tất cả khả năng đem Áo Công Công chức vị lưu tại Tiêu Lôi Châu bên trong, nếu là tại lệnh cấm giải trừ trước, Áo Công Công rời đi Tiêu Lôi Châu, vậy hắn phiền phức liền lớn. Cùng Công Công thở dài, may mắn cái này Áo Công Công chỉ là muốn đi Cao Tượng Thành làm đặc sứ, đây không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Về phần Áo Công Công đến Cao Tượng Thành về sau sẽ náo ra chuyện gì đến, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Ban đêm trở lại khách sạn, Chu Phàm để tiểu nhị cho hắn trong phòng làm một tịch phong phú đồ ăn, hắn cùng tiểu quyền cùng một chỗ ăn như gió cuốn một trận. Tiểu quyền chọn vẹn ăn 17 cái chân vịt. Chu Phàm một mực tại suy nghĩ, một cái chân vịt so tiểu quyền còn muốn lớn, 17 cái chân vịt tiểu gia hỏa này làm sao ăn được đi. Sau khi ăn xong, tiểu quyền giống như 10 tháng hoài thai nâng cao một cái tăng tròn bụng lớn ở trên bàn vừa đi vừa về tản bộ, tán một hồi, nàng liền trực tiếp nằm tại cửa sổ bên trên, phát ra thoải mái tiếng hừ hừ. Tên tiểu hôn đản này. Chu Phàm không đành lòng nhìn thẳng rời đi ánh mắt, mắt không thấy tâm không được phiền. Chu Phàm khó được hưởng thụ lấy nhàn nhã hài lòng, giáp tự ban dù cho ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh, nhưng cuối cùng là kết thúc, hơn nữa hắn thuận lợi thu hoạch được khôi thủ vị trí, hắn không có cái gì không hài lòng. Vì lẽ đó đêm nay hắn thậm chí không có tu luyện, chỉ là dùng ngón tay của mình đi đem trên mặt bàn tiểu quyển lật qua lật lại. Nhìn xem tiểu quyển ở trên bàn bị hắn làm cho lăn qua lăn lại, tiểu quyển cũng không có tức giận, nàng chỉ là tại thoải mái mà ngẩn người mặc cho Chu Phàm gậy. Chu Phàm nhịn không được cười khẽ, dù cho tiểu quyển chín thành thời gian rất giận người, nhưng có đôi khi vẫn là rất thú vị. Đến lúc ngủ ở giữa, Chu Phàm liền rửa mặt một phen, nằm ở trên giường thong thả thiếp đi. Chu Phàm có thể ngủ, nhưng Trương Lý Lao Thái gia cùng Trọng Điền liền ngủ không được. Bởi vì bọn hắn vừa riêng phần mình trở lại chỗ ở của mình không lâu, liền thu được Chu Phàm phái tới người mang cho bọn hắn lời nhắn. Chu Phàm lời nhắn nói rất cảm tạ bọn hắn coi trọng, nhưng đại Phật tự bên kia cho phép hắn quan sát Ngộ Đạo Xá Lợi, hắn chuẩn bị lựa chọn đại Phật tự, còn xin hai người bọn họ tha thứ. Ngộ Đạo Xá Lợi. Trương Lý Lao Thái gia sắc mặt ngưng lại, đại Phật tự thủ bút thật lớn. Nếu như chỉ là Trương Lý gia muốn mời chào Chu Phàm, cái kia Trương Lý Lao Thái gia sẽ lập tức lựa chọn từ bỏ. Bởi vì trừ Quý Anh, Trương Lý gia cũng không bỏ ra nổi có thể so với Ngộ Đạo Xá Lợi bảo bối như vậy. Nhưng cho tới bây giờ không phải Trương Lý gia muốn mời chào Chu Phàm, mà là cùng Trương Lý gia cùng một trận doanh thế gia. Trương Lý Lao Thái gia chẳng qua là đem tình huống bên này nói cho những cái kia thế gia gia chủ, những cái kia thế gia lập tức yêu cầu Trương Lý Lao Thái gia muốn đem Chu Phàm mượn hơi được. Bởi vì Chu Phàm hiện tại khả năng tính không được cái gì, nhưng tương lai tiềm lực vô hạn. Trương Lý Lao Thái gia đương nhiên cũng biết Chu Phàm tiềm lực giá trị, đây là một cái khả năng trưởng thành là đại ngụy bảy đại đạo chủ như vậy nhân vật. Trương Lý gia như thế để bụng cũng không phải vẹn vẹn vì thế gia lợi ích, mà là nếu như hắn có thể mời chào Chu Phàm, vậy tương lai Chu Phàm trưởng thành, nói không chừng cũng sẽ nhớ cái này một phần hương hòa tình. Tóm lại việc này nhiều có thể đổ, chỉ là đại Phật tự ra giá không khỏi quá cao, Ngộ Đạo Xá Lợi. Trương Lý Lao Thái gia hơi híp mắt lại nghĩ kỹ một hồi, hắn vẫn là để người đưa tới cho hắn truyền âm phủ, hắn muốn đem việc này nói cho những cái kia có thể làm chủ thế gia gia chủ, để bọn hắn nghĩ biện pháp. Đương nhiên bọn hắn nếu là muốn từ bỏ, cái kia cũng từ bọn hắn. Trọng Điền cũng tại đau đầu việc này, đại Phật tự mở ra một cái giá cao. Chu Phàm lời nhắn ẩn tàng tiểu tâm tư, Trọng Điền cũng thấy rõ ràng, hiển nhiên là còn cần phải giá cả mà cô ý tứ, hắn dám khẳng định Trương Lý Lao Thái gia cũng thu được cùng loại lời nhắn. Cực kỳ Trọng Điền cũng không có cảm thấy phản cảm, đổi ai cũng muốn vì chính mình nhu cầu lợi ích lớn nhất, làm như vậy không gì đáng trách. Hắn cảm thấy đau đầu chính là đại Phật tự mở giá cao. Ngộ Đạo Xá Lợi xem như đại Phật tự tương đối hi hữu bảo vật, liền xem như thư viện cũng không có Ngộ Đạo Xá Lợi loại vật này, đương nhiên thư viện cũng có chính mình một chút thế lực khác không có chân quý đồ vật. Chỉ là thật đáng giá tiêu xài như thế lớn đại giới sao? Trọng Điền do dự, nếu là Đôn Nê, hắn có thể sẽ không do dự, nhưng Chu Phàm liền không giống. Không phải nói Chu Phàm không bằng Đôn Nê, mà là coi như Chu Phàm gia nhập thư viện, nhưng cùng thư viện quan hệ càng nhiều dường như một loại thế gia khách khanh, trưởng lao thân phận. Cái này nhân vật có thể dạy hoa trên ấm, nhưng muốn để bọn hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bỏ qua tính mệnh vì thư viện làm việc vậy liền khó. Không giống Đôn Nê những này xuất từ thư viện đệ tử, vô luận là đối thư viện tình cảm vẫn là lợi ích đều là thiên nhiên liền trói cùng một chỗ. Chỉ là nếu là không chiêu lãm Chu Phàm, dạng này một cái tương lai tiềm lực rất lớn thiên tài liền có thể bị đại Phật tự cướp đi, đối thư viện đến nói lại là một cái tổn thất không nhỏ. Thực sự là gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp. Trọng Điên thở dài, hắn trái lo phải nghĩ vẫn là không cách nào hạ quyết định. Đúng lúc này, bên hông hắn ngọc bội phát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Trọng Điên vội vàng cầm lấy ngọc bội, quan sát trên ngọc bội phù văn biến hóa, hắn mặt lộ kinh ngạc, là đại sư Minh. Chương 900. Đại sư Minh quyết định chương 900, đại sư Minh quyết định hắn nhẹ nhàng điểm một cái ngọc bội, cung kính nói, đại sư Minh. Sư đệ, ngươi nói cho ta nghe một chút người bên kia giáp tự ban đại khảo tình huống. Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm từ trong ngọc bội truyền tới. Đúng. Trọng Điên giật mình, nguyên lai đại sư Minh là vì thế sự tình, cực kỳ này giới giáp tự ban trọng yếu như vậy, đại sư Minh quan tâm cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Trọng Điên liền đem cao tượng huyện giáp tự ban đại khảo tình huống nói rõ chi tiết một lần. Trọng Điên sau khi nói xong, Đoan Mục Tiểu Hồng lại mở miệng hỏi thăm về đến. Đoan Mục Tiểu Hồng vấn đề đều là quay chung quanh tiến vào giáp tự ban 10 cái thí sinh tiến hành, nhất là lần này khôi thủ Chu Phàm, hỏi được nhiều nhất. Cầu thần tông sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hơi nghi hoặc một chút, đây là một cái ẩn thế tông môn. Sư đệ ngươi có hay không tra được tin tức gì? Trọng Điên nói, này môn phái rất thần bí, lưu lại tin tức lác đác không có mấy, ta hoài nghi không phải đại ngụy cũng không phải phụ cận quốc gia tông môn, hiện tại duy nhất biết đến là Câu Thần Tông khai tông tổ sư là một cái gọi Long Xà Chi tiền bối, vị này Long tiền bối tại một chút cổ lão điện tịch bên trên có rất nhiều ghi chép. Là Long tiền bối nha. Đoan Mục Tiểu Hồng kinh ngạc nói, ta cũng nhìn qua vị kia Long tiền bối sự tích, đây là một vị mỹ nam tử, trên sách nói hắn mặt như ngọc điêu ngũ quan rõ ràng, tóc mai như lao cát, mày như mực họa, một đôi mắt nhìn lại có thể để cho nữ tử hoa mắt thần mê, nhịp tim như liễu chạy. Lúc đầu ta nhìn không tin, trên đời nơi nào có dạng này mỹ nam tử, nhưng về sau chậm rãi cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật mới biết lời nói là giả. Trọng Điên vò một cái chán, hắn cảm thấy hai cái đại nam nhân trời tối người yên nghiên cứu một cái nam tử dáng rất có đẹp hay không, thực sự là không quá thỏa đáng, vội vàng nói, đại sư minh, những này ta đều biết, chúng ta vẫn là nói quay về Chu Phàm đi. Đoan Mục Tiểu Hồng mới tỉnh ngộ tới chính mình là đề, hắn có bộ dáng như vậy, bình thường đọc sách, đọc một chút liền sẽ khuynh hướng một phương hướng nào đó, một truy đến cùng liền quên trước đó đọc chính là cái gì sách. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, câu thần tông sự tình có thể chậm rãi giải, nhưng cái kia Chu Phàm tất nhiên không có bất kỳ cái gì quan diện thế lực, vậy chúng ta thư viện có thể lôi kéo hắn. Trọng Điên ngắt lời nói, hôm nay ta đã đến thử lôi kéo hắn, nhưng lúc đó còn có thế gia cùng đại Phật tự đại biểu tại, bọn hắn cũng hướng Chu Phàm báo ra giá cả, trong đó đại Phật tự báo đáp ra cho phép Chu Phàm quan sát một lần ngộ đạo xá lợi điều kiện, ta cảm thấy. Đoan Mục Tiểu Hồng chen lời nói, ngộ đạo xá lợi sao? Đại Phật tự ngược lại là thật cam lòng, sư đệ, giống như Chu Phàm dạng này toàn khoa đệ nhất lần này 105 huyện giáp tự ban đại khảo bên trong chỉ có 3 cái, mà trong 3 người chỉ có Chu Phàm là không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chúng ta không thể để cho đại Phật tự đem hắn cướp đi, hướng đi tới báo giá, nhất định muốn đem hắn lưu tại thư viện bên này. Đúng. Trong điên một mặt nghiêm nghị đáp ứng đến, có đại sư minh hứa hẹn, chuyện kia liền tốt làm, kỳ thật hắn cũng không bỏ được cứ như vậy đem Chu Phàm lưu cho đại Phật tự. Có cái gì không thể quyết định, ngươi cũng có thể tìm ta thương lượng, sư phụ đem giáp tự ban sự tình đều giao cho ta phụ trách. Đoan Mục Tiểu Hồng lại nói, này giới giáp tự ban đệ tử đều rất lợi hại, giống như Chu Phàm dạng này người đương nhiên phải cố gắng tranh thủ. Trọng Điên lúc này mới giải vì cái gì đại sư minh quan tâm như vậy việc này, hắn mở miệng đáp ứng đến. Còn có. Đoan Mục Tiểu Hồng dừng lại một cái nói, ngươi để người mật thiết chú ý giáp tự ban 10 người kia tình huống, mỗi ngày bọn hắn tại thư viện làm cái gì đều muốn ghi chép lại, chỉnh lý tốt cách một đoạn thời gian giao cho ta, nếu như phát hiện có đặc thù mà lại cảm thấy cử động cổ quái lập tức nói cho ta. Thư viện bên ngoài muốn lại giám thị không thể dễ dàng như thế, hơn nữa một khi để phát hiện có thể sẽ gây nên mâu thuẫn, vì lẽ đó Đoan Mục Tiểu Hồng mới tạm thời đem phạm vi giới hạn tại thư viện bên trong, để thư viện giáo tập quan sát, lặng yên không một tiếng động. Trọng Điên giật mình một cái hỏi, đại sư minh, tại sao phải làm như vậy? Hắn trước kia chưa từng có tiếp nhận yêu cầu như vậy. Sư đệ, việc này trọng đại, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm giọng nói, việc quan hệ thư viện tồn vong, mong rằng coi trọng giữ bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào là ta nhường ngươi làm. Trọng Điên sắc mặt biến hóa, hắn dừng một cái đáp ứng đến, trong lòng của hắn ngay lập tức nghĩ tới là lão sư để đại sư minh tiếp nhận việc này. Chuyện này cũng là lao sư để làm. Giám thị giáp tự ban 10 người kia sẽ liên lụy đến thư viện tồn vong. Trọng Điên có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn vô điều kiện tin tưởng lão sư cùng đại sư minh, đây là trên đời hắn tín nhiệm nhất hai người. Sư đệ, 10 người kia bên trong. Đoan Mục Tiểu Hồng do dự một chút mới kiên định nói, nhất là Khôi Thủ Chu Phàm, cho ta nhiều hơn quan sát hắn. Đại sư minh, ta có thể hay không hỏi thăm, cái kia Chu Phàm có phải hay không có vấn đề gì? Trọng Điên có chút kinh hãi hỏi. Đừng nghĩ lung tung. Đoan Mục Tiểu Hồng đội vàng quát lớn, có thể tham gia giáp tự ban đều là đi qua cẩn thận thân phận sàng chọn, ngày mai bọn hắn tiến vào giáp tự ban trước còn muốn lập xuống quy thể, tại đại ngụy không làm thương hại bọn hắn trước đó, bọn hắn không thể làm nguy hại đại ngụy sự tình, dạng này người có thể có vấn đề gì? Không có vấn đề tại sao muốn ta nhiều quan sát? Trọng Điên có chút không hiểu, hắn cười khổ nói, sư minh, muốn ta tìm người quan sát giáp tự ban 10 người không có vấn đề, nhưng ta sợ nắm chắc không tốt tiêu chuẩn, ngươi đến nói cho ta, thư viện hẳn là đối 10 người kia là bảo trì thiện ý vẫn là ác ý? Đương nhiên là thiện ý. Đoan Mục Tiểu Hồng không chút do dự nói, bằng không ta làm sao lại nhường ngươi nghĩ cách đem Chu Phàm đặt vào chúng ta thư viện cái này nhất hệ? Là ta hồ đồ. Trọng Điền lau lau mồ hôi chán, bởi vì sư minh nói cái này liên quan đến thư viện sinh tử tồn vong, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Đoan Mục Tiểu Hồng lại nói, sư đệ, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ là quan sát ghi chép liền tốt, cũng không cần làm bất luận cái gì ngoài định mức sự tình. Trọng Điền đáp ứng. Chu Phàm ngủ thật say, xuất hiện trên thuyền thời điểm, hắn giật mình, bởi vì trên thuyền gỗ tất cả xương mù xám cũng không thấy. Nếu không phải cái kia thiên không treo lơ lửng to lớn huyết cầu còn có màu xám mặt sông, Chu Phàm còn tưởng rằng hắn đang nằm mơ. Sương mù xám đâu? Xuất hiện trên thuyền thực phù cũng là giật mình một cái hỏi. Chu Phàm không cách nào trả lời vấn đề này, hắn thần tốc tìm kiếm Triệu Nhã Trúc thân ảnh, mới phát hiện Triệu Nhã Trúc không núp ních đứng tại nơi đuôi thuyền, nàng đứng chắc tay. Triệu cô nương. Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng gọi một tiếng. Các ngươi đến. Triệu Nhã Trúc không quay đầu lại, nàng thanh âm lạnh nhạt, ý nguyên nhìn về phía mặt sông. Ngươi đây là làm cái gì? Thực phù không hiểu hỏi. Các ngươi đến, nó cũng muốn đến. Triệu Nhã Trúc lại là nói, thực phù không hiểu, nhưng rất có kinh nghiệm Chu Phàm sợ hãi cả kinh. Chu Phàm còn chưa kịp nói thêm cái gì, mặt sông lên từng vòng gợn sóng. Không phải có đồ vật gì từ mặt sông bên trong lao ra, mà là xa xa mặt sông bên trong có một ngọn núi thổi qua đến. Cùng ngọn núi kia so sánh, thuyền nháy mắt trở nên nhỏ bé. Ngọn núi kia tới gần, Chu Phàm cùng thực phù mới phát hiện bọn hắn nhìn lầm, đây không phải là núi, mà là một cái to lớn đầu. Chương 901. Sắp ngủ say Triệu cô nương chương 901, sắp ngủ say Triệu cô nương giống như núi đầu cũng không phải là đầu người sọ, mà là có chút giống như đầu rắn. Nhưng cái này không biết tên đầu không có cái mũi, không có miệng, chỉ có ba con xếp thành hình tam giác vòng tròn lớn con mắt. Đỏ sầm con ngươi, màu xám tròng trắng mắt, mỗi một cái con mắt đều có Chu Phàm dưới chân thuyền như vậy lớn. Đầu không có gần gũi quá thuyền, mà là tại bên ngoài trăm trượng dừng bước, nếu là đi được quá gần Chu Phàm bọn hắn căn bản khó mà thấy rõ cái này cổ quái đầu. Màu xám xương mù không ngừng ra phụ sọ hút vào đi, đây mới là nơi đây mà sông không thấy xương mù xám nguyên nhân. Trong đầu phát ra từng đợt đỏ sẫm sóng âm, hướng về thuyền đánh thẳng tới. Chỉ là thuyền bên này hiện lên lồng ánh sáng màu xám, đỏ sẫm sóng âm bị ngăn cách bên ngoài. Nhưng dù là dạng này, Chu Phàm cùng thực phụ đều là miệng mũi phun máu, nhân hồn kịch chấn. Không nên nhìn hồn ngư, bằng không các ngươi sẽ chết. Triệu Nhã Trúc thản nhiên nói, nàng một mực nhìn lấy đầu lâu kia. Chu Phàm cùng thực phụ đều là rời đi ánh mắt. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Thực phụ mặt mũi tràn đầy kinh hãi hỏi. Tiểu nha đầu, đừng lo lắng, hồn ngư tự có dẫn đạo giả đối phó. Chu Phàm kinh nghiệm phong phú nói. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng, nàng lăng không dậm chân mà đi. Cổ quái đầu tán phát tối hồng âm sóng thu sạch buộc, hình thành một đạo to lớn mũi tên ánh sáng đâm về Triệu Nhã Trúc. Tại to lớn đỏ sầm quang tiễn trước mặt, Triệu Nhã Trúc nhỏ bé đến như một hạt bụi, nhưng viên này bụi xuất thủ, nàng chỉ là rỗi ngón một điểm. Quang tiễn băng tán, hóa thành vô số mảnh ánh sáng màu đỏ hạt rơi xuống, giống như rơi xuống một trận như mộng như ảo tuyết. Cổ quái đầu bắt đầu truyền đạt ra e ngại ý niệm, nó quay người lui lại muốn chạy. Nhưng nó như thế nào chạy, Triệu Nhã Trúc chỉ là đạp mạnh bước liền đến cổ quái đầu trước người, nàng thở dài nói, các ngươi những này ngu xuẩn, đều nhiều năm như vậy, vẫn là không có học văn, luôn luôn ngây ngốc đi tìm cái chết. Tay của nàng vươn đi ra, cổ quái đầu giống như núi thân thể phi tốc thu nhỏ. Co lại đến như đầu người như vậy nhỏ, rơi xuống Triệu Nhã Trúc trong hai tay. Triệu Nhã Trúc nhìn xem Cao Lương phát run đầu, nàng thản nhiên nói, ngươi hủy kế hoạch của ta. Trên mặt nàng tức giận dần dần sinh, hai tay dùng sức hướng hai bên kéo một cái, liền đem cái kia cổ quái đầu gắng gượng xé thành hai nửa, vô số dòng máu màu xám phun ra ngoài, vẩy vào trên mặt sông. Triệu Nhã Trúc trên mặt trên quần áo cũng tung tóe không ít, đem cái kia hai bên đầu tùy ý ném đi, nàng bực bội phất phất tay, nhưng cái kia huyết dịch lập tức bốc hơi tiêu tán. Triệu Nhã Trúc làm xong những này mới quay người mà đi. Chu Phàm cùng thực vụ đều là trầm mặc nhìn xem Triệu Nhã Trúc rơi vào trên thuyền. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía Chu Phàm nói khẽ, ngươi hẳn là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm nhíu mày nói, ngươi đây là muốn rơi vào trạng thái ngủ say sao? Dĩ Văn Vũ, Son Phấn, Hắc Long đều là như thế, bởi vì gặp được lợi hại hồn ngư hoặc mặt khắc cường đại quái vật tập kích, từ đó không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Triệu Nhã Trúc nhẹ nhàng gật đầu, có chút cảm khái nói, ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thực phù vô cùng ngạc nhiên, nàng giờ mới hiểu được tới, Triệu Nhã Trúc muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu. Biến mất xương mù xám lại từ từ xuất hiện, lượn lờ tại thuyền bốn phía. Chu Phàm nghĩ một hồi cảnh giác nói, ta không có thiếu ngươi bất kỳ vật gì. Ẩn Tuyến Lô lần kia là hiệp nghị, là Triệu Nhã Trúc hỗ trợ mới có thể phụ thân, nhưng từ lần đó về sau, Ẩn Tuyến Lô liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó Chu Phàm cũng không cần hối đoái hứa hẹn. Cái này ta minh bạch, không cần ngươi nhắc nhở ta. Triệu Nhã Trúc lạnh lùng nói, lúc đầu ta còn tại mưu đồ lần thứ hai phụ thân, không nghĩ tới cái kia đáng chết đồ vật sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Nàng nói đến đây dừng lại, hiện tại nói cái gì để mượn, qua đêm nay nàng liền sẽ lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu. Ba người đều là một trận trầm mặc. Triệu Nhã Trúc cùng Chu Phàm, thực phủ quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cuối cùng là chung đụng một đoạn thời gian, đột nhiên biệt ly vẫn là để ba người tâm tình đều có chút xa xót. Triệu Nhã Trúc mở miệng trước đối Chu Phàm hai người nói, dù cho hai người các ngươi có chút là thù, trong nội tâm của ta cũng không cho rằng các ngươi thật có thể cùng thuyền cùng một chỗ đến điểm cuối, nhưng ta vẫn là chúc phúc các ngươi, cũng coi là chúc phúc ta, hy vọng các ngươi có thể mang theo thuyền đến điểm cuối. Tạ ơn. Chu Phàm cười nói, nếu như là dạng này, ta nghĩ ngươi không cần ngủ say quá lâu. Chỉ mong đi. Triệu Nhã Trúc thở dài nói, Triệu cô nương, ta muốn hướng ngươi lại mua một chút luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm ngẫm lại đưa ra yêu cầu. Hắn cũng biết Triệu Nhã Trúc không có khả năng không duyên cớ cho hắn luyện khí tinh ngọc, dù cho Triệu Nhã Trúc phải ngủ say. Ngươi muốn mượn luyện khí tinh ngọc đến đột phá võ thế cao đoạn. Triệu Nhã Trúc nhìn ra Chu Phàm nghĩ cách, nàng nói, ngươi muốn bao nhiêu viên? Ngươi lớn xám trùng chỉ sợ không đủ thanh toán đủ số lượng luyện khí tinh ngọc. Triệu Nhã Trúc nói dứt lời lại phất phất tay, hai cái hòn bi đều hiện hiện ra, nàng khẽ gi một tiếng nói, Chu Phàm ngươi bây giờ có 13126, tiểu gia hỏa hòn bi có 2,235 đầu. Chu Phàm nao nao, hắn kinh ngạc không phải là của mình hòn bi, mà là thực phụ hòn bi mấy ngày ở giữa lại nhiều hơn 1000 đầu. Dạng này thu thập tốc độ khó tránh khỏi có chút nhanh. Ngươi ngược lại là có một cái nữ nhi tốt. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói. Thực phụ thẹn thùng túi đầu nhìn xem bong tàu, không dám nhìn Chu Phàm, nàng trở lại thế giới bên ngoài mấy ngày nay một mực tại cố gắng săn bắt quái dị, thu thập lớn sáng trùng. Thân là một mực sống ở hoang dã bên ngoài, nàng tự nhiên biết rõ chỗ nào quái dị nhiều. Ngươi không cần quá gấp thay ta thu thập lớn sáng trùng, vừa phải chú ý an toàn cũng phải đem một chút thời gian đặt ở trên việc tu luyện. Chu Phàm khẽ miệng hơi bệnh lại vội vàng nói. Thực phu nhẹ nhàng ân một tiếng. Liên xem như dạng này, ngươi muốn hoàn thành võ thế cao đoạn tu luyện chí ít cần 4 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc, cũng cần 2 vạn đầu lớn sáng trùng, ngươi lớn sáng trùng đến còn chưa đủ, chẳng qua nếu như ngươi chuyển đổi thành 12 viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc, chỉ cần 16800 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc mở miệng nói. Như vậy đi, ta cho ngươi ưu đãi một chút, ngươi cho ta 15000 đầu lớn sáng trùng, ta cho ngươi 12 viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm trầm ngâm, 12 viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc, cũng chỉ cần 12 ngày thời gian liền có thể võ thế cao đoạn biến mãn, hắn không phải đợi không nổi, màu lam luyện khí tinh ngọc thì là cần 36 viên, cũng chính là 36 ngày thời gian tu hành. Nhưng 36 viên màu lam luyện khí tinh ngọc cũng muốn hơn 14000 đầu lớn sáng trùng, hắn tự nhiên không làm cân nhắc. Để Chu Phàm do dự chính là, thoáng một cái liền đem hắn cùng thực phụ tất cả lớn sáng trùng đều tiêu hao tận. Ngươi nếu là cảm thấy dạng này không tốt, ta còn có một cái phương án. Triệu Nhã Trúc lại mở miệng nói. Cái gì phương án? Chu Phàm quyết định trước nghe một chút. Vừa rồi ta hỏi qua thuyền, thuyền nói cho ta, trước khi rời đi cũng có thể phụ một lần thân, nếu như ngươi nguyện ý để ta phụ thân, vậy ta có thể quy ra tiền 3 vạn đầu lớn sáng trùng cho ngươi. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, Nói cách khác, ngươi có thể đạt được 6 khỏa kim sắc luyện khí tinh ngọc lại hoặc là đồng giá trị 18 viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc. Ngươi cũng biết, luyện khí tinh ngọc tại võ thức đoạn, khí cương đoạn đều có thể cần dùng đến. Chương 902. Sắp chia tay lễ vật. Chương 902. Sắp chia tay lễ vật. Ngủ say trước cuối cùng phụ thân. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, hắn nhớ tới Hắc Long lần kia rời đi phụ thân. Hắn đương nhiên muốn lấy được luyện khí tinh ngọc, hơn nữa càng nhiều càng tốt, nhưng cần phụ thân. Triệu Nhã Trúc biết rõ đây là nàng cơ hội cuối cùng, nàng ngẫm lại nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Lần này phụ thân ta không có khả năng lần nữa tìm tới thực phù, nói cách khác bất quá là ta một lần nếm thử mà thôi. Thực phù có chút lo lắng Chu Phàm, nhưng nàng không có mở miệng quấy nhiễu Chu Phàm, mà là kiên nhận chờ lấy, trong nội tâm muốn là Chu Phàm đáp ứng, cái kia nàng phải hảo hảo khuyên một cái. Nếu là ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi lại thêm 5000 đầu lớn sáng trùng, đây là ta có thể cho cực hạn. Triệu Nhã Trúc khẽ cắn môi lại nói, 3 vạn 5000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm lắc đầu nói, Triệu cô nương, vẫn là cũng được a. Nếu không phải ở vào 10 phần bức thiết trạng thái, Chu Phàm cũng không nguyện ý để dẫn đạo giả phụ thân, thực sự là phong hiểm quá lớn. Về phần cái kia 12 viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc phương án, Chu Phàm nói đến đây dừng lại một cái, hắn vẫn còn có chút do dự. Đáp ứng nàng, sám trùng không có có thể kiếm lại. Thực phu mở miệng nói, vậy được rồi, ta nghe tiểu nha đầu. Chu Phàm cười cười nói, kỳ thật hắn do dự cũng là bởi vì cái này lớn sám trùng có bộ phận là tiểu nha đầu kiếm được, hắn có chút đau lòng. Không nghĩ tới ta lại muốn nữ nhi kiếm tiền nuôi ta. Chu Phàm có chút hổ thẹn nghĩ. Triệu Nhã Trúc nhíu một cái lông mày, nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng Chu Phàm không đồng ý phụ thân, nàng cũng vô pháp, cuốn quýt chặt lấy cũng vô dụng, nàng từ xương mù xám bên trong lấy ra 12 viên màu đỏ luyện khí tinh ngọc cho Chu Phàm. Chu Phàm đạt được 12 viên luyện khí tinh ngọc về sau, Triệu Nhã Trúc lại lấy đi 1 vạn 5000 đầu lớn sám trùng, xem như hoàn thành cuối cùng một vụ giao dịch. Kể từ đó Chu Phàm cùng thực phụ cộng lại lớn sám trùng cũng liền chỉ còn lại vô cùng đáng thương hơn 300 đầu. Hắn thở dài, xem ra muốn tìm cách nhiều kiếm một chút lớn sám trùng mới được, tiểu nha đầu đem lớn sám trùng đều cho hắn. Hắn cũng phải nghĩ pháp nhiều đến một chút lớn sáng trùng, vì tiểu nha đầu sau đó trưởng thành cung cấp sung túc tài nguyên tu luyện. Hoàn thành giao dịch về sau, Triệu Nhã Trúc lại nhìn về phía thực phụ, nàng mở ra tay, hai sợi xương mù sáng bay tới lòng bàn tay của nàng, hóa thành hai cái màu xanh bình sứ, nàng đem hai cái bình sứ vứt cho thực phụ. Thực phụ đội vàng tiếp được hỏi, đây là cái gì? Đưa cho ngươi đan dược, hai bình này đan dược là thích hợp tốc độ đoạn võ giả tu hành sử dụng đan dược, đủ để cho ngươi hoàn thành tốc độ đoạn tu luyện. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh giải thích nói, Chu Phàm tốc độ đoạn công pháp rất không tệ, ta so với hắn còn muốn sơ lược thua một bậc, liền không cho ngươi. Thực phù có chút mờ mịt, nàng không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc lại đột nhiên cho nàng hai bình đan dược. Chu Phàm trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Ngươi nếu là sợ hãi, ta có thể đối thuyền thể, ta không có tại đan dược bên trên động bất kỳ tay chân. Triệu Nhã Trúc nói xong cũng đối thuyền phát một cái nhỏ lời thề, nàng mới giải thích nói, cho ngươi cái này là bởi vì ta trước đó sát thực lừa ngươi, coi như là ta đối với ngươi nói xin lỗi lễ vật. Ngươi có muốn hay không, ném cũng không quan trọng. Thực phù nghĩ một hồi, vẫn là thu lại, nàng nói khẽ, tạ ơn. Vô luận như thế nào, Triệu Nhã Trúc vẫn là dạy nàng một vài thứ, Triệu Nhã Trúc đều muốn ngủ say, nhưng cái kia nhỏ thù nhỏ đoán cũng liền không cần thiết lại tính toán. Nên nói nên làm đều làm xong, các ngươi tùy ý đi. Triệu Nhã Trúc không tiếp tục để ý tới Chu Phàm cùng thực phụ, mà là lấy ra chính mình theo vừa, nghiêm túc theo vừa. Chu Phàm cùng thực phụ không tiếp tục quấy rầy Triệu Nhã Trúc, mà là đi đến một bên trò chuyện một hồi, sau đó tách ra làm mình sự tình, ở thời gian đến, hai người bọn họ biến mất trên thuyền. Triệu Nhã Trúc mí mắt cũng không nhấc, tại nghiêm túc theo vừa, qua một hồi lâu, mới nhìn tự mình hoàn thành theo thừa tác phẩm. Theo bày lên đồ vật khó mà nhìn ra là dạng gì đồ vật. Nàng che chán của mình cười khổ tự nói, xem ra ta thật không có loại thiên phú này. Nàng khi còn bé kỳ thật xuất thân một cái địa chủ nhà, là trong nhà thiên kim, nhưng cũng tiếc không có mấy tuổi, liền bị sư phụ mang đi tu đạo. Từ đó về sau, liền cùng một cái tiểu thư quê các vô duyên, không tính là hối hận, nhưng trong lòng luôn luôn có chút tiếc nuối, có đôi khi liền sẽ muốn nếu là không có gặp được sư phụ, vận mệnh của nàng sẽ như thế nào. Nhưng không có nếu như, sư phụ hẳn là chết, cha mẹ của nàng cũng hẳn là chết. Nói hẳn là bởi vì nàng quên. Mỗi một cái dẫn đạo giả đều sẽ mất đi bộ phận ký ức, nhưng liền nàng biết, mất đi bộ phận ký ức lại rất không giống nhau, duy nhất giống nhau chính là dẫn đạo giả đều quên bọn hắn là như thế nào lên thuyền. Dựa theo thuyền thuyết pháp, bọn hắn là tự nguyện lên thuyền. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Trúc mặt lộ tự rêu vẻ nói, ta thật hoài nghi ngươi đang gạt ta, người nào nguyện ý lên thuyền, từ đó bây ở chỗ này vô số tuyến nguyệt, đây chính là một chiếc hát thuyền. Chí ít ta nghĩ không ra ta vì sao lại nguyện ý. Cùng ta mất đi ký ức có quan hệ sao? Triệu Nhã Trúc nhìn xem dưới chân bong tàu, trầm mặc một hồi, thuyền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá nàng đã sớm quen thuộc, vô số tuế nguyệt đến, có thể được đến đáp lại giải rác. Bất quá lần này coi như thú vị, tối thiểu không còn chỉ là một cái đăng thuyền giả, ngươi còn làm một cái phụ tá giả đi ra. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói, chí ít có biến hóa, hy vọng lần sau tỉnh lại có thể nhìn thấy càng nhiều biến hóa. Nàng phất phất tay, cầm trong tay theo thủa công cụ toàn bộ hóa thành xương mù xám, nàng hướng về đôi thuyền xương mù xám đi đến, vừa đi vừa hát ca. Tiếng ca cao mà bao la hùng vĩ. Người biến mất tại màu xám trong sương mù, một mình lưu lại lượn lờ tiếng ca. Chu Phàm từ giường bên trên tỉnh lại, hắn đầu tiên đem chứa màu đỏ luyện khí tinh ngọc hộp gỗ thực hóa, sau đó đem hai viên để vào phủ túi bên trong, lại lấy ra chữ vật chi thư. Mở ra chữ vật chi thư, vừa nghe đến thanh âm này, hắn trên đầu chọc lập tức có tóc nhanh chóng chui ra ngoài, tóc dung hợp thành tiểu quyển. Tiểu quyển một mặt hưng phấn nhìn xem chữ vật chi thư. Sách nhỏ chân thành vì thích sách người phục vụ, xin hỏi ngươi có thể làm ta có thể làm, tất cả mọi người có thể làm, một người có thể làm, hai người không thể cùng một chỗ làm, đây là làm cái gì? Chữ vật chi thư bên trong truyền ra vui vẻ thanh âm. Chủ nhân, ngươi không nên gấp, để cho ta tới. Tiểu Quyền hô lớn, sợ Chu Phàm đem đáp án nói ra. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Tiểu Quyền nghiêm túc suy tư một hồi, cổ của nàng phím hồng, sau đó khuôn mặt nhỏ cũng biến thành phấn hưng phấn, nha một tiếng thẹn thùng nói, ta nghĩ đến, thế nhưng là cái này bảo ta làm sao trả lời. Chu Phàm giật mình một cái nói, cái này có cái gì không thể trả lời, đáp án là nằm mơ. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác. Chữ vật chi thư khẳng định Chu Phàm đáp án. Tiểu Quyền sửng sốt, nguyên lai là nằm mơ nha, hai cái hoàn toàn chính xác không có khả năng làm cùng một giấc mộng, ta còn tưởng rằng là. Ngươi cho rằng là cái gì? Chu Phàm tức giận đến nghiến răng nói, ngươi tên tiểu hỗn đản này, không cần cả ngày suy nghĩ lung tung. Tiểu Quyền hừ một tiếng nói, ta tưởng rằng đi, cái này đáp án là bẩn điểm, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn nha. Nói xong Tiểu Quyền liền trở lại Chu Phàm trên đầu bỏ xuống một câu nói, lần tiếp theo ta chắc chắn có thể đoán đúng. Chu Phàm. Chương 903. Năm nhập trăm vạn chương 903, năm nhập trăm vạn Chu Phàm mở ra chữ vật chi thư, đem màu đỏ luyện khí tinh ngọc thu vào trong sách, hắn khép sách lại thu vào phủ túi về sau, mới ngồi xuống suy tư chuyện ngày hôm qua. Chuyện phát sinh ngày hôm qua quá nhiều, đầu tiên là đại khảo kết thúc còn chưa kịp buông lòng một hơi, tiến vào hôi hà không gian, Triệu Nhã Trúc liền muốn ngủ say. Nói thực ra, hắn cũng không hy vọng Triệu Nhã Trúc nhanh như vậy liền ngủ say. Dù cho Triệu Nhã Trúc tính cách có chút đáng ghét, nhưng tốt xấu là hắn bằng vào thuyền hỗ trợ thật vất vả lập xuống hiệp nghị, có việc hỏi Triệu Nhã Trúc đều sẽ trả lời. Một khi đến tân dẫn đạo giả lại muốn một lần nữa nghĩ cách cùng dẫn đạo giả lập xuống hiệp nghị. Dựa theo vụ thuyết pháp, dẫn đạo giả ra sân thứ tự trước sau căn cứ là trung đụng dễ khó trình độ đến quyết định, càng là về sau dẫn đạo giả thì càng khó ở chung. Vụ, Son Phấn, Hắc Long, Triệu Nhã Trúc, tổng thể đến nói, đều là càng ngày càng khó ở chung. Nếu không phải thuyền hỗ trợ, Chu Phàm đoán chừng hắn tại Son Phấn nơi đó liền không có bất kỳ biện pháp. Chu Phàm nghĩ tới đây thở dài, hy vọng đêm nay thức tỉnh dẫn đạo giả sẽ không quá khó giải quyết. Chu Phàm đơn giản xử lý một chút buổi sáng vụ bật sự tình, rất nhanh liền thu thập chỉnh tề, rời đi khách sạn, ngược lại đến thư viện. Chỉ là Chu Phàm còn không có tiến vào thư viện cửa chính, liền bị một người mặc thanh sam lão nhân ngăn lại. "Chu công tử, ta là Trương Lý gia, nhà ta lão thái gia hy vọng cùng ngươi đàm luận một cái." Lão nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Thư viện cửa chính ngừng lại một cỗ xa hoa phụ xe. Chu Phàm đối với cái này cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bất quá trong lòng mặt kinh ngạc vẫn phải có, bởi vì thế gia động tác không khỏi quá nhanh một chút. Chu Phàm theo cái này Trương Lý gia lão buộc đi đến, rất nhanh liền tiến vào phụ xe bên trong. Phụ xe bên trong chỉ có Trương Lý lão thái gia đang uống trà. "Ta không biết ngươi ở đâu, chỉ có thể đến thư viện chờ ngươi." Trương Lý lão thái gia cười ha ha nói, cũng ra hiệu Chu Phàm ngồi xuống. Chu Phàm một bên ngồi xuống một bên này nói ra, "Là vạn bối không đúng, quên cho lão thái gia lưu lại phương thức liên lạc. Cái này không thể trách ngươi, là ta quá gấp mới đúng." Trương Lý lão thái gia cho Chu Phàm rót một ly trà, Trương Lý gia đặc hữu bề ngoài đặc thù để hắn cười lên giống như một cái giảo hoạt lão hồ ly, đêm qua tiếp vào ngươi lời nhắn nghe được ngươi tiểu tử này nói muốn tuyển đại Phật tự về sau, ta đêm không thể say giấc, hôm nay thật sớm liền." "Là vạn bối không đúng, không nên vào lúc đó còn cho lão thái gia mang lời nhắn." Chu Phàm thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén trà, hắn nói, "Vạn bối là lo lắng khi vạn bối làm ra lựa chọn lúc, lão thái gia sẽ trách cứ vạn bối không có kịp thời cáo chi, bây giờ nghĩ lại là có chút vội vàng. Ta không có quấy ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng ta buổi sáng hôm nay đồng dạng, quá gấp." Trương Lý lão thái gia bưng lên chén uống một ngụm trà, chậm rãi nói, "Người trẻ tuổi càng phải ổn định tâm tính, mọi thứ không thể gấp, ngươi vội vã như vậy liền muốn hạ quyết định, làm sao biết đằng sau phải chăng còn có tốt hơn đâu." Lão thái gia dạy rất đúng. Chu Phàm một mặt thụ giáo nói, hắn kiên nhận trở lấy lão thái gia chuyển tới đề tài chính. Trương Lý lão thái gia liếc liếc mắt Chu Phàm, hắn nói khẽ, "Ngộ đạo xá lợi thật là tốt đồ vật, nói thật, chúng ta thế gia cũng không bỏ ra nổi ngộ đạo xá lợi đến, nhưng là..." Trương Lý lão thái gia dừng lại một cái cười nói, "Có lẽ là ta người này lão hồ đồ, hôm qua nói chuyện chưa nói rõ ràng, ta chỉ nói với ngươi thế gia có tiền, cho ra điều kiện cũng quá mập mờ một điểm, đại Phật tự tất nhiên cho ra cụ thể điều kiện, vậy ta cũng cho ngươi nói một chút chúng ta thế gia mở ra cụ thể điều kiện. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thế gia, năm thứ nhất liền có thể nhận lấy 100 vạn huyền tệ, sau đó hàng năm liền xem ngươi tiến cảnh tu vi tại Nghi Loan Ti ngồi xuống vị trí cho ngươi xét tham gia. Năm thứ nhất liền có thể nhận lấy 100 vạn huyền tệ." Chu Phàm khẽ mắt kịch liệt nhảy một cái, phải biết hắn lúc trước xin mời Cổ Ngạn làm hắn Việt Giả thi tùy tùng cũng chỉ là 10 vạn huyền tệ mà thôi. 10 vạn huyền tệ liền có thể mời được một cái khí cương đoạn võ giả, thế gia lập tức cho 100 vạn huyền tệ, thật là thủ bút thật lớn. "Nếu là ngươi không muốn tiền, muốn giá trị đồ vật đan dược tu luyện dùng tài liệu, chúng ta cũng có thể cho ngươi đổi thành các loại giá trị vật phẩm." Trương Lý lão thái gia lại là cười nói, "Hơn nữa coi như ngươi không có bất kỳ cái gì tiến cảnh, chúng ta cũng có thể liên tục hàng năm cho ngươi 100 vạn huyền tệ, cho đến năm thứ 5 nếu là tu vi không có một chút tiến bộ, vậy chúng ta chỉ có thể giải trừ ước định. Nhưng ta nghĩ ngươi tuyệt không có khả năng một mực trì trệ không tiến." Trương Lý lão thái gia nói đến đây sắc mặt buông lòng nói, "Cụ thể hơn chúng ta có thể từ từ nói chuyện, hơn nữa chúng ta song phương có thể lẫn nhau lập xuống quỷ thể, dạng này ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta thế gia nuốt lời." Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói, "Quỷ thể không lập cũng được, ta không tin thế gia, nhưng không có lý do không tin lão thái gia." Chu Phàm nói là nói như vậy, nhưng nếu là thật đầu nhập thế gia, cái này quỷ thể vẫn là phải lập. Trương Lý lão thái gia cũng minh bạch, Chu Phàm nói chỉ là lời xã giao mà thôi, hắn lại rót cho mình một ly trà, mới mở miệng nói, "Quan sát một lần ngộ đạo xá lợi cơ hội như vậy xác thực hiếm thấy, nhưng ngươi cũng phải nghĩ tốt, đây bất quá là một cơ hội, ngươi khả năng có đại thu hoạch, cũng có thể là cái gì cũng lĩnh hội không ra. Mà tiền ngươi có thể hàng năm lĩnh, còn có thể chắc chắn tỷ lệ tăng trưởng, đây mới là thích hợp nhất ngươi dạng này hàn môn tử đệ, có đầy đủ tiền, muốn cái gì dạng công pháp võ kỹ mua không được. Đương nhiên, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp gáp hồi phục ta, giống như ta trước đó nói như vậy, người trẻ tuổi không cần quá xúc động, có thể từ từ xem từ từ suy nghĩ, đi như vậy đường mới càng ổn thỏa. Trương Lý Lao Thái ra lại là một mặt quan tâm hậu bối dáng vẻ nói, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lòng tin 10 phần, bởi vì hắn không tin thư viện cùng đại Phật tự có thể khai ra so với hắn tốt hơn điều kiện. Đêm qua hắn đem sự tình nói cho những cái kia đại thế gia gia chủ, những cái kia đại thế gia gia chủ đối với chuyện này coi trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn đêm qua mới biết được, lần này đại khảo bên trong, giống như Chu Phạm dạng này toàn khoa đệ nhất bất quá chỉ có 3 cái, mà trong 3 người 2 người kia trận doanh đã sớm định ra đến, một phe là thư viện bí truyền đệ tử, một phe là đại Phật tự bí truyền đệ tử. Dù cho đại khảo nhìn như hồ đồ, nhưng có thể lan truyền ra vẫn là rất lợi hại thiên tài. Giống như một huyện khôi thủ, tuyệt đối tiềm lực vô hạn. Chu Phạm tiềm lực, Trương Lý Lao Thái gia thế nhưng là toàn bộ hành trình để ở trong mắt, những người kia hỏi thăm Chu Phạm sự tình, Trương Lý Lao Thái gia đều là từng cái kỹ càng cáo chi, sau đó liền có lần này phong phú ra giá. Dạng này ra giá, cũng chỉ có nội tình thâm hậu tài đại khí thô thế gia mới có thể mở được đi ra. Bằng không Trương Lý Lao Thái gia đã sớm thúc giục Chu Phạm hạ quyết định, nhưng nóng vội ăn không nóng đậu hũ, dùng Chu Phạm có thể làm ra đêm qua chuyển lời nhắn sự tình đến xem, thúc giục cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn ba nhà ai mở ra giá cả cao hơn. Chu Phạm đương nhiên không có lập tức đáp ứng, mà là tạ ơn Trương Lý Lao Thái gia vài câu về sau, hắn hướng Trương Lý Lao Thái gia cáo từ xuống phủ xe tiến vào trong thư viện. Chương 904. Trăm ngao thành thép chương 904, trăm ngao thành thép Chu Phạm dựa theo ngày hôm qua phân phó vừa tiến vào thư viện, liền hướng về nội viện đi đến. Đến nội viện cửa ra vào, bị phụ trách trực ban thư viện đệ tử ngăn lại, Chu Phạm đem tên của mình thông báo một chút, lại lấy ra huyền quang ngọc phù chứng minh thân phận mới cho phép tiến vào. Hắn theo một cái thư viện đệ tử đi qua thật dài hành lang, đi vào thư viện một gian diễn võ phòng. Diễn võ phòng rất lớn đủ để dung nạp hơn 10 người. Cái kia thư viện đệ tử đem Chu Phạm mang đến, liền lui xuống đi. Diễn võ trong phòng mặt đã có giáp tự ban 3 người đến. Theo thứ tự là Đỗ Nê, Chiếu Thâm Thâm, Dạ Lai Thiên Hương. 3 người cũng không có bất kỳ trao đổi gì, đều là yên tĩnh đứng. Buổi sáng tốt lành. Chu Phạm cười hướng 3 người chào hỏi một tiếng. Sau này sẽ là đồng môn, Chu Phạm nghĩ thầm. Đứng ở trong góc nhỏ Chiếu Thâm Thâm mặt lạnh lấy nhẹ nhàng gật đầu. Dạ Lai Thiên Hương hé miệng cười nói, khôi thủ đến nha, làm sao không thấy Lý cô nương. Nàng hẳn là đợi chút nữa mới có thể đến. Chu Phạm khẽ miệng giật nhẹ nói, "Chu Phạm." Đỗ Nê đang muốn nói chuyện với Chu Phạm, có người vỗ một cái Chu Phạm vai trái nói, "Sớm nha." Chu Phạm nhận ra là Hậu Thập Tam Kiếm thanh âm, hắn mặt lộ dáng tươi cười xoay người nói, "Sớm nha, Hậu huynh." Chỉ là hắn cái này quay người lại liền đọa kêu to một tiếng, bởi vì Hậu Thập Tam Kiếm đang đội một đôi thật to mắt gấu mèo. "Hậu huynh, ngươi không có ngủ sao?" Chu Phạm hỏi. Hậu Thập Tam Kiếm ngáp một cái nói, "Thực lực của ta không bằng Chu huynh đều có thể một ngày tu luyện 11 canh giờ, ta cũng không dám lười biếng ngủ tiếp, hôm qua luyện kiếm gắng gượng ngao một đêm." Thật mệt mỏi quá, ta càng ngày càng bội phục Chu huynh. Chu Phạm có chút không đành lòng nói, "Hậu huynh, ngươi không cần dạng này, mỗi người thể chất khác biệt, ngươi dạng này ngao đi xuống sẽ đem mình thân thể ngao hỏng." "Ngao không hỏng, bách luyện thành cương." Hậu Thập Tam Kiếm nói được nửa câu, liền nhắm mắt hô hô chìm vào giấc ngủ. Chu huynh một ngày luyện 11 canh giờ. Khoảng cách Chu Phạm cùng Hậu Thập Tam Kiếm gần nhất, Đỗ Nê nghe được lập tức trừng lớn mắt. Chiếu Thâm Thâm cùng Dạ Lai Thiên Hương đều là nhìn sang. Khó trách ta không bằng Chu Phạm, hắn thế mà một ngày tu luyện 11 canh giờ. Chiếu Thâm Thâm thật sâu cau mày. Hắn hiện tại một ngày nhiều nhất tu luyện 8 đến 9 canh giờ, so với Chu Phạm vẫn là có khoảng cách, không thể trở về được nghĩ cách thêm luyện mới được. Ta nói đùa. Chu Phạm cười khan một tiếng nói, hắn thật không nghĩ tới Hậu Thập Tam Kiếm sẽ tin. Đỗ Nê sắc mặt nghiêm túc nói, "Chu huynh, ngươi đừng nghĩ là ta, nếu không phải ngươi một ngày tu luyện 11 canh giờ, làm sao có thể lợi hại hơn ta? Nếu như một ngày tu luyện 11 canh giờ, liền xem như người bình thường đều có thể thành tựu phi phạm. Chỉ là một ngày 11 canh giờ." Đỗ Nê nói đến đây ra mặt run một cái nói, "Thật không phải thường nhân có thể làm được." Nếu là cứng rắn ngao đi xuống không phải ngao thành thần chính là ngao thành tạt bã, ta cũng không dám dạng này ngao. Chu Phạm. Rất nhanh diễn võ phòng liên tiếp có người tiến đến, này giới giáp tự ban 10 người đều tụ tập tại diễn võ trong phòng. Thư viện đều chỉ sẽ có một cái giáp tự ban, ở giáp tự ban đại khảo bắt đầu thời điểm, giới trước giáp tự ban học viên đã sớm tốt nghiệp rời đi giáp tự ban. Trọng Điền mang theo 6 tên giáo tập tiến đến. 6 tên giáo tập bên trong một tên bưng lấy một cái dương. Trương Lý Tiểu Hồ hai mắt sáng lên thẳng nhìn chằm chằm cái dương kia, hắn đoán ở trong đó khẳng định là chứa giáp tự ban học sinh có thể đạt được tài nguyên tu luyện. Trọng Điền nhìn xem toàn viên đến nơi 10 người, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, trước tiến hành thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật, thân phận không có vấn đề sau đó lập xuống giáp tự ban cần có quy thể. 6 tên giáo tập liền bận rộn kiểm tra đối chiếu sự thật Chu Phạm 10 người thân phận. Lần này kiểm tra đối chiếu sự thật rất tỉ mỉ, đem Chu Phạm 10 người nội tình mò được rõ ràng. Xác nhận Chu Phạm 10 người thân phận không có vấn đề về sau, lại để cho Chu Phạm bọn hắn lập xuống quy thể. Đại Ngụy đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng giáp tự ban học sinh, đương nhiên không cho phép một ít sự tình phát sinh. Bất quá cái này quỷ thể cũng không có rất lớn chói buộc tính, chỉ là bảo đảm tại Đại Ngụy không hề có lỗi với bọn hắn trước đó, bọn hắn không thể công phản Đại Ngụy, có chút cùng loại Chu Phạm tại Nghi Loan Ti lập xuống quỷ thể. Nếu là chói buộc hạn chế rất lớn, liền không có nhiều như vậy thiên tài muốn thi nhập giáp tự ban. Chu Phàm coi như là một lần nữa lập xuống một lần nghi loan ti quỷ thể. Mười người đều cầm quỷ thể phù lập xuống quỷ thể về sau, bọn hắn lúc này mới xem như hoàn thành nhập ban nghi thức. Trong điên một mực tại một bên nhìn xem, thấy 10 người hoàn thành nghi thức về sau, hắn mới khiến cho 10 người tụ tập tới, mở miệng nói: "Chúc mừng các vị trở thành giáp tự ban một thành viên, ta tin tưởng các vị quan tâm nhất là giáp tự ban tài nguyên tu luyện vấn đề." Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, ai cũng biết giới này giáp tự ban tài nguyên tu luyện rất phong phú, nhưng phong phú tới trình độ nào, dù ai cũng không cách nào xác nhận, hắn chỉ hy vọng đừng để hắn thất vọng mới là. Dù sao hắn phí nhiều như vậy tâm tư, cũng là hy vọng giáp tự ban tài nguyên tu luyện có thể trở thành hắn một cái khác thu hoạch tài nguyên con đường, dù sao thuyền tài nguyên tu luyện cấp cao nhất, nhưng thu hoạch độ khó rất lớn, có chút còn muốn đi qua càng ngày càng khó đối phó dẫn đạo giả. Có giáp tự ban tài nguyên tu luyện, có thể trình độ nhất định làm dịu áp lực của hắn, về phần giáp tự ban những cái kia ẩn tàng giá trị, như nghi loan ti cao giai chức quan nhất định phải tại giáp tự ban học qua, Chu Phàm tạm thời còn không quá để ý tại Chu Phàm tâm tư chuyển động ở giữa, trọng điểm tiếp tục nói chuyện. Lần này giáp tự ban tài nguyên tu luyện chủ yếu có 3 đại bộ phận thứ nhất là thường ngày tu luyện cần thiết. Trọng điểm nói chuyện, hắn liền đi tới tên kia bưng lấy hòm sắt giáo tập trước người, hắn tiện tay mở ra hòm sắt. Bên trong có 10 cái lam trong bát ngọc thạch. Chu Phàm nao nao, là màu lam luyện khí tinh ngọc. Trương Lý Tiểu Hồ kém chút nước bọt đều chảy xuống, hắn đương nhiên cũng nhận ra luyện khí tinh ngọc. Cân nhắc đến các ngươi phần lớn người đều đã tiến vào luyện khí ba đoạn, vì lẽ đó lần này thường ngày cần thiết tài nguyên đem dùng luyện khí tinh ngọc đến tính toán. Trọng Điên cầm lấy một khối luyện khí tinh ngọc nói, nếu như không có tiến vào luyện khí ba đoạn, cũng có thể đổi lấy đồng giá thích hợp tài nguyên tu luyện, mau chóng tiến vào luyện khí ba đoạn. Không có người mở miệng nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Chu Phàm khẽ cau mày. Luyện khí tinh ngọc các ngươi khả năng có người hiểu, cũng có thể là có người không hiểu. Trọng Điên lại vì 10 người giải thích cặn kẽ một cái luyện khí tinh ngọc tác dụng cùng giá trị, sau khi nói xong, hắn do dự một chút nói, luyện khí tinh ngọc cũng có phẩm chất phân chia, cao hơn nó cấp chính là màu đỏ luyện khí tinh ngọc, nhưng những cái kia tương đối ít thấy, liền không nói nhiều. Trương Lý Tiểu Hồ nhịn không được ngắt lời nói, viện trưởng, giá trị 10000 huyền tệ màu lam luyện khí tinh ngọc chúng ta có thể dẫn tới bao nhiêu khối, ngươi trùng quy sẽ không nói cho chúng ta chỉ là một khối a. Cho dù là màu lam luyện khí tinh ngọc cũng muốn 10000 huyền tệ, võ giả tầm thường căn bản là dùng không nổi, nhưng chỉ có một khối vậy liền quá ít. Đương nhiên sẽ không. Trọng Điên cười nói, quan gia còn không có như thế keo kiệt, bởi vì luyện khí tinh ngọc các ngươi mỗi ngày đều chỉ có thể dùng một khối, vì lẽ đó mỗi tháng các ngươi đều có thể nhận lấy ước chừng 30 khối màu lam luyện khí tinh ngọc, một tháng có bao nhiêu ngày, liền có thể nhận lấy bao nhiêu khối, cho đến lĩnh đủ 3 năm đồng giá trị tài nguyên. Trương Lý Tiểu Hồ kém chút hưng phấn đến muốn té xỉu, một ngày có thể lĩnh một khối, một năm hắn liền có thể lĩnh 365 khối, nói cách khác một năm hắn liền có thể thu hoạch được 365 vạn huyền tệ, 3 năm chính là 1,095 vạn huyền tệ. Chương 905. Mặt khác hai hạng ban thưởng chương 905. Mặt khác hai hạng ban thưởng nghe được có thể lĩnh một năm luyện khí tinh ngọc, giáp tự ban 10 người có 5-6 cái đều là hấp miệng hơi lạnh. Cái này thật sự là quá thủ hảo, bọn hắn căn bản là dùng không nhiều như vậy, dùng trong cơ thể của bọn họ lượng chân khí căn bản không cần thời gian một năm liền có thể dựa vào luyện khí tinh ngọc khí cương viên mãn. Mà võ giả tầm thường muốn bước vào khí cương đoạn, đều là khó lại khó. Liền xem như Chu Phàm đều có chút động dung, lúc đầu hắn nghe được chỉ là màu lam luyện khí tinh ngọc có chút thất vọng, nhưng nhiều như vậy màu lam luyện khí tinh ngọc vẫn là hù đến hắn. Chu Phàm cơ sở vững chắc, chân khí trong cơ thể hùng hậu, tuyệt đối là cả thế gian hiếm thấy. Vì lẽ đó hắn rèn luyện chân khí so với võ giả tầm thường cũng không biết muốn khó gấp bao nhiêu lần. Dù cho có cấp cao nhất công pháp phụ trợ, nhưng nếu là không có luyện khí tinh ngọc, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khí cương viên mãn. Luyện khí tinh ngọc là thích hợp nhất luyện khí ba đoạn võ giả tài nguyên tu luyện, liền xem như chỉ có màu lam luyện khí tinh ngọc, dùng Chu Phàm chân khí trong cơ thể hùng hậu tính toán, cũng chỉ cần 380 viên màu lam luyện khí tinh ngọc liền có thể khí cương đoạn viên mãn. Nói cách khác chỉ có màu lam luyện khí tinh ngọc, hắn chỉ cần hơn 1 năm liền có thể hoàn thành đám võ giả hâm mộ khí cương đoạn viên mãn. 1 năm liền hoàn thành luyện khí ba đoạn. Dùng chân khí của hắn hùng hậu, tốc độ như vậy đã có thể xương thần tốc, giáp tự ban những người khác liền càng nhanh. Giáp tự ban có thể cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, xác thực có thể xương phong phú. Hơn nữa Chu Phàm là khôi thủ, hắn có thể dẫn tới chính là gấp đôi, nói cách khác hắn một năm liền có thể đạt được ước chừng 730 vạn huyền tệ, 3 năm hơn 2000 vạn huyền tệ. Trương Lý Tiểu Hồ hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm ấy, hắn chính hai mắt xích hồng nhìn xem Chu Phàm, đố kỵ chết hắn. Trọng Điên vừa cười nói, các ngươi khẳng định dùng không nhiều như vậy luyện khí tinh ngọc, nhưng đến lúc đó chỉ cần các ngươi khí cương đoạn viên mãn, không cần luyện khí tinh ngọc cũng có thể xuất ra bên ngoài đi bán hoặc cùng thư viện quan gia đổi thành mặt khác các ngươi thứ cần thiết. Có thể một lần cấp cho một năm số lượng cho ta sao? Trương Lý Tiểu Hồ mắt lộ vẻ điên cuồng, nếu có thể một lần dẫn tới một năm lượng, hắn liền chuyển tay bán đi, lấy thêm đi mở tích một đầu thuộc về mình thương đội tuyến đường đi ra. Trứng sinh gà, gà lại sinh trứng, trứng lại sinh gà, sinh sôi không ngừng, đến lúc đó hắn huyền tệ sẽ liên tục không ngừng. Tu luyện nơi nào có kiếm tiền chơi vui. Trọng Điên biết rõ vị này Trương Lý gia ưu tú nhất đệ tử có bao nhiêu thích tiền, hắn ra mặt run một cái nói, không thể. Ngươi cho rằng luyện khí tinh ngọc tốt như vậy thu hoạch sao? Quan gia cùng chúng ta cần thời gian đến thu thập cam đoan các ngươi thu hoạch được lượng, hơn nữa một lần cho các ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Có đôi khi, ngươi phải hiểu được, thực lực cường đại mới là hết thệ cơ sở. Trọng Điên câu nói sau cùng là đối Trương Lý Tiểu Hồ nói, là tại nói cho hắn biết không cần bởi vì kiếm tiền chậm trễ tu luyện. Trương Lý Tiểu Hồ chỉ là lật một cái khinh bỉ, những lời này hắn trong nhà đều nghe được lỗ tai lên kén, hắn tự nhiên có mình ý nghĩ. Ở trên chính là có thể vì các ngươi thường ngày cung cấp tài nguyên tu luyện. Trọng Điên không để ý đến minh ngoan bất linh Trương Lý Tiểu Hồ, lại tiếp tục nói ra, bộ phận thứ hai là cho các ngươi cung cấp trợ giúp, cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Chu Phàm có chút không hiểu lời này ý tứ. Trọng Điên giải thích nói, bộ phận này trợ giúp chính là thư viện không hạn chế giáp tự ban học sinh tự do, các ngươi thích không đến thư viện bế quan tu luyện vậy liền bế quan tu luyện, thích đến thư viện lên lớp cũng có thể đến thư viện lên lớp, thích học tập tri thức gì, chỉ cần cao tượng thư viện có, đều sẽ nghĩ cách an bài giáo tập dạy cho các ngươi, nếu là không có, cũng sẽ nghĩ cách cho các ngươi tìm tới tương quan tri thức. Chỉ một thoáng liền có không ít người mặt lộ ý mừng, nếu là dạng này, bọn hắn có thể dựa theo mình ý nghĩ tới tu luyện, hơn nữa còn có thể tùy thời mượn nhờ thư viện hỗ trợ thu hoạch càng nhiều tri thức. Hậu Thập Tam Kiếm không biết lúc nào tỉnh lại, hắn nhấc tay hỏi, "Viện trưởng, nếu như ta muốn nhìn thư viện tất cả kiếm đạo bí tịch, các ngươi cũng sẽ mở ra cung cấp sao?" Hậu Thập Tam Kiếm vấn đề này rất mấu chốt, bọn hắn cần biết rõ thư viện nói tới tri thức phải chăng ôm đùm võ giả cần nhất công pháp, võ kỹ. Trừ ra chúng ta thư viện hạch tâm nhất không truyền ra ngoài bên ngoài, mặt khác võ cảnh các ngươi đều có thể tùy ý xem. Trọng Điên khẽ cười nói, "Các ngươi chớ nóng đội thất vọng, riêng là những này võ đạo công pháp võ kỹ, chúng ta thư viện liền có hơn vạn loại, đầy đủ các ngươi nhìn. Cái này hơn vạn loại võ đạo công pháp võ kỹ đều là thư viện tiên hiền nhiều đời dốc hết tâm huyết thu thập trở về. Giáp tự ban đại khảo quyền sở dĩ một mực giữ tại thư viện trong tay, không chỉ là bởi vì thư viện thánh nhân Lâm Vô Nhai nguyên nhân, càng là bởi vì thư viện nguyện ý cho những này đại ngụy quốc tương lai cung cấp đủ nhiều vô tư trợ giúp. Dù cho những học sinh này đại bộ phận đều có riêng phần mình thế lực thuộc về, thư viện khởi xướng hữu giáo vô loại, cũng chỉ có thư viện mới có dạng này lòng dạ cùng khí độ." Hậu Thập Tam Kiếm niết miệng cười nói, "Dạng này liền đã rất tốt." Đối Hậu Thập Tam Kiếm đến nói, hắn không quan tâm cái gì hạch tâm không truyền ra ngoài kiếm pháp, hắn cần chính là quan sát xem đại lượng kiếm pháp, bởi vì hắn đi là tự sáng tạo kiếm đạo, chỉ có quan sát đại lượng kiếm pháp từ đó hấp thụ vật hữu dụng, mới sáng tạo chiêu kiếm của mình. Chu Phàm bọn hắn tâm tư khác biệt, nhưng loại trợ giúp này đối bọn hắn đến nói đều rất hữu dụng, bọn hắn đều tuổi trẻ, tự nhiên cần bổ sung đại lượng tri thức. Sau đó các ngươi liền sẽ rõ ràng, tu sĩ một đường, tu vi cảnh giới võ kỹ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng học tập đủ nhiều tri thức cũng trọng yếu giống vậy, nó có lẽ sẽ tại thời điểm mấu chốt cứu các ngươi một mạng, có lẽ sẽ tại các ngươi phá cảnh bắt đầu đến trọng yếu tác dụng. Trọng Điên trầm rãi nói, hắn không thèm để ý cái này tuổi trẻ thiên tài phải trang minh bạch, hắn lại tiếp tục nói, trừ ra tu luyện tài nguyên cùng cung cấp đủ nhiều trợ giúp bên ngoài, sau cùng cũng là mấu chốt nhất bộ phận thứ ba, cái này bộ phận thứ ba chính là nếu như các ngươi trong vòng một năm hoàn thành khí cương đoạn tu luyện, vậy chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp một lần đi Tiêu Lôi thư viện bồi dưỡng cơ hội. Giáp tự ban trong 10 người đố nê mặt lộ ngạc nhiên, bởi vì loại này bồi dưỡng cơ hội chỉ cấp thư viện bí truyền đệ tử chuẩn bị. Tiêu Lôi thư viện rất ít tuyển nhận học sinh, chỉ có bí truyền đệ tử mới có thể có dùng tiến vào bên trong, hơn nữa không phải mỗi một cái bí truyền đệ tử đều có thể tiến vào, phải đi qua nhất định khảo nghiệm mới có thể tiến vào. Liền xem như Tiêu Lôi Châu thành những cái kia thế gia đại tộc tử đệ cũng vô pháp tiến vào Tiêu Lôi thư viện học tập, bọn hắn chỉ có thể phân tán đi tất cả huyện thư viện tham gia giáp tự ban đại khảo, từ đó tiến vào giáp tự ban thu hoạch cần có tài nguyên. Giống như Dạ Lai Thiên Hương chính là từ Châu Thành chạy đến Cao Tượng huyện tham gia giáp tự ban đại khảo. Nhưng dĩ vãng cũng bèn bèn giới hạn trong tiến vào giáp tự ban, giới trước giáp tự ban chưa từng có học sinh có thể tiến vào một châu thư viện học tập, nơi đó chưa từng đối ngoại mở ra. Nơi đó ẩn giấu đi có thể theo võ cảnh tiến vào đạo cảnh bí mật. Đây cũng là vì cái gì tất cả huyện thư viện bí truyền đệ tử hy vọng tiến vào một châu thư viện nguyên nhân, bởi vì chỉ có tiến vào nơi đó mới có hy vọng bước vào đạo cảnh. Thư viện, đại Phật tự những này đại ngụy đỉnh cấp thế lực sở dĩ cường đại, là bởi vì bọn hắn có được có thể trợ giúp đệ tử của mình càng nhẹ nhõm bước vào đạo cảnh bí pháp. Pháp không thể khinh truyền. Coi như thư viện lại mở ra, cũng không nguyện ý mở ra đạo cảnh bí pháp, đại Phật tự những thế lực này lại càng không cần phải nói. Mà giới này giáp tự ban thế mà có được có thể tiến vào Tiêu Lôi thư viện tư cách, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn có thể thu được Tiêu Lôi thư viện trợ giúp tiến vào đạo cảnh. Chương 906. Cùng Trọng Điền nói chuyện chương 906, cùng Trọng Điền nói chuyện chỉ cần các ngươi có thể trong một năm khí cương đoạn biến mãn, liền có thể đi Tiêu Lôi thư viện học tập, từ đó có càng lớn nắm chắc tiến vào đạo cảnh. Trọng Điền nói ra chứng thực Đôn Nê trong lòng suy đoán, nhưng Đôn Nê vẫn là cảm thấy chấn kinh không hiểu. Trong 10 người cũng có mấy người đối Tiêu Lôi thư viện có chỗ hiểu, nghe được có thể đi Tiêu Lôi thư viện học tập thời điểm, bọn hắn liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán, hiện tại Trọng Điền trực tiếp mở miệng chứng thực, khiến cho bọn hắn mặt lộ vẻ kích động. Chu Phàm coi như đối Tiêu Lôi thư viện không hiểu, nhưng Trọng Điền cũng để hắn hiểu được tới. Đạo cảnh, tại chưa tiến vào đạo cảnh trước, coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một giới vũ phu, chỉ có tiến vào đạo cảnh mới có thể gia tăng tuổi thọ của mình. Chu Phàm số tuổi thọ vốn là ngắn, hắn so những người khác càng khát vọng tiến vào đạo cảnh. Giáp tự ban ba đại ban thưởng, không nghĩ tới còn cung cấp tiến vào đạo cảnh cơ hội. So sánh trước hai hạng ban thưởng, hạng thứ ba có lực hấp dẫn lớn hơn. Chu Phàm thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại, hắn có thuyền trợ giúp, đạo cảnh với hắn mà nói, nên vấn đề không lớn, nhưng mấu chốt là dẫn đạo giả nguyện ý cung cấp nhất định chỉ dẫn trợ giúp. Nhưng bây giờ hắn không vẹn vẹn chỉ có thể ỷ lại thuyền hỗ trợ, còn có thể mượn nhờ Tiêu Lôi thư viện hỗ trợ. Điều kiện tiên quyết là trong một năm khí cương đoạn biến mãn, đây đối với giáp tự ban những người khác đến nói có lẽ dễ dàng, nhưng với hắn mà nói còn có chút nguy hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, điều kiện này cũng không hà khắc, giáp tự ban 10 người trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề, nói cách khác cái này bồi dưỡng cơ hội xem như tặng không. Tặng không tiến vào đạo cảnh cơ hội. Ngoại giới những cái kia từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào đạo cảnh võ giả biết rõ, chỉ sợ đều muốn điên. Cái này Tiêu Lôi thư viện bồi dưỡng cơ hội có thể bán trao tay sao? Trương Lý Tiểu Hồ mắt lộ ra tinh quang hỏi ra hắn vấn đề quan tâm nhất. Nếu có thể bán trao tay, hắn có thể bán ra 1.000 vạn huyền tệ, thậm chí 2.000 vạn huyền tệ. Tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, cái này Trương Lý tiểu hồ thích tiền không khỏi quá điên cuồng, liền Tiêu Lôi thư viện bồi dưỡng cơ hội cũng muốn có thể hay không chuyển tay bán đi. Trọng Điền sắc mặt trầm xuống nói, không thể. Trương Lý tiểu hồ có chút tiếc nuối thở dài. Hùng Phi Tú liếc Trương Lý tiểu hồ liếc mắt, nàng cười trêu nói, ngươi nếu là nguyện ý ở trước mặt ta đóng vai ba tiếng chó sủa, mỗi một âm thanh ta cho ngươi 1 vạn nguyên tệ. Hùng Phi Tú quay lại nữ tử thanh âm, nhưng y nguyên người mặc nam trang, tính cách này càng là không có bao nhiêu biến hóa. Tiểu Tú Tú, không được hồi náo. Lý Trung Nương sắc mặt có chút nghiêm khắc nói. Hùng Phi Tú bất đắc dĩ nói, vâng, đại tỷ đầu, Trương Lý gia, ngươi coi như ta chưa nói qua. Trương Lý tiểu hồ kích động nói, sao có thể làm chưa nói qua, bất quá 1 vạn nguyên tệ quá nhỏ, bằng vào ta Trương Lý gia người thừa kế thứ nhất thân phận, tối thiểu cần 10 vạn nguyên tệ, ngươi nguyện ý để ta hô bao nhiêu âm thanh chó sủa cũng không có vấn đề gì. Thật sự là kỳ hoa. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, tiến vào Tiêu Lôi thư viện, vẹn vẹn cần đạt tới khí cương đoạn viên mãn sao? Chúng ta còn muốn bỏ ra cái giá gì sao? Ôn Hiểu đống nhiên mở miệng hỏi. Không cần bất kỳ giá nào. Trọng Điên cười khẽ lắc đầu, kỳ thật trong lòng các ngươi đừng có lo lắng, nếu như là thư viện cung cấp toàn bộ các ngươi tiến vào một châu thư viện tìm kiếm tấn thăng đạo cảnh cơ hội, liền xem như thư viện cũng vô pháp chèo chống nổi tiêu hao lớn như vậy. Loại cơ hội này trả ra đại giới là từ quan gia, thế gia còn có chúng ta thư viện, đại Phật tự những thế lực này cùng một chỗ gánh chịu. Chu Phàm 10 người giờ mới hiểu được tới, nếu như là dạng này, vậy liền không kỳ quái. Nhưng lần này Giáp Tự Ban có thể được đến tài nguyên tu luyện phong phú vẫn là vượt qua tưởng tượng của mọi người, cái này nếu là đổi thành nguyên tệ, quả thực liền là giá trên trời. Liền xem như Chu Phàm cũng nói không nên lời cái gì đến. Trọng Điền đã đem tất cả mọi chuyện đều nói xong, Chu Phàm bọn hắn bắt đầu nhận lấy tháng này luyện khí tinh ngọc cung cấp, những người khác lĩnh chính là 30 khối luyện khí tinh ngọc, Chu Phàm lĩnh chính là 60 luyện khí tinh ngọc. Liền xem như Chu Phàm đã có được võ thế cao đoạn luyện khí tinh ngọc, nhưng hắn võ thức đoạn luyện khí tinh ngọc còn không có tin tức, với hắn mà nói, liền xem như màu lam luyện khí tinh ngọc cũng so không có tốt hơn nhiều. Nếu là đến lúc đó thực sự không cách nào, cái kia màu lam luyện khí tinh ngọc hắn cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Các ngươi hiện tại liền có thể đi làm mình sự tình. Trọng Điên nhìn xem thu hồi luyện khí tinh ngọc 10 người khẽ mỉm cười nói, coi như lập tức rời đi thư viện cũng không quan hệ, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là trước làm quen một chút thư viện, dạng này có lợi cho các ngươi tiếp xuống học tập. Nói đến đây, Trọng Điên lại là dừng lại một cái nói, nếu như các ngươi không có chỗ ở, cũng có thể ở tại thư viện bên trong, dạng này học tập dễ dàng hơn. Dạng này có lợi cho ta quan sát các ngươi. Trọng Điên trong nội tâm âm thầm muốn, hắn nhưng không có quên sư minh bàn giao. Bên ngoài không tiện giám sát, nhưng ở trong thư viện liền dễ dàng hơn nhiều. 10 người không có vội vã mở miệng, hiển nhiên là ai cũng có âm mưu. Chu Phàm có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là bóp tắt ý nghĩ này, bởi vì bí mật trên người hắn thực sự quá nhiều, không dám tùy tiện tại thư viện loại địa phương này tá túc. Chu Phàm, ngươi đi theo ta một cái, những người còn lại nếu là có việc đều có thể tìm thư viện giáo tập hỗ trợ, nếu như bọn hắn không biết các ngươi cũng có thể đưa ra chúng ta phát cho các ngươi giáp tự ban lệnh bài, bọn hắn sẽ vui lòng trợ giúp các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể xâm nhập giáo tập nhóm trụ sở, đây là không được cho phép. Trọng Điên mở miệng dặn dò. Đỗ Nê U nói, lão sư, đây đã là ngươi lần thứ 2 tìm Chu Phàm đơn độc nói chuyện, ngươi cũng đừng vong ngã mới là đệ tử của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đem ta trục xuất sư môn sao? Trọng Điên sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi nếu là dám lại nói bậy, ta có thể sẽ đưa ngươi trục xuất sư môn. Đỗ Nê không còn dám nói lung tung. Lý Trùng Nương hướng Chu Phàm rảo hoạt nháy mắt mấy cái, nàng hiển nhiên biết rõ Trọng Điên tìm Chu Phàm sự tình gì. Chu Phàm theo Trọng Điên rời đi diễn võ phòng, mà là đi vào Trọng Điên phòng viện trưởng. Trọng Điên để Chu Phàm ngồi xuống, trên bàn sớm đã đặt vào một bình pha tốt trà. Trọng Điên một mặt hòa ái cùng Chu Phàm nói chuyện phiếm vài câu, uống một chén trà về sau, Trọng Điên mới cười tủm tỉm hỏi, lão thái gia đi tìm người sao? Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói, buổi sáng hôm nay tới thư viện cửa ra vào thời điểm, đụng tới lão thái gia. Ngươi tiểu tử này coi như trung thực, hắn đại biểu thế gia bên kia cho ngươi mở ra giá cả bao nhiêu? Trọng Điên hỏi. Ta đương nhiên trung thực, ăn ngay nói thật mới có thể cam đoan ích lợi của ta. Chu Phàm nghĩ thầm, hắn bội ho một tiếng nói, lão thái gia nói trừ cho ta rất nhiều trợ giúp bên ngoài, thế gia bên kia tại năm thứ nhất liền có thể cho ta 100 vạn nguyên tệ, sau đó nhìn tình huống từng năm gia tăng. Chu Phàm không dám nói dối, sau đó nếu như bị vật trần, vậy khẳng định sẽ rước lấy Trọng Điền như vậy đại nhân vật không vui, làm như vậy càng không ổn. Trọng Điền có chút trầm mặc, 1 năm 100 vạn nguyên tệ, cùng Giáp Tự Ban 1 năm hơn 300 vạn nguyên tệ so sánh có khoảng cách, nhưng Giáp Tự Ban tài nguyên là nâng cả nước lực lượng tạo ra. Kỳ thật 1 năm 50 vạn nguyên tệ đã rất khoa trương, nhất là từng năm tăng lên. Đại Phật tự cho ngươi quan sát ngộ đạo xá lợi, thế ra cho ngươi mở ra 100 vạn nguyên tệ, ngươi tiểu tử này muốn phát tài à? Trọng Điền có chút cảm khái nói. Chương 907. Ánh mắt u đoán chương 907. Ánh mắt u đoán lại không thể tất cả đều muốn. Chu Phàm trong lòng yên lặng oán thầm một câu, ngoài miệng ngược lại là khiêm tốn vài câu, làm ra một bộ không ham tiền tài dáng vẻ. Trọng Điên phẩm một miệng trả nói, thế ra bên kia mở ra giá cả hiển nhiên so đại Phật tự bên kia muốn tốt. Ngộ đạo xá lợi chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt thế ra có thể được đến huyền tệ có lời, dù sao huyền tệ thế nhưng là thực sự chỗ tốt, nếu là ngộ đạo xá lợi nhìn không ra thứ gì đến, vậy liền lỗ lớn. Hơn nữa ngộ đạo xá lợi cũng là có phẩm chất phân chia, có thể cho Chu Phàm loại cảnh giới này nhìn ngộ đạo xá lợi liền là thấp nhất cấp 1, cũng không phải kiếm tông tông chủ đã từng nhìn qua cái chủng loại kia. Vì lẽ đó Trọng Điền mới có thể nói như thế, Chu Phàm trước đó cũng không biết, nhưng hắn đã từ Lý Trùng Nương nơi đó biết, cũng chính là ngộ đạo xá lợi giá trị cũng không có tưởng tượng cao như vậy. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, hắn biết do Trọng Điền gọi hắn đến, khẳng định không chỉ là vì nói chuyện phiếm. Thế ra mở ra hàng năm 100 vạn nguyên tệ giá cả, nếu là Trọng Điền một người làm chủ, hắn khẳng định sẽ từ bỏ trận này cạnh tranh. 100 vạn huyền tệ cái giá tiền này thực sự quá cao, cao đến vượt xa khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Nhưng đại sư Minh để hắn còn ghi tạc tâm, coi như giá cả lại cao cũng phải đem Chu Phàm lấy xuống. Trọng Điên trầm ngâm một hồi mới nói, ta có thể mở ra so thế gia giá tiền cao hơn, nhưng ngươi nhất định phải tại chỗ đáp ứng ta gia nhập thư viện, mà không thể giống như ngày hôm qua dạng lại kéo dài, mọi việc đều thuận lợi treo giá. Không biết là giá cả bao nhiêu? Chu Phàm không có đáp ứng trước, mà là mở miệng hỏi. Muốn để hắn lập tức đáp ứng gia nhập thư viện cái này một phái hệ, vậy cái này giá cả cũng không thể quá thấp. Vừa rồi ngươi đã nghe qua màu đỏ luyện khí tinh ngọc, cũng minh bạch màu đỏ luyện khí tinh ngọc có thể so sánh màu lam luyện khí tinh ngọc tiết kiệm 3 lần thời gian, vì lẽ đó màu đỏ luyện khí tinh ngọc giá trị cũng là màu lam luyện khí tinh ngọc 3 lần trở lên, một khối màu đỏ luyện khí tinh ngọc 3 vạn huyền tệ chưa hẳn có thể mua được. Trọng Điên trầm giai nói, thư viện dự định một ngày cho ta một khối màu đỏ luyện khí tinh ngọc sao? Chu Phàm mặt lộ dị sắc hỏi. Trọng Điên ra mặt khẽ run nói, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đây chính là 1 năm 1000 vạn huyền tệ, so thế ra giá lật gấp 10. Thư viện coi như hào phóng cũng không có khả năng hào phóng như vậy, Chu Phàm cũng cảm thấy không có khả năng, hắn cười khan một tiếng, ra hiệu Trọng Điền nói tiếp. Ý của ta là thư viện có thể cho nhiều một phần giáp tự ban màu lam luyện khí tinh ngọc ngươi, nếu là ngươi muốn, có thể dùng 3 phần màu lam luyện khí tinh ngọc dựa dẫm vào ta hối đoái một phần màu đỏ luyện khí tinh ngọc, không muốn hối đoái cũng tùy ngươi. Trọng Điền giải thích nói. Nói cách khác thư viện ra giá là 1 năm 365 vạn huyền tệ, so với thế gia vẫn là nhiều 3 lần không chỉ, hơn nữa còn có thể cho Chu Phàm hối đoái thành màu đỏ luyện khí tinh ngọc. Dạng này ra giá rất cao. Phải biết liền xem như cao tượng thư viện bí truyền đệ tử Đỗ Nê cũng không có khả năng có đãi ngộ như vậy, bằng không cũng không cần liều mạng muốn thi tiến giáp tự ban. Nếu không phải đại sư Minh chỗ dựa, Trọng Điền cũng không dám mở dạng này giá cả. Chu Phàm nghe cũng rất tâm động, nếu như mỗi ngày có thể lĩnh một khối màu đỏ luyện khí tinh ngọc, vậy hắn cũng chỉ cần 4 tháng liền có thể hoàn thành khí cương đoạn tu luyện. Trọng Điền quan sát đến Chu Phàm thần sắc, hắn bình tĩnh tiếp tục nói, bất quá cái này ra giá chỉ có một lần cơ hội, ngươi cũng nhất định phải tại chỗ đáp ứng ta, nếu như ngươi muốn trở về suy tính một chút, vậy cái này giá cả coi như ta chưa nói qua. Thư viện hẳn là sẽ rời khỏi đối ngươi cạnh tranh. Thư viện chắc chắn sẽ không rời khỏi đối Chu Phàm cạnh tranh, nhưng Trọng Điền nếu là không nói như vậy, hắn sợ lại nổi lên khó khăn chắc trở. Chu Phàm tự nhiên không biết thư viện đối với hắn nhất định phải được, nhưng coi như biết rõ cũng vô dụng, bởi vì mặt khác hai nhà chú định sẽ không có thể mở cao như vậy giá cả. Chu Phàm chỉ là sơ qua ngẫm lại liền đáp ứng xuống tới, giá tiền này đã so với hắn muốn còn muốn cao, không cần thiết lại lòng tham đi xuống. Lòng tham không đấy chỉ làm cho người một loại ấn tượng xấu. Đây là năm thứ nhất giá cả sao? Về sau mấy năm nữa? Chu Phàm lại hỏi. Trọng Điền ngẫm lại liền từng cái làm ra giải thích, về sau mấy năm sẽ dùng một loại như thế nào tốc độ tăng phúc. Hai người đã định Chu Phàm gia nhập thư viện nhất hệ hết thể chi tiết về sau, Trọng Điền khẽ cười một tiếng, lại lấy ra quỷ thể phù để Chu Phàm lập xuống lời thề trói buộc. Chỉ là rất rộng rãi lời thề trói buộc, bảo đảm Chu Phàm sẽ không phản bội thư viện, nhưng cũng không cần Chu Phàm thay thư viện hy sinh chính mình tính mệnh, có minh xác nghĩa vụ cùng quyền lợi. Chu Phàm xác nhận hiệp nghị không có vấn đề về sau, tại chỗ liền lập xuống quỷ thể. Chúc mừng gia nhập thư viện. Trọng Điền thấy Chu Phàm lập xuống quỷ thể vừa cười vừa nói, trong lòng của hắn thật cao hứng. Đại sư Minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành một cái, tiếp xuống liền là đối giáp tự ban 10 người quan sát ghi chép, nhất là trước mắt cái này giáp tự ban khôi thủ. Chu Phàm bộ nói, sau đó còn xin Trọng viện trưởng chiếu cố nhiều hơn. Chu Phàm cùng Trọng Điền nói mấy câu, đem trên người mình cái kia 2 phần màu lam luyện khí tinh ngọc lấy ra cùng Trọng Điền đổi thành màu đỏ luyện khí tinh ngọc mới đứng lên cáo từ, hắn còn muốn thăm một chút thư viện, quen thuộc cái này tương lai mấy tháng thời gian cần chỗ học tập. Trọng Điền tìm đến một cái thư viện học sinh để mang Chu Phàm tham quan thư viện. Cái kia học sinh mang theo Chu Phàm vừa nhìn mấy chỗ địa phương, lại là gặp được Lý Trung Nương. Lý Trùng Nương bên cạnh còn có Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú tại. Có thể nói giáp tự ban chỉ có 3 nữ tử đều tập hợp một chỗ. Hùng Phi Tú theo Lý Trùng Nương Chu Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là Dạ Lai Thiên Hương cũng tại. 3 nữ tử hiển nhiên ngay tại cười cười nói nói, hình tượng rất hòa hợp. Chu đại ca. Lý Trùng Nương nhìn thấy Chu Phàm đôi mắt đẹp sáng lên, liền đi tới. Hùng Phi Tú cùng Dạ Lai Thiên Hương cũng cùng đi theo đi lên. Hùng Phi Tú có chút nhíu mày rời đi ánh mắt không có nhìn Chu Phàm, ngược lại là Dạ Lai Thiên Hương hướng Chu Phàm cười gật gật đầu. Ta muốn cùng Chu đại ca kể một ít chuyện trọng yếu. Lý Trùng Nương quay người đối Hùng Phi Tú hai người nói, "Vậy ta cùng Hùng tiểu thư đi trước mặt khác chỗ nhìn xem." Dạ Lai Thiên Hương nói. Dạ Lai Thiên Hương cùng có chút phàn nàn Hùng Phi Tú rời đi. Chu Phàm cũng để tên kia thư viện học sinh không cần lại bồi tiếp hắn, người học sinh kia liền rời đi. Chu Phàm liếc mắt một cái còn chưa đi xa Dạ Lai Thiên Hương hai người, phát hiện Dạ Lai Thiên Hương cũng chính quay đầu nhìn xem bên này, ánh mắt kia tựa hồ có chút u hoán, tựa hồ ngay tại ăn dấm. Ánh mắt u hoán, Dạ Lai Thiên Hương sẽ không thật giống như Trùng Nương nói như vậy thích ta đi, ta như vậy muốn có thể hay không quá tự luyến một chút? Có lẽ là ta sẽ sai ý đâu. Chu Phàm cảm thấy đây cũng là chuyện không thể nào. Chu đại ca, thư viện bên kia mở ra dạng gì giá cả? Lý Trùng Nương hỏi. Chu Phàm đội vàng thu hồi những cái kia loạn thất bát tao tâm tư, đem Trọng Điền gọi hắn chuyện đã qua nói một lần. Nhiều một phần giáp tự bàn tài nguyên. Lý Trùng Nương mặt lộ kinh ngạc, Chu đại ca lập tức đáp ứng hắn ta có thể lý giải, nhưng cái này ra giá có phải là quá cao? Chu Phàm cũng là mặt lộ dị sắc nói, trong nội tâm của ta cũng cảm thấy kỳ quái, kỳ thật coi như hắn chỉ mở ra 200 vạn giá cả, ta hẳn là cũng không cách nào cự tuyệt đến. Đương nhiên 200 vạn ta có thể sẽ không lập tức đáp ứng, mà là muốn chờ nhìn đại Phật tự cùng thế ra cái kia hai bên cái nhìn. Chu Phàm nói đến đây, dừng lại một cái nói, thư viện mở ra cái này giá cả chẳng lẽ là đối ta nhất định phải được. Chương 908, Tại thư viện học tập an bài chương 908, tại thư viện học tập an bài Chu Phạm bây giờ trở về nhớ tới, Trọng Điền nói như vậy hiển nhiên là hy vọng hắn có thể lập tức quyết định gia nhập thư viện, bằng không sẽ không đem giá cả mở cao như vậy. Chỉ là thư viện vì cái gì đối ta nhất định phải được đâu? Chu Phạm có chút không hiểu. Lý Trùng Nương suy tư một cái nói, có phải là phát sinh một chút chúng ta cũng không biết sự tình, vì lẽ đó thư viện mới nóng lòng đem ngươi mời chào tới. Chu Phạm lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng. Hai người thảo luận vài câu, vẫn là không có đạt được một cái minh xác kết luận. Chu Phạm cảm thấy lấy sau chỉ có thể từ từ suy nghĩ pháp tra rõ ràng, đối mặt đưa tới chỗ tốt lại không có nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm, hắn luôn không khả năng không cần a. Hơn nữa thư viện cũng không phải loại kia vụng trộm làm âm như hại người thế lực, danh tiếng một mực rất tốt. Đương nhiên tâm phòng bị người không thể không, liền xem như thư viện Chu Phạm cũng bảo lưu lấy nên có lòng cảnh giác. Dù sao thư viện thánh nhân kia làm việc không quá đáng tin cậy. Sau đó hai người lại đi dạo một cái thư viện nội viện, không ít trong phòng học đều có học sinh đang đi học, những học sinh này liền không có Chu Phạm bọn hắn giáp tự ban như thế tự do, phải hoàn thành rất nhiều việc học mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Kỳ thật để giáp tự ban tự do học tập là bởi vì giáp tự ban 10 người tu vi cảnh giới xa xa cao hơn ban phổ thông học sinh, thậm chí so với đại bộ phận giáo tập còn muốn cao. Luôn không khả năng để bọn hắn giống như tiểu hải tử như thế làm từng bước học tập. Thư viện địa phương đi dạo xong về sau, đã là giữa trưa, Chu Phạm cùng Lý Trùng Nương không hề rời đi thư viện, mà là tìm được Hùng Phi Tú, Dạ Lai Thiên Hương hai người, bốn người tại thư viện nhà ăn dùng cơm xong về sau, nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục giải thư viện. Toàn bộ buổi chiều, bọn hắn đều đang nghiên cứu thư viện chương trình học. Thư viện dạy học vừa có truyền thống thi thư lễ nhạc dịch, cũng có nhằm vào quái dị, võ đạo hai đại loại đặc thù chương trình học. Như quái dị khoa mục, chủ yếu là đối các loại quái dị nhận biết, phân cấp và giảng giải thường gặp quái dị và đối quái dị ứng đối. Võ đạo chương trình học liền càng phức tạp, không mẹn mẹn giới hạn trong công pháp, võ kỹ, còn bao gồm chế phù, cất rượu, luyện khí, luyện đan, ngự thú, khử độc các loại võ giả biết dùng đến tri thức. Thư viện chương trình học rất nhiều, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều là bắt buộc. Thư viện yêu cầu tiến vào thư viện học sinh bắt buộc chính là thi thư lễ nhạc dịch, mà mặt khác có thể dựa vào cá nhân hứng thú tự chọn môn học. Làm Chu Phạm hiểu được điểm ấy về sau khỏe miệng giật nhẹ, hắn thấy thư viện quy củ có chút kỳ quái, những này văn hóa truyền thừa chẳng lẽ so tu vi cảnh giới còn quan trọng hơn? Phải biết thế giới này rất nguy hiểm, ai cũng không biết chính mình lúc nào liền sẽ bị đột nhiên xông tới quái dị giết chết, tự nhiên là tu vi cảnh giới có lẽ có trợ giúp chiến đấu đồ vật quan trọng hơn. Chẳng qua nếu như không yêu cầu học tập những này thì thư lễ nhạc dịch liền không gọi thư viện, có lẽ tại những thư sinh kia trong mắt, những này kinh nghĩa đại đạo lý so tính mệnh quan trọng hơn. Nghĩ tới đây Chu Phạm lại có chút lý giải, nhưng lý giải sắp xếp giải, hắn vẫn là may mắn giáp tự ban là tự do, hắn nhưng không có hứng thú đem thời gian đầu nhập những này thì thư lễ nhạc văn hóa học tập bên trong. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là quái dị khoa, võ đạo khoa, cái này hai đại khoa mục có thể nói là bao la muôn vàn, mỗi một hạng học tập đều rất hữu dụng. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, vẫn là cười khổ lắc đầu. Bởi vì vô luận quái dị khoa vẫn là võ đạo khoa, hắn cũng không thể tốn hao thời gian xâm nhập học tập. Bởi vì hắn chỉ là một cái đoàn mệnh trùng, liều mạng tu luyện tăng lên cảnh giới mới là trước mắt hắn việc cần phải làm, mà những này sẽ chiếm cứ hắn toàn bộ thời gian. Trừ phi có một ngày hắn không còn vì tuổi thọ cảm thấy sầu lo, mới có thể cân nhắc xâm nhập hệ thống học tập những này khoa mục. Mà bây giờ thích hợp cho hắn nhất vẫn là thư viện tàng thư các. Chu Phạm tại Thiên Lương thành lúc, liền là dựa vào tự học, cảm thấy dạng gì tri thức trước mắt thiếu thốn nhất liền bổ như thế, làm như vậy khả năng không bằng diện, nhưng lại rất có tính nắm bảo. Vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định tự học, mà cao tượng thư viện tàng thư các liền phân 3 tầng, mỗi một tầng đều có 100 vạn tàng thư. Đây cũng là cao tượng thư viện giá trị lớn nhất địa phương, thậm chí rất nhiều người sau khi tốt nghiệp nguyện ý lưu tại thư viện làm một cái giáo tập, chính là vì những này tàng thư. Chu Phạm ở trên buổi trưa tham quan cái này tàng thư các lúc, liền bị cao tượng thư viện tàng thư nhiều cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn lấy trước kia cái thế giới, tàng thư 300 vạn thư viện tính không cái gì, trong đó hắn mơ hồ nhớ kỹ một chút xếp hạng hàng đầu thư viện, tàng thư đều là mấy ngàn vạn sách thậm chí hơn 100 triệu. Nhưng thế giới này nguy hiểm như vậy, có năng lực thu thập nhiều như vậy tàng thư địa phương thực sự là quá ít. Chỉ cần hữu tâm, tại tàng thư các dạng gì sách đều có thể tìm được, mà những sách này hao hết con người khi còn sống đều khó mà thấy xong. Chu Phạm tại đi dạo một lần thư viện về sau, trong lòng của hắn đối với mình tương lai học tập liền có đại khái nghĩ cách, hắn chuẩn bị trở về đi về sau, liền liệt ra bản thân trước mắt cần nhất thiếu thốn nhất tri thức, sau đó thật tốt bù lại một phen, gặp được không hiểu lại đi thỉnh giáo thư viện giáo tập. Tại trên đường trở về, Lý Trùng Nương tiễn hắn trở về, Chu Phạm đã xin nhờ nàng hỗ trợ tìm kiếm một tòa thích hợp nơi ở, kỳ thật đừng nói trước hắn hiện tại không thiếu tiền, liền xem như trước đó hắn cũng không thiếu tiền, chỉ là hắn quá bận rộn giáp tự ban đại khảo sự tình, không rảnh mà thôi. Hiện tại có rảnh, hắn không có khả năng một mực ở tại nhà trọ thực sự không thích hợp ở lâu, vì lẽ đó một tòa thích hợp nơi ở vô luận là thuê vẫn là mua lại đều có thể. Lý Trùng Nương hỏi Chu Phạm tương lai học tập dự định, Chu Phạm liền đem tính toán của mình nói cho Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương sau khi nghe xong trầm ngâm một cái nói, cái này đích xác là thích hợp nhất Chu đại ca phương án. Chu Phạm mắt lộ ra kinh ngạc hỏi, vì cái gì Trùng Nương sẽ như thế cho rằng? Chẳng lẽ không cảm thấy được ta những này học tập phương án quá gấp quá vội bằng sao? Lý Trùng Nương có chút giật mình một cái, trong mắt nàng lộ ra một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh thu lại, đối Chu Phạm nói, bởi vì Trùng Nương từ Cựu Nguyệt nơi đó biết Chu đại ca số tuổi thọ không nhiều, tự nhiên không cách nào tốn quá nhiều thời gian đến chậm rãi học tập, đối Chu đại ca mà nói, trọng yếu nhất chính là tiến vào đạo cảnh. Trùng Nương cũng biết ta là đoàn mệnh trùng. Chu Phạm lúc này mới chợt hiểu Lý Trùng Nương vì sao lại nói như vậy, Trùng Nương sẽ biết, tự nhiên là Lý Cựu Nguyệt nói cho nàng biết. Lý Cửu Nguyệt sẽ biết là Chu Phàm tại một lần nói chuyện phiếm bên trong đối với hắn nói lên, nhưng hắn trong lòng cảm thấy có chút quái dị, bởi vì hắn không nghĩ tới loại sự tình này Lý Cửu Nguyệt cũng sẽ nói cho Lý Trùng Nương. Theo lý mà nói, Lý Cửu Nguyệt không có khả năng cùng Lý Trùng Nương nói lên hắn là đoạn mệnh trùng cái đề tài này, luôn không khả năng hai người này cùng một chỗ nói đều là hắn à. Chu Phàm trong nội tâm đang suy nghĩ việc này lúc, Lý Trùng Nương lại là một mặt xin lỗi nói, "Chu đại ca, ngươi chớ nên trách Cửu Nguyệt." Cửu Nguyệt thoạt nhìn tùy tiện, nhưng tuyệt không phải tùy ý tiết lộ bằng hữu bí mật người, việc này Trùng Nương sở dĩ sẽ biết là bởi vì Cửu Nguyệt có một lần cùng Trùng Nương nói đến, hy vọng có thể tìm kiếm một chút tăng thọ đồ vật, Trùng Nương hiếu kỳ hỏi thăm mới biết được việc này. Thì ra là thế. Chu Phàm trong lòng ấm áp mỉm cười nói, "Trùng Nương không cần xin lỗi, cái này vốn là tính không cái gì nhất định phải chuyện giữ bí mật." Chương 909. Tiểu Quyền nhắc nhở chương 909, Tiểu Quyền nhắc nhở nghe Chu Phàm dạng này nói chuyện, Trùng Nương cái kia có chút khẩn trương thần sắc mới trầm tĩnh lại. Chu Phàm nghĩ một hồi lại nói, "Trùng Nương, tính, dù sao Cửu Nguyệt huynh rất nhanh liền có thể tới cao tượng thành đến lúc đó ta lại cùng hắn thật tốt nói chính là." Không biết Chu đại ca muốn đối Cửu Nguyệt nói cái gì? Lý Trùng Nương lịch lẩm hỏi, "Hẳn là Chu đại ca còn nghĩ cáo trạng hay sao?" Chu Phàm cười nói, "Đó cũng không phải, ta là muốn cho Cửu Nguyệt không cần vì ta tìm kiếm tăng thọ đồ vật, không nhất thiết phải thế." Nói không có cần thiết này, là bởi vì có thể tăng thọ đồ vật quá hiếm thấy, cũng quá quý giá, liền xem như Chu Phàm cũng biết, hắn khẳng định mua không nổi. Nếu là muốn tăng thọ hắn chỉ có hai cái biện pháp, một là mượn Kim Hoàng Cần Câu, hai là tiến vào đạo cảnh. Kim Hoàng Cần Câu 1/10 câu tỷ lệ, hơn nữa câu lên tới chưa chắc là tăng thọ đồ vật, Chu Phàm trước kia thử qua một lần, về sau liền không có lại nếm thử, bởi vì quá đắt. Mà thế giới này lại nguy hiểm như vậy, tốt nhất vẫn là để cao cảnh giới đến tăng thọ, cứ như vậy có thể thực lực cường đại, thứ hai cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Nếu không phải số tuổi thọ sắp hết, Chu Phàm cũng sẽ không cân nhắc Kim Hoàng Cần Câu đến tăng thọ. Phải biết Chu Phàm trước mắt 15 tuổi, đi qua lần trước Kim Hoàng Cần Câu tăng thọ về sau lại bị vụ trừ đi một chút số tuổi thọ nợ nần, hắn số tuổi thọ y nguyên còn có 20. Thời gian 5 năm, khẳng định đầy đủ hắn bước vào đạo cảnh. Lý Trùng Nương nghiêm mặt nói, "Chu đại ca, vô luận ngươi như thế nào nói, tăng thọ đồ vật chúng ta vẫn là phải tìm, tìm được về sau coi như mua không nổi, chúng ta có thể hảo hảo nghĩ biện pháp đi chuẩn bị, không phải không tin Chu đại ca không cách nào tiến vào đạo cảnh, mà là mọi thứ đều muốn trước làm tốt chuẩn bị, để tránh ngoại ý muốn phát sinh lúc thúc thủ vô sách." Chu Phàm bất đắc dĩ, hắn liền không có lại quên, nhưng trong lòng suy nghĩ nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt lại cẩn thận thuyết phục một phen, cho dù hắn cũng biết muốn thuyết phục Lý Cửu Nguyệt chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương tâm ý Chu Phàm vẫn là tâm lĩnh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt sẽ không rên một tiếng thay hắn tìm kiếm lên tăng thọ đồ vật. Tăng thọ đồ vật dạng này hiếm có đồ vật, Vũ đã từng nói, liền xem như cường đại tu sĩ đều mười phần chân quý, dù sao nhiều một năm tuổi thọ, nói không chừng liền có thể phá cảnh tăng lên. Chú định rất khó tìm được đến, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tài lực đi tìm. Hai người đang khi nói chuyện, rất nhanh liền đến Chu Phàm chỗ ở nhà trọ phụ cận. Lý Trùng Nương nói cho Chu Phàm, tìm kiếm nơi ở sự tình, hẳn là hai ngày này liền có thể tìm kiếm tốt, Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu biểu thị biết rõ. Chu Phàm xuống xe trở lại nhà trọ, rửa cái mặt, hắn mới khiến cho tiểu nhị đưa tới cơm tối, đóng cửa lại cùng một ngày không ra được tiểu quyền ăn như gió cuốn. Tiểu quyền cơm tối đều là một cái chất bị, có đôi khi chủ nhân khai ân, đó chính là hai cái, nếu là chủ nhân long nhan cực kỳ vui mừng, vậy liền nói không chính xác. Tiểu quyền rất nhanh liền ăn xong thịt đùi, nàng ôm chân bị xương lưu luyến không rời nhấm nuốt đến mấy lần, mới buông tay ra, vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Phàm, "Chủ nhân, ngày mai có thể hay không tăng thêm một cái chân vịt cho tiểu quyền?" "Không thể, ngươi gần nhất nhưng không có làm chuyện gì, ngươi hạn ngạch sớm đã dùng xong." Chu Phàm không chút do dự nói, đối với hết ăn lại nằm, sẽ còn đạp trên mũi mắt tiểu quyền, hắn cũng không dám đáp ứng. Bằng không ngày mai liền sẽ nói hai cái chân vịt ăn không đủ no, yêu cầu thêm đến cái thứ ba, loại sự tình này tiểu quyền nhất định có thể làm ra được. Tiểu quyền vẻ mặt đau khổ đi tới một bên, nàng ngắm Chu Phàm liếc mắt không cam tâm hỏi, "Chủ nhân, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, có thể hay không đêm mai cho ta thêm một cái chân vịt?" "Cái gì nhắc nhở?" Chu Phàm nhanh chóng dùng đũa đảo cơm tùy ý hỏi, hắn cảm thấy tiểu quyền khẳng định nói không nên lời cái gì tốt lời nói đến, nhưng vẫn là muốn nghe xem. "Chủ nhân, ngươi vì cái gì bình thường cùng bị kia Lý cô nương cùng một chỗ?" Tiểu quyền không có trả lời, ngược lại hỏi. Chu Phàm không có trả lời, duỗi ra đũa hướng tiểu quyền cái đầu nhỏ kẹp lấy. Tiểu quyền hưu một cái hóa thành sợi tóc tránh đi đũa công kích. Nàng có thể tránh thoát cũng là bởi vì Chu Phàm không có nghiêm túc. Chu Phàm duỗi quay về không có làm bẩn đũa, từ một tiếng nói, nói hiệu nói vượng, "Từ hôm nay trở đi phạt ngươi 7 ngày không thể ăn chân vịt." Tiểu quyền tại Chu Phàm thể nội nếu như không có đi ngủ là không cách nào nghe phía bên ngoài thanh âm, chỉ có thể nghe được Chu Phàm nói chuyện tiếng vang, nhưng tiểu quyền có thể dựa vào Chu Phàm tiếng nói phỏng đoán bên ngoài chuyện gì phát sinh, cho nên nàng mới biết được Chu Phàm tại cùng ai nói chuyện. Tiểu quyền nghe xong phải phạt nàng chân vịt, nàng kém chút nhảy lên cao ba thước, vội la lên, "Ta chỉ nói là một câu nói, tại sao muốn khấu trừ ta chân vịt?" Chu Phàm cầm chén bên trong đồ ăn ăn xong, hắn để đũa xuống chùi chùi miệng nói, "Vậy thì tốt, ta ngược lại là muốn nghe xem ngươi sau đó phải nói cái gì, nói xong nếu là không đúng, ta lại phạt." Tiểu quyền tức giận nói, "Phía dưới không có, ta không nói, ngươi không cần khấu trừ ta chân vịt." Nói chẳng những không có ban thưởng, còn muốn khấu trừ chân vịt, nàng nơi nào còn dám nói. Tiểu quyền không nói, Chu Phàm ngược lại muốn biết tiểu quyền đến tột cùng muốn nói gì, hắn nói, "Ngươi nói, chỉ cần không quá phận, ta không phạt ngươi được chưa? Ngươi vì cái gì hỏi ta vừa rồi lời kia? Ta cùng Trùng Nương đều là tham gia giáp tự ban thí sinh, hiện tại cũng đều thi được giáp tự ban, nàng lại là Lý Cửu Nguyệt xuất giá thế tử, cùng ta xem như quen biết, vì lẽ đó gần nhất cùng một chỗ thời gian liền nhiều một ít. Nếu là ngoại nhân dám hỏi cái này trùng vấn đề, Chu Phàm sẽ coi như là khiêu khích, nói không chừng sẽ ra tay, nhưng Tiểu Quyền hỏi, hắn liền không có tức giận, mà là bình tĩnh trả lời vấn đề này. Ngươi đến tuột cùng muốn cho ta cái gì nhắc nhở? Chu Phàm trả lời xong về sau hỏi, chủ nhân ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Vê đút Tiểu Quyền thấy Chu Phàm hứa hẹn không phạt nàng chất vịt, nàng mới một mặt chân thành nói, kỳ thật ta muốn cho nhắc nhở của ngươi là, bằng hữu vợ không thể lừa gạt, chủ nhân ngươi cũng không nên vi phạm thích cái kia Lý cô nương. Liền cái này sao? Chu Phàm xoa xoa chính mình tăng gọi huyệt thái dương, ngươi tên tiểu hôn đản này, chỗ nào nghe tới loại này loạn thất bát ao? Ngươi lại đi nghe lén những cái kia khách trọ nói chuyện sao? Tiểu Quyền trong mắt đảo quên nói, kia là ta trước kia nghe được, gần nhất ta nhưng không có thả ra tiểu quyền đi nghe lén. Cho dù có Tiểu Quyền cũng sẽ không thừa nhận liền đợi đến bị phạt đi. Nàng lại nói, chủ nhân, ngươi đây là muốn nói sang chuyện khác sao? Chu Phàm cũng biết Tiểu Quyền sẽ không thừa nhận, hắn hừ một tiếng nói, ta cần phải nói sang chuyện khác. Cũng chỉ có ngươi tên tiểu hỗn đản này mới có thể suy nghĩ lung tung, ta cùng trùng nương trong sạch, sau đó ngươi dám lại nói lung tung, khẳng định phạt ngươi. Trong sạch không có nghĩa là trong nội tâm không thích, trước đó cái kia Vân Lai khách sạn ở đây lấy hai cái thư sinh, bọn hắn làm một cái kỹ viện nữ tử phát sinh cãi lộn nói, ta cảm thấy lời nói này cực kỳ đúng. Tiểu Quyền giờ khắc này quả thực hóa thân tình cảm chuyên gia, hẳn là chủ nhân ngươi thích cái kia Lý cô nương. Nếu là dạng này ngươi làm sao xứng đáng Lý Cửu Nguyệt? Chu Phàm tức giận nói, ta không có thích nàng, cũng không có vi phạm. Thế nhưng là bạn nhất vị kia Lý cô nương thích ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Quyền linh cơ khẽ động hỏi. Chương 910. Loạn tâm ta người chương 910, loạn tâm ta người. Chu Phàm ngơ ngẩn. Hắn một mực ghi nhớ Lý Trùng Nương là Lý Cửu Nguyệt xuất giá thế tử, coi như trong lòng ngẫu nhiên hiện lên cái gì gợn sóng, cũng sẽ lập tức bình ổn lại. Nhưng giống như Tiểu Quyền cái này kẻ ngu ngàn lo tất có vừa được nói tới đồng dạng, vạn nhất Lý Trùng Nương thích hắn làm sao bây giờ? Cái này sao có thể? Chu Phàm tức giận nói, ta cũng không phải vị kia Long tiền bối, không có như thế lớn mị lực. Tiểu Quyền tiêu hư một tiếng nói, chủ nhân, ngươi đây là người trong cuộc mơ hồ, ta tại trong cơ thể của ngươi, nghe không được vị kia Lý cô nương nói chuyện, nhưng từ ngươi nói chuyện cùng nàng bên trong cũng nhìn thấy, vị kia Lý cô nương đối ngươi quan tâm đầy đủ, ta nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy có nữ nhân quan tâm như vậy ngươi. Kia là Lý Cửu Nguyệt nguyên nhân. Chu Phàm nghiêm mặt nói, được rồi, không nên nói nữa. Tiểu Quyền ủy khuất im lặng không hề tiếp tục nói. Tiểu Quyền ngậm miệng, nhưng Chu Phàm kinh Tiểu Quyền dạng này nói chuyện, ngược lại là cảm thấy có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy Lý Trùng Nương đối với hắn quan tâm không khỏi quá mức một chút. Hơn nữa những này quan tâm hắn đều có thể cảm giác ra là thật tâm thực lòng. Nếu như chỉ là bởi vì Cửu Nguyệt huynh nguyên nhân, cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng không phải Cửu Nguyệt huynh nguyên nhân, Lý Trùng Nương vì cái gì quan tâm ta như vậy? Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vừa thấy đại yêu, thế nhưng là ta như vậy muốn có thể hay không quá tự luyến? Ta dáng dấp không tính chênh lệch, nhưng cũng không có đẹp trai đến kinh thiên động địa, Trùng Nương như thế xinh đẹp không có đạo lý sẽ thích ta. Vẫn là nói Trùng Nương ghét bỏ Cửu Nguyệt huynh quá xấu, di tình biệt luyến. Sẽ không đâu, Trùng Nương không giống là như vậy chú trọng bên ngoài người, Cửu Nguyệt huynh tốt như vậy, lui một vạn bước, nếu quả như thật thích dáng dấp anh tuấn, cũng không có khả năng tuyệt ta. Thế nhưng là vì cái gì quan tâm ta như vậy đâu? Chu Phàm càng nghĩ càng là phập phồng không yên, hắn tức giận đến nhìn về phía Tiểu Quyền cả giận nói, phạt ngươi 7 ngày không có chân bị ăn. Chủ nhân, ngươi thế mà chơi xấu. Tiểu Quyền lập tức kêu trời trách đất, giống như Chu Phàm muốn giết nàng đồng dạng. Chu Phàm không để ý tới Tiểu Quyền, hắn bình phục tâm tình rốt cục vì chuyện này đạt được một hợp lý giải thích, Trùng Nương tâm địa đơn thuần, đối với mình tương lai trượng phu bằng hữu thực tình quan tâm, điều này cũng không có gì không đúng. Nghĩ tới đây, Chu Phàm cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hắn thế mà để Tiểu Quyền tên tiểu hôn đản này một phen thiếu chút nữa loạn tâm thần. Tiểu Quyền vẫn là khóc lóc om sòm lan lộn, quấn lấy muốn Chu Phàm thu hồi mệnh lệnh. Chu Phàm bị huyên náo phiền, hắn cũng cảm thấy chính mình giận chó đánh mèo Tiểu Quyền cũng có chút quá phận, Tiểu Quyền cái kia lời nói kỳ thật cũng là ôm hảo ý, hắn vẫn là thu hồi lời của mình đã nói. Vừa nghe đến Chu Phàm nói không phạt, Tiểu Quyền lập tức dừng lại khóc giống, lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, hết thảy liền tựa như vô sự phát sinh đồng dạng. Ngươi đần một điểm, nhưng diễn kỹ này không lời nói. Chu Phàm cảm thán một tiếng nói, nếu là sống ở hắn cái kia thế giới, nói không chừng còn có thể cầm một cái bóng dáng. Tiểu Quyền không dám luận nói, nàng sợ Chu Phàm lại phạt hắn. Sau bữa ăn cuộc nháo kịch này lắng lại về sau, Chu Phàm thu thập một chút mặt bàn, đem được lấy bát đũa các thứ khay đặt ở ngoài cửa, liền đóng cửa lại. Chu Phàm lấy ra một khối màu đỏ luyện khí tinh ngọc bắt đầu tu luyện, nhìn xem khối này màu đỏ luyện khí tinh ngọc, hắn có chút đau lòng. Bởi vì lúc trước hắn cùng Triệu Nhã Trúc hối đoái 12 khối màu đỏ luyện khí tinh ngọc, hoa hắn 1.500.000 đầu lớn sáng trùng. Mà bây giờ hắn mỗi tháng đều có thể đạt được ước chừng 30 khối màu đỏ luyện khí tinh ngọc, căn bản cũng không thiếu màu đỏ luyện khí tinh ngọc. Mà màu đỏ luyện khí tinh ngọc lại không thể đổi thành lớn sáng trùng, trên thuyền lớn sáng trùng mới là đồng tiền mạnh. Bất quá việc này cũng nói không chính xác, Chu Phàm cũng vô pháp biết trước, biết mình có thể có biện pháp đạt được màu đỏ luyện khí tinh ngọc. Cũng không biết thư viện bên kia có hay không biện pháp làm ra kim sắc luyện khí tinh ngọc, nếu như có thể, cuối cùng đem màu đỏ luyện khí tinh ngọc đổi thành kim sắc luyện khí tinh ngọc, dạng này thời gian tu luyện sẽ thật to giảm nhỏ, nếu như công pháp chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần 40 ngày liền có thể hoàn thành luyện khí 3 đoạn tu luyện. Nhưng hôm nay Chu Phàm ra ngoài cẩn thận, không hỏi trọng điển kim sắc luyện khí tinh ngọc sự tình. Bởi vì luyện khí tinh ngọc hiển nhiên là một loại hi hữu phẩm, võ giả tầm thường căn bản cũng không biết rõ tồn tại. Kim sắc luyện khí tinh ngọc liền càng hiếm thấy, một khi hắn hỏi, vạn nhất trọng điển hỏi lại hắn làm thế nào biết? Chu Phàm có chút khó mà giải thích, Khi đó hắn chỉ có thể đẩy nói là từ Câu Thần Tông biết được, nhưng Chu Phàm cảm thấy không thể tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Câu Thần Tông trên thân, hắn hiện tại dự định nhìn có thể hay không từ tàng thư các tìm được luyện khí tinh ngọc tin tức, nếu có thể tìm được, hắn liền có thể quang minh chính đại tìm trọng điển hỏi thăm. Luyện khí tinh ngọc phiền phức ở chỗ, vô luận cái gì phẩm chất luyện khí tinh ngọc một ngày đều chỉ có thể sử dụng một khối. Chu Phàm đem cái này màu đỏ luyện khí tinh ngọc luyện hóa mượn nhờ lực lượng rất nhanh liền hoàn thành hôm nay tu luyện. Hắn hấp khẩu khí, kể từ đó, chỉ cần 11 ngày liền có thể tiến vào võ thế cao đoạn. Võ thế đoạn coi như dễ dàng, nhưng võ thức đoạn cùng khí cương đoạn cần tiêu hao luyện khí tinh ngọc đều là gấp bội tăng trưởng, nếu không liền không cần tiêu hao nhiều thời giờ như vậy. Bất quá đây chỉ là đối Chu Phàm mà nói, bình thường võ giả không có hắn như thế hùng hậu chân khí, liền xem như sử dụng màu lam luyện khí tinh ngọc, cũng có thể rất nhanh hoàn thành luyện khí ba đoạn. Chu Phàm yếu ớt thở dài, muốn mỗi một giai đều đi được rất ổn, nhưng là muốn nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng có thể được đến chỗ tốt cũng không nhỏ, chí ít có rất ít người có thể giống như hắn như thế, võ thế liền có thể chiến thắng khí cương đoạn. Chu Phàm thu liễm tâm tư, tu luyện một hồi võ kỹ, liền rửa mặt một cái, ngồi tại giường. Bên trên, bình tâm tĩnh khí, đêm nay sẽ có tân dẫn đạo giả tỉnh lại. Hắn nghĩ một lát, nhưng không có nhìn thấy cái kia dẫn đạo giả trước đó, hắn muốn lại nhiều cũng vô dụng. Dứt khoát nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ thật say. Lần nữa mở mắt lúc, đã xuất hiện tại sương mù xám tràn ngập trên thuyền. Chu Phàm đầu tiên là nhìn thấy thực phụ. Thực phụ hướng Chu Phàm nhìn một chút, lại rời đi ánh mắt, đánh giá chung quanh. Hai người đều không nói gì, Chu Phàm cũng là quét mắt bốn phía. Đêm nay sương mù không tính nồng, chỉ là một lớp mỏng manh. Hai người dò xét một phen, cũng không có phát hiện bất luận bóng người nào. Cẩn thận một chút, không nên kinh thường. Chu Phàm nhẹ giọng nhắc nhở thực phụ. Chu Phàm nói chuyện đồng thời, hắn khẽ nhíu mày, cái này dẫn đạo giả chẳng lẽ không có ý định gặp bọn họ sao? Ý gì theo Chu Phàm đã từng đạt được tin tức đến xem, quả thật có chút dẫn đạo giả sẽ không nguyện ý thấy đăng thuyền giả, mà là tại chỗ tối nhìn chăm chú lên, chờ đăng thuyền giả ở bên ngoài thế giới chết đi, sau đó bọn hắn lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu, cho đến thức tỉnh. Trước kia hắn mới vừa lên thuyền thời điểm, vụ cũng không có ngay từ đầu liền gặp hắn, mà là tại đằng sau mới hiện thân. Xem ra cái này dẫn đạo giả là không muốn gặp bọn hắn. Chẳng lẽ cái này dẫn đạo giả đã hạ quyết tâm vĩnh viễn không ra sao? Tiền bối vẫn là xuất hiện đi. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì trên thuyền sẽ có hai người sao? Chu Phàm cười cười nói, vẫn là nói tiền bối đã từ thuyền nơi đó biết nhà ta tiểu nha đầu là phụ tá giả tin tức, thế nhưng là tiền bối đã từng thấy qua phụ tá giả sao? Chu Phàm vừa nói chuyện một bên dò xét bốn phía, nhưng vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì người khả nghi ảnh. Chu Phàm không lo lắng chút nào, bởi vì hắn có biện pháp, ho nhẹ một tiếng nói, tiền bối, ta không phải mới lên thuyền đăng thuyền giả, dẫn đạo giả đều thấy mấy cái, chỉ cần ta yêu cầu câu cá, tiền bối còn có thể tiếp tục trốn tránh không thấy mặt sao? Tiền bối vẫn là chính mình xuất hiện đi. Chương 911. Đặc biệt dẫn đạo giả chương 911, đặc biệt dẫn đạo giả chỉ cần đăng thuyền giả yêu cầu câu cá, dẫn đạo giả liền không thể không hiện thân lấy ra cần câu. Đây là thuyền quyết định quy củ, dẫn đạo giả không cách nào núp trong bóng tối mà lại có thể để cho cần câu tự động hiện ra. Nhưng Chu Phàm tạm thời không muốn dùng biện pháp như vậy bức cái kia dẫn đạo giả đi ra, bởi vì dạng này rất có thể sẽ chọc giận cái kia dẫn đạo giả. Bất quá nếu là cái này dẫn đạo giả từ đầu đến cuối không chịu hiện thân, Chu Phàm liền không thể không dạng này đi làm. Chu Phàm vừa mới nói xong dưới, bọn hắn trước người ngoài một trượng sương mù xám tụ lại cùng một chỗ, một cái thấp bé bóng người chậm rãi từ sương mù xám bên trong đi tới. Đây là cả người mặc màu đen áo tơ trắng tiểu nữ hài, thường thường không có gì lạ trên mặt, duy chỉ có một đôi nước sơn đen con ngươi sâu thẳm phải xem không rõ nàng đang suy nghĩ gì, chứ đôi mắt chính là nàng có một đầu dài đến trên mặt đất tóc đen dùng một cái kim sắc băng tóc buộc thành đuôi ngựa. Như thế nào là một đứa bé? Chu Phàm nói thầm trong lòng, thoạt nhìn cũng chỉ cao bốn thước, so tiểu nha đầu cao hơn một chút, nhưng cao không đến đi đâu. Chẳng lẽ lại là nữ nhi của ta a? Chu Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn lập tức lại hoảng lên, một cái hắn đã nuôi không nổi, lại đến một cái, hắn liền đổi hỏi, ngươi là dẫn đạo giả hay là phụ tá giả? Thực phụ không nói gì, đêm qua Chu Phàm liền đã thông báo nàng, dẫn đạo giả để hắn tới đối phó. Vừa mới ngươi đang uy hiếp ta sao? Tiểu nữ hải không trả lời mà hỏi lại. Chu Phàm chọn một xuống lông mày nói, cũng không có ý tứ này, chỉ là nghĩ đoàn người ngồi chung một đầu thuyền. Chu Phàm lời còn chưa nói hết, tiểu nữ hải thân thể nhoáng một cái, đã đến Chu Phàm trước người, nàng nắm tay nhỏ một quyền lôi hướng Chu Phàm mặt. Chu Phàm nao nao, hắn bộ ý thức thi triển tuấn di cấp thân pháp hướng về sau vừa trốn. Chỉ là hắn vừa dừng chân, nắm đấm kia rất đặc biệt, như bóng với hình tại trước mắt hắn hiện hiện. Bành! Chu Phàm mặt bị một quyền đánh trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài, nện ở bong tàu bên trên. Ngươi lại dám đánh hắn? Thực phù phát ra một tiếng rít, cả người muốn hướng về tiểu nữ hài đánh tới. Chỉ là nàng còn không có động, cả người liền không cách nào động đậy. Dẫn đạo giả không thể đối phụ tá giả độc thủ, phụ tá giả cũng không thể đối dẫn đạo giả độc thủ. Một đạo ý niệm truyền vào thực phù trong đầu, thực phù sắc mặt biến hóa, nàng giờ mới hiểu được là thuyền hạn chế động tác của nàng. Cái này đạo ý niệm về sau, thực phù có thể động, nhưng nàng nếu là muốn đối cô bé kia độc thủ, chỉ sợ vẫn là lại nhận thuyền trói buộc. Chu Phàm nện ở bong tàu bên trên, lập tức vọt lên đến, mũi của hắn đường đỏ, có máu đỏ tươi chảy xuống, cho dù là trên thuyền, cũng có thể cảm giác được đau nhức. Tiểu nữ hải không có vội vã độc thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm nói, đây là ngươi uy hiếp ta đại giới. Chu Phàm dùng mu bàn tay xoa một cái trên mũi máu, hắn biết rõ lần này hỏng bét, cô bé này lại là vụ đề cập qua bồi luyện hình dẫn đạo giả. Loại này dẫn đạo giả coi như trên thuyền giết chết đăng thuyền giả, cũng sẽ không giống như không cách nào động thủ dẫn đạo giả như thế nhận bất kỳ xử phạt, dù sao đăng thuyền giả chết còn có thể tiếp tục phục sinh. Nhưng không có người nào nguyện ý nhấm nháp tử vong tư vị. Ngươi là bồi luyện hình dẫn đạo giả. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Lời nói rơi xuống, tiểu nữ hài lại là một quyền đánh tới, vẫn là đánh về phía Chu Phàm mặt. Chu Phàm hét lớn một tiếng đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn có lạnh lam sắc hỏa diễm sinh sôi mà ra. Bành! Chu Phàm nắm đấm khoảng không, tiểu nữ hài nắm đấm quỷ dị đện ở trên mặt của hắn. Chu Phàm lại là bị đập bay ra ngoài, rơi vào bong tàu bên trên. Người không sao chứ? Thực phụ chạy tới đỡ dậy Chu Phàm một mặt quan tâm hỏi, nàng căm tức nhìn tiểu nữ hài, đủ, hắn lại không có làm gì sai sự tình. Tiểu nữ hài lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, ngươi tiểu gia hỏa này không phân tôn ti, dám đối với ta như vậy nói chuyện, nếu không phải ta không thể ra tay với ngươi, ta khẳng định phải đánh ngươi một trận, nhường ngươi biết rõ cái gì gọi là tôn trọng. Thực phụ tức giận đến toàn thân run lên, nàng biết rõ Chu Phàm đều không phải tiểu nữ hài đối thủ, nàng khẳng định cũng không phải, nhưng nàng y nguyên rất tức giận, hận không thể cùng tiểu nữ hài đánh một trận. Chu Phàm lắc đầu, mới từ trong mê muội tỉnh lại, hắn vô vô thực phụ đầu vai nói, không cần thiết cùng với nàng tức giận. Chu Phàm nói chuyện, phi một ngụm máu đi ra, máu còn xen lẫn hai viên hàm răng. Cô bé này nắm đấm thực sự quá quỷ dị, hắn đều thấy không rõ động tác của nàng, nắm đấm kia liền nện ở trên mặt hắn, hắn lâm vào trong trầm mặc. Tiểu nữ hài cùng hắn đối luyện cảnh giới đồng dạng bị hạn định làm võ thế đoạn, nhưng liền xem như võ thế đoạn, giống như dẫn đạo giả đều là cấp độ đại năng tồn tại, bọn hắn một chiêu một thức đều huyền ảo khó lường, đã sớm vượt qua Chu Phàm tưởng tượng. Đây mới là Chu Phàm không cách nào ngăn trở cái kia quỷ dị một quyền nguyên nhân. Tiểu nữ hài dương dương quả đấm nhỏ nói, quyền thứ hai là bởi vì ngươi hỏi vấn đề quá ngu, còn dám hỏi lời nói ngu xuẩn, ta còn đánh ngươi. Chu Phàm nhếch miệng cười lên, tiểu nha đầu ngươi đi đi một bên. Thực phụ giật mình một cái, sau đó đi tới một bên. Chu Phàm thân thể có tử kim quang mang hiện lên, hóa thành tử kim giáp trụ đem hắn bao phủ lại, tại tử kim giáp trụ phía trên lại thêm một tầng chân khí phòng ngự. Thuyền vừa rồi cho hắn cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng, xuất hiện bồi luyện hình dẫn đạo giả, vậy hắn liền có thể sử dụng ngoại giới toàn bộ lực lượng, bao quát vũ khí của hắn đều có thể trên thuyền huyễn hóa ra đến. Hơn nữa bởi vì là huyễn hóa nguyên nhân, dù cho hư hao, cũng không ảnh hưởng ngoại giới. Hắn đao dị đức tự đao rất nhanh liền huyễn hóa ra đến. Chu Phàm rút ra đao dị. Tiểu nữ Hải Y nguyên sắc mặt hờ hững nói, làm sao? Ngươi dám động thủ với ta? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Ngươi hỏi thế nào loại này lời nói ngu xuẩn? Ngươi không phải ta bồi luyện sao? Bồi luyện liền nên có bồi luyện giác ngộ. Chu Phàm cái kia che tại tử kim mặt nạ xuống mặt rêu cợt nói. Tiểu nữ Hải thấy không rõ Chu Phàm mặt, nhưng là Chu Phàm cái này tràn ngập rêu cợt, nàng đương nhiên nghe được, nàng cả giận nói, ngươi cái này hậu bối thành công chọc giận ta. Bá một cái, tiểu nữ Hải chỉ là nháy mắt liền đến Chu Phàm trước người, hiển nhiên cũng là thuấn di cấp thân pháp. Chọc giận ngươi lại như thế nào? Chu Phàm liên tục chịu hai quyền, trong lòng nén giận cực kỳ. Hắn cũng không tin một thân bản sự áp chế không nổi cảnh giới cùng hắn đồng cấp tiểu nữ hải. Xanh đen quỷ khí, lãnh lam hỏa diễm, đen nhánh lôi hồ lượn lờ lấy đao dị hướng tiểu nữ hải tật bổ xuống. Chỉ là tiểu nữ hải thân thể như huyễn ảnh bình thường biến mất. Người quá chậm. Tiểu nữ hải thân thể tại Chu Phàm phía sau nhảy lên, quả đấm của nàng lúc này mới đánh xuống. Chỉ là tiểu nữ hải nắm đấm đánh hụt, Chu Phàm xuất hiện tại tiểu nữ hải trái thì, đao dị nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhỏ xíu đao tuyến, hướng về tiểu nữ hải đầu gọi đi. Người mới chậm. Chu Phàm thanh âm lúc này mới vang lên. Chỉ là đao này phách không. Thân ảnh của hai người không ngừng tại không trung hiện lên lại không ngừng biến mất, cả con thuyền đều là thân ảnh của hai người. Một bên nhìn thực phụ mặt lộ kinh hãi, nàng căn bản là khó mà thấy rõ hai người đến tột cùng tại vị trí nào. Tiểu nữ hài rất nhanh không kiên nhẫn hừ một tiếng, thân thể của nàng đứng tại chỗ, lười nhắc lại đến quay về thuần di. Nàng muốn lấy tính chế độ. Chương 912. Cho ngươi một bàn tay chương 912, cho ngươi một bàn tay tiểu nữ hài đứng bất động, Chu Phàm thân ảnh tại sau lưng nàng hiện lên, trong tay đao dị quét ngang mà ra, muốn đem nàng chặn ngang cắt đứt. Tiểu nữ hài đột nhiên quay người, nàng một quyền đánh phía Chu Phàm bụng, bởi vì thân cao quá thấp nàng không kịp giống như trước đó hai lần như thế bật lên, đội vàng phía dưới chỉ có thể đánh Chu Phàm nơi bụng. Nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào Chu Phàm cái kia bổ ngang mà đến lưỡi đao, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương tư thế. Chu Phàm cười lạnh, đao thế của hắn đột nhiên tăng nhanh, không có bất kỳ cái gì ý tứ buông tha. Lăng lệ lưỡi đao bổ vào tiểu nữ hài bày ra chân khí tần phòng ngự bên trên, nhưng Chu Phàm chân khí vốn là hùng hậu dị thường quán chú tiến lưỡi đao bên trong, khiến cho lưỡi đao uy lực tăng trưởng, xé nát tiểu nữ hài chân khí tần phòng ngự. Chỉ là tiểu nữ hài trên quần áo đột nhiên hiện lên một tầng tinh tế màu đen vụn sắt, lưỡi đao chém vào màu đen vụn sắt bên trên, bổ ra vô số tia lửa, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Tiểu nữ hài nắm đấm đã hoành đến, nắm đấm hung mạnh như một ngọn núi đè xuống, đem Chu Phàm chân khí phòng ngự xé rách, nện ở tử kim giáp trụ bên trên. Chân khí phòng ngự đều ngăn không được, tử kim giáp trụ liền càng khó có thể hơn ngăn cản cái này hung mạnh một quyền. Chu Phàm sớm có đón trước, hoàn toàn thân khí thế bỗng nhiên biến hóa, trở nên mênh mông giống như biển. Tiểu nữ hài nắm đấm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nện ở trên biển, trêu đến sóng biển bốc lên. Nhưng rốt cuộc khó mà ảnh hưởng Chu Phàm. Chu Phàm đao thế lại là biến đổi, một đao hướng tiểu nữ hài trẻ rộng. Khô một thế, khô héo lực lượng bao phủ tiểu nữ hài. Chỉ là tiểu nữ hài sắc mặt bình tĩnh, nàng xem như bồi luyện dẫn đạo giả thế nhưng là có thể nhìn thấy Chu Phàm có dạng gì năng lực, cho dù là đại khái, nhưng nàng cũng không phải không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nàng một mực không có ích lợi gì tay trái quét ngang ra ngoài. Đồng dạng là một luồng hung ác võ thế quét ngang mà ra. Hai cố võ thế đan vào một chỗ, nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Chu Phàm nhíu mày đao thứ hai lại đánh xuống. Quỷ hải huyết một thế. So với khô một thế còn muốn quỷ dị cường đại quỷ hải thế. Tiểu nữ hải sắc mặt ngưng lại, nàng lùi về hữu quyền lại là đấm ra một quyền. Nàng hữu quyền võ thế giả dích không dứt, âm nhu, lại hợp thời ngăn trở huyết một thế. tiểu nữ hài hiển nhiên cũng có được hai loại không kém gì Chu Phàm võ thế. Nhưng Chu Phàm lúc này trong miệng phun ra một cái âm tiết, Long thần ngữ. Thời gian ngừng lại, tiểu nữ hài thân thể cũng không thể tránh né đình trệ một cái, sắc mặt nàng khẽ biến, bởi vì nàng có thể nhìn thấy Chu Phàm có Long thần huyết, cũng biết Long thần ngữ, nhưng Long thần ngữ cũng chia làm rất nhiều loại khác biệt năng lực, nàng không nghĩ tới Chu Phàm Long thần ngữ là thời gian hệ năng lực. Tại tiểu nữ hài đình trệ nháy mắt, Chu Phàm bàn tay trái nhanh chóng vươn đi ra, lợi dụng huyết bộ thế chống cự tiểu nữ hài võ thế, như cá bơi vượt qua tiểu nữ hài võ thế phòng ngự, một trường vỗ tại trên mặt của nàng. 3. Tiểu nữ hài cả người như một trái bóng ra bay gian tện ở bong tàu bên trên. Má phải của nàng gò má hiện lên 5 cái rõ ràng chỉ ấn, nàng ngay lập tức liền từ bong tàu bên trên nhảy dựng lên, tức giận đến mặt đều đỏ lên, nhưng chỉ ấn ý nguyên có thể thấy rõ ràng, ngươi tiểu tử túi này, ta muốn chém sống ngươi. Chu Phàm dù bận bận ung dung rối quay về tay trái, giễu cợt một tiếng nói, có lẽ ngươi lao thái bà này rất lớn tuổi, nhưng xin mời bị tội già lên mặt, ngươi ngược lại là đến nha. Tiểu nữ hài không nói gì, nhưng nàng hai mắt giống như muốn phun ra hỏa đồng dạng, nàng tay phải rối ra, liền là vô số xương mù xám tụ tập tại nàng bên cạnh, tay phải của nàng luồn vào xương mù xám bên trong, lấy ra một cái. Chu Phàm sững sờ một cái, bởi vì hắn thực sự không biết nên như thế nào hình dung tiểu nữ hài trong tay cái kia thanh đồ vật. Đây cũng là đao, nhưng đao này không khỏi quá quái dị một chút. Bởi vì tiểu nữ hài dẫn theo đao càng giống như một cánh cửa, đao này dài 4 thước, rộng 3 thước, so với Chu Phàm đức tự đao khoa trương hơn. Tiểu nữ hài dẫn theo đao này, nếu là dọc tại bên người nàng, hoàn toàn có thể đưa nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn trở, cùng nàng hình thành tươi sáng tỷ lệ. Vô luận Chu Phàm là như thế nào muốn, tiểu nữ hài đã giơ đao lên, nàng hai chân khẽ trống, liền cao cao nhún nhảy. Cái này nhảy lên liền là 10 trượng trở lại, ở trên bầu trời nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm nhỏ. Bởi vì thực lực của nàng bị hạn chế tại võ thế đoạn, nếu không phải có năng lực đặc thù, nàng đồng dạng không biết bay, nàng có thể vọt cao như vậy đã vượt qua Chu Phàm tưởng tượng, nàng đã bắt đầu như sao trời rơi xuống. Ta chẳng thiên, ta phế địa, ta đồ thần. Theo rơi xuống, tiểu nữ hài thanh lanh thanh âm yếu ớt truyền đến. Cương đại khí áp từ trên hướng xuống đập vào mặt. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, hắn cũng không có sử dụng thuấn di rời đi, bởi vì hắn có thể cảm giác được mình đã bị cái kia cường đại khí khóa chặt, vô luận hắn chạy trốn tới nơi đó, đều không thể bổ ra cái này bá đạo tuyệt luân một đao. Trong nháy mắt này Chu Phàm không chút do dự gỡ xuống đức tự đao. Tinh xương đao dị cùng đức tự đao không chút do dự hướng phía trên không cái kia tựa như một cánh cửa như thế rơi xuống đao bổ tới. Song đao buộc phát chân khí từ dưới lên trên trước hết nhất cùng cái kia phiến đao đụng vào nhau. Va chạm đưa tới mãnh liệt cuồng phong thổi đến Chu Phàm cùng thực phụ quần áo phân vân. Liên tuyến bên ngoài bình tĩnh không lay động, hôi hà cũng nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Thực phụ đội vàng vận chuyển hai chân ổn định hạ bàn. Mãnh liệt cuồng phong còn không có tán đi, Chu Phàm song đao đã cùng nhanh như tuyệt luân cực lớn cự đao đụng vào nhau. Chu Phàm tại song đao bên trên quán chú không chỉ có là dị chủng chân khí và chân khí trong cơ thể, còn có hắn cường đại nhất hai loại võ thế, tay phải tinh xương đao dị là khô một thế, tay trái đức tự đao là quỷ hải huyết một thế. Chỉ là tại va chạm mấy mắt, vô luận là cái gì lực lượng đều tại cái này bá đạo vô song cự đao trước mặt nghiền nát. Giang giác. Tinh xương đao dị cùng đức tự đao bỗng nhiên đứt gãy. Cự đao ầm vang rơi xuống, mắt thấy liền muốn đem Chu Phàm chém thành hai khúc. Chu Phàm trên thân khí thế lại là biến đổi, ủy hải vô lượng. Nhưng bổ xuống cự đao vẫn là viễn siêu tưởng tượng, liền vô lượng đều ngăn không được, lăng lệ đao khí lướt qua, đã tại trán của hắn bên trên lưu lại một đạo vết máu. Chu Phàm tại thời khắc nguy cấp này, môi của hắn ở giữa lại lần nữa bắn ra quái dị âm tiết, kim sắc gợn sóng triển khai. Nhưng cự đao liền kim sắc gợn sóng đều bổ ra, nó tựa hồ không chỗ không chạm. Chu Phàm chỉ là mượn Long thần ngữ triển khai nháy mắt, rời non nửa bước. Cánh cửa đồng dạng rộng cự đao rơi vào hắn trên vai trái. Đem hắn vai trái liên quan non nửa bên cạnh thân vật đi. Huyết thủy phun ra trên bông thuyền. Chu Phàm nhìn xem trên người mình bị đao kéo xuống cánh tay trái liền với vai trái khối thịt kia bên trên còn bị tử kim giáp trụ bọc lấy, hắn không có đau nhức hô lên âm thanh, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi. Chu Phàm, thực phụ đội vàng chạy bộ tới. Ta không sao, đừng tới đây. Chu Phàm lên tiếng hét lại thực phụ. Thế nhưng là, thực phụ chẳng qua là cảm thấy tâm loạn như ma, nàng sợ hãi cô bé kia thật đem Chu Phàm cho giết. Dù cho biết rõ Chu Phàm sẽ còn phục sinh, nhưng nàng vẫn là không thể gặp loại sự tình này. Nàng cùng Chu Phàm vừa nhận nhau không lâu, nhưng nàng chỉ là một đứa bé, có đôi khi liền cố chấp cho rằng thân nhân liền là thân nhân, bằng không nương để nàng giết Chu Phàm, nàng liền sẽ không nguyện ý huống chi Chu Phàm nguyện ý nhận nàng, đối nàng rất tốt. Tiểu nữ hài một tay giơ lên tựa như cánh cửa tự đao, nàng ánh mắt ý nguyên lạnh lùng bình tĩnh, liền là trên gương mặt cái kia rõ ràng bàn tay có chút phá hư khí chất của nàng. Chương 913. Tiểu Miêu chương 913, tiểu Miêu giơ lên tựa như cánh cửa đồng dạng đao vẫn là không có lần nữa đánh xuống. Chu Phàm thấy tiểu nữ hài không có một đao đánh chết hắn ý tứ, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đến, hắn tử viện hóa ra tới phủ túi bên trong lấy ra thuốc trị thương đến trong ngoài phục dụng. Thực phu thấy chiến đấu dừng lại, đội vàng thay Chu Phàm băng bó vết thương. Thực phu rất tức giận, nhưng nàng biết rõ liền Chu Phàm đều không phải tiểu nữ hài đối thủ, nàng càng không khả năng là, nàng chưa từng có dạng này chán ghét chính mình, nàng quá yếu. May mắn đây là trên thuyền, nếu là ngoại giới, có người muốn giết Chu Phàm hoặc đường, nàng có thể bảo hộ đến ai? Thực phu tâm tư Chu Phàm tự nhiên không biết, hắn chỉ là tùy ý thực phu thay hắn băng bó vết thương. Khi thật dùng hắn tự lành thân thể, điểm ấy tổn thương còn chết không đi, sẽ bị chém đứt cánh tay kiếm về nối liền, thậm chí có thể rất nhanh sinh trưởng trở về. Ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta? Chu Phàm nhìn xem tiểu nữ hài hỏi. Tiểu nữ hài trong tay cái kia thanh quái dị đao đã hóa thành xương mù tiêu tán, nàng lạnh lùng nói, ngươi có thể chịu ta như vậy một đao không chết, lại là thụ thương trạng thái, ta lại hướng ngươi xuất đao, liền là đối ta tiểu miêu đao không tôn trọng. Tiểu miêu đao? Chu Phàm nhất thời trong lòng im lặng, lớn như vậy đao thế mà gọi tiểu miêu đao. Tiểu nữ Hải không kiên nhẫn nói, ta gọi Chu tiểu miêu, đao của ta liền là tiểu miêu đao, cái này có vấn đề gì? Nguyên lai tiền bối họ Chu, trùng hợp như vậy nha, chúng ta cũng họ Chu. Chu Phàm cười nói, đó chính là người một nhà, không đánh nhau thì không quen biết. Tiểu nữ Hải liếc Chu Phàm một cái nói, ta là thuyền con thuyền, thuyền cho ta tin tức ngươi không phải cái này Chu, ai cùng ngươi là người một nhà. Ta cuộc đời hận nhất dính líu quan hệ hàng người. Nguyên lai là thuyền con thuyền. Chu Phàm hơi kinh ngạc, cái này họ Chu cũng không phổ biến. Cái này dẫn đạo giả họ kỳ quái, danh tự là Tiểu Miêu, cha mẹ của nàng đặt tên thật là tốt tùy ý. Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải là ở trong lòng mắng ta? Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm sắc mặt có chút quái dị, nàng liền mặt lạnh lấy hỏi, đánh không lại ta chỉ có thể tại trong bụng mắng vài câu, hèn nhát. Có bản lĩnh ngươi lớn tiếng mắng ra. Chu Phàm tức giận đến đau răng, hắn mắng, ngươi cái này quả bí lùn, ngươi có phải là có bệnh? Ai ở trong lòng mắng ngươi? Ngươi dám mắng ta? Chu Tiểu Miêu đạp chân hướng về phía trước, liền muốn giết Chu Phàm. Chỉ là thực phụ không chút do dự đứng tại Chu Phàm trước mặt, nàng tức giận nói, ngươi không phải nói sẽ không lại xuất thủ sao? Bây giờ nghĩ lật lọng, hắn dám mắng ta, ta vì cái gì không thể giết hắn? Ngươi đi ra, bằng không liệu mạng thuyền trách phạt, ta cũng muốn giáo huấn ngươi tiểu gia hỏa này. Chu Tiểu Miêu ông cụ nó nói, ngươi thật sự có bệnh, ta mắng ngươi là ngươi để ta mắng, ta mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua nâng loại này kỳ quái yêu cầu người, nhưng ta vẫn là đến thỏa mãn ngươi. Chu Phàm nói. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trệ một cái, bởi vì đúng là nàng vừa rồi nói như vậy, nàng ngược lại không có ý tứ lại ra tay, nàng tức giận nói, chỉ biết đùa nghịch loại này một mép, mất hết ngươi tổ tông mặt. Chu Phàm cười đến quá lợi hại khẽ động thương thế, lại đau đến phải hắn tê một tiếng, hắn không thèm để ý chút nào ngược lại hỏi, vừa rồi ngươi đao kia có phải là gian lận? Đao kia cho hắn ấn tượng thực sự quá sâu, giống như khai thiên tịch địa không chỗ không chạm, đem hắn chất khí, võ thế, long thần ngự thời gian ngừng lại hết thảy đều ngăn không được. Dù cho không có vụ sử dụng ra đao kia như vậy lộc lẫy, nhưng Chu Phàm không cách nào phân biệt đến tuột cùng ai đao pháp lợi hại hơn. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, tại thuyền lao thất phu này trước mặt, ai có thể gian lận? Lại nói đối phó ngươi cái này bao đầu tiểu tử, ta cần phải gian lận. Ngươi có phải là nhục nhã ta? Nói đến bề sau, nho nhỏ bộ dáng Chu Tiểu Miêu thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. Chu Phàm một trận trầm mặc, hắn hồi tưởng một chút, tựa hồ Chu Tiểu Miêu thật không có sử dụng bất luận cái gì vượt qua võ thế đoạn thủ đoạn, thậm chí liền đồ vật đều ít dùng. Chu Phàm không quá xác nhận, vừa rồi cái kia trong quần áo xuất hiện màu đen vụn sắt có tính không là đồ vật bên trong một loại, nhưng nếu không phải gian lận, đao kia vì cái gì mạnh như vậy? Chu Phàm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu như giới hạn tại võ thế đoạn, có thể sử dụng dạng này một đao không khỏi quá khủng bố một chút. Bởi vì kia là ta Chu Tiểu Miêu đao, vì lẽ đó nó cứ như vậy mạnh. Chu Tiểu Miêu một mặt ngạo nghễ nói, ngươi cũng đừng hoài nghi ta đao là thần binh lợi khí gì mà đưa đến, ta có thể cùng ngươi đánh, cũng là có giới hạn, quá lợi hại khí cụ, cao hơn ngươi hiện hữu trình độ hết thảy đồ vật truyền đều không cho phép dùng. Tiểu Miêu đao bất quá là tương đối cứng rắn tài liệu luyện chế mà thành, nhưng trên thực tế, nó trừ đủ cứng bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường đặc thù uy năng. Đao pháp của ta cường đại ở chỗ dùng đao người là ta. Chu Phàm một trận bất đắc dĩ, cái này Chu Tiểu Miêu nói cái này vài câu hoàn toàn không có giải thích nghi vấn trong lòng hắn, hắn lại hỏi, vậy là ngươi làm được bằng cách nào? Chu Phàm thực sự rất muốn biết rõ, hắn vốn là thích dùng đao, hiện tại Lưu Quang Khoái Ngân đao pháp đã có chút không cách nào theo kịp hắn tiết tấu, hắn đang suy nghĩ nên học tập tân đao pháp. Nếu như hắn cũng có thể vung ra cái kia bá đạo tuyệt luân một đao, đừng nói khí cương đoạn, liền xem như mới vào đạo cảnh tu sĩ nói không chừng cũng có thể một đao chạm chết. Chu Tiểu Miêu cười nhạo một tiếng nói, cái này thuộc về ta đao pháp, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi có thấy tu sĩ đần độn đem bí mật của mình nói cho người khác biết sao? Chu Phàm nói, nhưng đây chẳng qua là võ thế đoạn liền có thể sử dụng đao pháp, đối với ngươi mà nói hẳn là không đáng tiền, ta cũng không có nhường ngươi miễn phí ý tứ, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể thanh toán lớn sắm trùng, ngươi bán cho ta. Chu Phàm đây là mang hai loại mục đích thăm dò, đệ nhất cuối cùng có phải hay không võ thế đoạn cấp bậc đao pháp, đệ nhị Chu Tiểu Miêu cái này dẫn đạo giả có nguyện ý hay không cùng hắn làm giao dịch. Chu Phàm nắm liếc mắt trên người mình băng bó băng vải bên trên đã không có máu tươi chảy ra, đây là thân thể của hắn quyệt nhân tiên phú mà dẫn đến. Tình huống hiện tại là đánh khẳng định đánh không lại cái này dẫn đạo giả, vậy chỉ có thể thăm dò một cái nàng. Chu Tiểu Miêu nghe xong lời này về sau, nàng nhìn xem Chu Phàm khinh thường nói, vẫn là thu hồi ngươi loại này tiểu tâm tư đi, ta có thể nói cho ngươi, đao pháp này cũng không có ngươi nghĩ như thế không đáng tiền, đây là ta trọng yếu nhất võ kỹ, ta cả đời đều dựa vào nó cùng người chém giết, đây là đi qua 5 tháng dài đằng đẵng rèn luyện đi ra đao pháp. Dạng này đao pháp ta chỉ có 3 chiêu, trong thiên hạ chưa từng có bất luận cái gì sinh linh hoặc quái dị gặp qua ta chiêu thứ 3, bởi vì bọn hắn coi như có thể chống nổi chiêu thứ nhất, cũng vô pháp ngăn cản được chiêu thứ 2. Vừa rồi nếu để cho ta cao ngươi nhất giai thi triển chiêu thứ nhất, ta còn không có nhảy xuống, ngươi liền chết. Chu Phàm nghe rất là tâm động, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đao pháp, với hắn mà nói nhất là mấu chốt chính là đao pháp này liền võ thế đoạn cũng có thể sử dụng, hắn nhịn không được hỏi, đao pháp này nhưng có danh tự. Chu Tiểu Miêu dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Chu Phàm nói, đây là ta dốc hết tâm huyết sáng tạo, lại chỉ có 3 thức, tự nhiên là gọi Tiểu Miêu 3 thức. Chu Phàm. Chương 914. Bồi luyện quy củ chương 914, bồi luyện quy củ Tiểu Miêu 3 thức nên không phải gọi là Tiểu Miêu bú sữa mẹ, Tiểu Miêu lăn lộn. Tiểu Miêu kêu gọi xẻng xúc phân quan. Thật là quá đất, lợi hại như vậy đao pháp ngươi liền không thể lên một cái dễ nghe danh tự sao? Chu Phàm ở trong lòng yên lặng oán thầm nói. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm trầm mặc, nàng lại cười lạnh nói, dạng này đao pháp là bao nhiêu lớn sám trùng đều không bán ra. Hơn nữa ta không cùng ngươi làm bất luận cái gì giao dịch ý tứ, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, ta mới có thể giống như trước ngươi gặp phải những cái kia dẫn đạo giả như thế cùng ngươi khôi phục giao dịch. Ta chỉ giúp trợ có thể đánh thắng ta đang thuyền giả. Đánh thắng nàng. Chu Phàm cảm thấy nhức đầu, muốn thắng Chu Tiểu Miêu nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy, loại này đại năng coi như áp chế cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú xa xa không phải hắn có thể so sánh, đối bất luận cái gì chiêu thức đều có thể hạ bút thành văn. Giống như Chu Tiểu Miêu, nàng có thể sử dụng bá đạo như vậy tuyệt luân tiểu miêu ba thức. Chu Tiểu Miêu nói chưa từng có bất luận cái gì sinh linh hoặc quái dị có thể nhịn đến có thể trông thấy nàng thức thứ ba, giọng điệu này bên trong ngạo nghễ cùng tự tin, cũng không dường như đang nói láo. Chu Phàm hao hết thủ đoạn liền thức thứ nhất đều tránh không khỏi, đừng nói nhìn thấy Chu Tiểu Miêu thức thứ hai, chỉ cần thức thứ nhất thụ thường, Chu Tiểu Miêu tùy ý một đao liền có thể đem hắn đánh chết. Thực phù cũng là khẽ như mày, nàng biết rõ dẫn đạo giả đối Chu Phàm tầm quan trọng, rất nhiều chuyện đều cần dẫn đạo giả đến giải đáp. Chu Tiểu Miêu quay người đi đến một bên khác sương mù xám bên trong, nàng ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem mặt sông. Vậy trước kia có đăng thuyền giả có thể thắng ngươi sao? Chu Phàm đống nhiên mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy Chu Tiểu Miêu đang nói láo, có thể đánh thắng nàng đăng thuyền giả có bao nhiêu? Chẳng lẽ cái này Chu Tiểu Miêu liền không cần lớn sám chủ sao? Nếu như cần lớn sám chủ, vậy sẽ phải cùng đăng thuyền giả làm giao dịch mới đúng. Không có. Chu Tiểu Miêu đầu cũng không quay lại đến, cho ra đáp án, liền xem như cùng ta đồng cảnh giới những lao quái vật kia cũng không thể là ta đối thủ, ngươi cho rằng các ngươi những này đăng thuyền giả có thể thắng ta? Chu Phàm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không cần lớn sám chủ sao? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, đương nhiên cần, nếu là không có lớn sám trùng làm mồi câu câu lên một vài thứ đến giải bờn, ta đã sớm điên. Ngươi là hiếu kỳ ta lại không cùng các ngươi những này đăng thuyền giả làm giao dịch, từ nơi nào thu hoạch lớn sám trùng đúng không? Chu Phàm gật đầu một cái, nhưng hắn đồng tử đột nhiên co vào, bởi vì hắn nghĩ tới một cái khả năng. Thuyền để ta xem như đăng thuyền giả bồi luyện hình dẫn đạo giả, ngươi cho rằng ta là bạch bạch bồi luyện sao? Mỗi bồi luyện một lần, ta đều có thể từ đăng thuyền giả nơi này đạt được nhất định lượng lớn sám trùng, cụ thể dựa vào mặt sông mà nói. Chu Tiểu Miêu xoay người lại nói, nàng đưa tay ra ngoài, bắt được hai sợi bay tới xương mù xám, để xương mù xám hóa thành hai cái hòn bi. Chu Phàm hòn bi chỉ bất quá có 126 đầu lớn sám trùng, mà thực phụ chính là 537 đầu lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu sắc mặt cứng đờ, nàng cả giận nói, tại chỗ này mà sông ta đánh ngươi một lần hẳn là có thể đạt được 5000 đầu lớn sám trùng mới đúng, ngươi chỉ có điểm ấy căn bản không đủ. Bị đánh một lần còn muốn cho 5000 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm đồng dạng cả giận nói, ta gọi ngươi đánh ta sao? Có bản lĩnh ngươi đừng đánh ta. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, khó mà làm được, ta cuộc đời đệ nhất yêu thích liền là cùng người luận bàn. Ở trên thuyền này lại tìm không thấy cái gì tốt đối thủ, chỉ có thể bắt các ngươi đăng thuyền giả chịu đựng dùng, kỳ thật ngươi muốn cảm kích ta mới đúng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi từ nơi nào có thể tìm tới giống như ta người lợi hại như vậy giao đấu cùng ngươi. Chu Phàm hừ một tiếng nói, ngươi đừng làm người là kẻ ngu, đây là luận bàn sao? Đây là bị đánh, ngươi căn bản cũng không có thật tốt dạy người ý tứ. Luận bàn có lẽ có thể lấy được tiến bộ, nhưng bị đánh, giống như Chu Tiểu Miêu loại này đấu pháp, sẽ chỉ đem người đánh thành ngớ ngẩn, muốn từ bị đánh bên trong thu hoạch được trưởng thành, cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nói không chừng bị đánh nhiều sẽ còn đánh mất một cái võ giả nên có huyết dũng chi pháp, coi như có thể thu được tiến bộ cũng không lớn, Chu Phàm không nguyện ý bị người đánh lấy chơi. Chu Tiểu Miêu cười nói, cái này có thể không phải do ngươi, chỉ cần ta dựa theo thuyền quyết định quy củ hoàn thành buổi luyện, vậy liền có thể không thông qua ngươi cho phép, tự động lấy đi 5000 đầu lớn sáng trùng. Một ngày 5000 đầu lớn sáng trùng, 10 ngày liền 5 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm trái tim co gắp, hắn bỏ đã mẹ không sợ rơi nói, cái kia từ hôm nay trở đi, ta liền không đi kiếm lấy lớn sáng trùng, ngươi thích đánh liền đánh đi. Chu Phàm nói xong cũng nhìn về phía thực phụ nói, ngươi cũng không cần đi, thật tốt tu luyện. Chu Phàm đây là muốn đoạn Chu Tiểu Miêu tưởng niệm. Chu Tiểu Miêu không nhanh không chậm nói, sửa chữa ngươi một cái thuyết pháp, không phải nói ta mỗi ngày đều có thể không thông qua ngươi đồng ý đánh ngươi, đương nhiên nếu như ngươi đồng ý, ta liền có thể mỗi ngày đánh ngươi, bằng không ta 7 ngày mới có thể đánh ngươi một lần. Nghe được là 7 ngày một lần, Chu Phàm thở phào, nhưng hắn lại là lắc đầu nói, coi như 7 ngày một lần, giống như loại này lại bị đánh lại muốn đưa lớn sám trùng sự tình, đồ ngốc mới có thể làm, dù sao ta là không có ý định đi thu thập lớn sám trùng. Chu Tiểu Miêu đối với Chu Phàm lời này khinh thường nói, cái này tùy ngươi, chỉ cần ngươi thiếu ta lớn sám trùng, cái này hòn bi lớn sám trùng ngươi liền không thể động, ngươi không thu thập lớn sám trùng, liền không cách nào câu cá. Giống như ngươi loại này tiêu cực chống cự đăng thuyền giả, ta thấy nhiều, nhưng bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Ta thế nhưng là có tích lũy không ít lớn sám trùng, một hai cái tiêu cực chống cự đối ta căn bản cũng không có ảnh hưởng. Chu Phàm chất vấn, chỉ có một hai cái sao? Lớn sám trùng thế nhưng là đăng thuyền giả bước lên nguy hiểm tính mạng săn giết quái dị được đến, mà mỗi 7 ngày đều muốn tặng cho ngươi 5000 đầu lớn sám trùng. Cái này chỉ sợ cũng tương đương với hơn phân nửa ích lợi, ai nguyện ý làm loại chuyện ngu xuẩn này? Không nguyện ý lại có thể thế nào? Chu Tiểu Miêu mặt lộ vẻ đùa cợt, ta còn không nguyện ý bị vây ở chỗ này đâu. Nhưng còn không phải bị vây ở chỗ này, chỉ cần tại ngoại giới, bọn hắn không cách nào thu hoạch được tốt như vậy tài nguyên, cũng chỉ có thể liều mạng đi tích lũy lớn sám trùng. Vì lẽ đó ta có thể được đến lớn sám trùng sẽ so với ngươi nghĩ nhiều. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, cái này bồi luyện hình dẫn đạo giả không khỏi quá khó giải quyết, không hợp tác coi như, nàng còn có thể đánh hắn coi như, còn muốn bắt hắn lớn sám trùng. Cái này khiến hắn chơi như thế nào? Đúng, có lẽ ta có thể cùng thuyền thương lượng một chút sửa đổi một chút quy củ. Chu Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Chu Tiểu Miêu lỗ thai rất linh, nàng cười khẩy nói, ngươi cho rằng lao thất phu kia là nhi tử của ngươi hay sao? Ngươi để nó làm cái gì thì làm cái đó. Kia là ngươi vừa tỉnh lại, không hiểu ta cùng thuyền quan hệ. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Chu Tiểu Miêu, mà là nhìn chằm chằm bong tàu nói, thuyền, cái này bồi luyện hình dẫn đạo giả quy củ đã sớm không thể, này chỗ nào là luận bàn dạy bảo đang thuyền giả, cái này hoàn toàn là đánh cho đến chết, còn muốn bắt ta lớn sắm trùng, ngươi phải đem quy củ này cho sửa đổi một chút, có thể chứ? Thực phu ngược lại là tràn đầy hy vọng nhìn xem Chu Phàm, nàng trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thuyền trợ giúp Chu Phàm. Chu Tiểu Miêu chú ý tới thực phu biểu lộ, nàng lông mày cao lại, trong nội tâm đống nhiên dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Chương 915, đền bù vật. Chương 915, đền bù vật. Chu Phàm đang ngồi trầm mặc nghe thuyền nói chuyện. Chu Tiểu Miêu đè xuống ban đầu cái kia cố không hiểu thấu bất an cảm xúc về sau, nàng liền trong mắt chứa dễ cận nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm mày nhăn lại giãn ra, hắn vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Một sợi xương mù xám hướng hắn bay tới, Chu Phàm đưa tay bắt hướng cái này sợi xương mù xám. Sương mù xám rất nhanh liền hóa thành người nhãn cầu bình thường lớn hạt châu. Lưu ly hạt châu có từng sợi sương mù xám lộ ra hình dạng xoắn ốc. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút cái kia lưu ly hạt châu, nhưng nàng nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì nàng không nhận ra thứ này. Thế gian khí cụ đếm mãi không hết, nhưng lấy nàng nhãn lực độc đáo biết có lẽ sẽ gọi không ra cái kia khí cụ danh tự, nhưng chỉ cần một cái khí cụ đặt ở trước mắt nàng, liền xem như mới sáng tạo ra khí cụ, nàng cũng có thể đem tác dụng đoán ra 89/10. Nay chủ yếu căn cứ khí cụ phù văn hoặc tài liệu để phán đoán. Chỉ là cái kia lưu ly sương mù xám hạt châu, nàng lại là xem không hiểu, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút đặc thù. Đây là thuyền đưa cho ngươi. Là cái gì? Chu Tiểu Miêu nhàn nhạt hỏi. Muốn biết sao? Chu Phàm nhìn xem trong tay hạt châu khẽ cười một tiếng, nếu là muốn biết, ngươi có thể dùng ngươi Tiểu Miêu ba thức đến đổi. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi nếu là không muốn nói, vậy coi như thuyền đáp ứng ngươi sửa chữa quy tắc sao? Không có, nó không chịu. Chu Phàm trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thất vọng, hắn đem cái kia lưu ly hạt châu hướng trong miệng văng ra, nuốt vào. Vì lẽ đó nó cho ta cái quả hạt châu này coi như đền bù. Chu Tiểu Miêu nhìn xem Chu Phàm đem hạt châu nuốt vào đến, nàng nhíu một cái lông mày, bởi vì vô luận câu cá thu hoạch được khí cụ vẫn là từ dẫn đạo giả trong tay đạt được khí cụ đồng dạng đều là cầm tới bên ngoài lại sử dụng. Giống như hạt châu này Chu Phàm trực tiếp nuốt vào, không phải là trên thuyền sử dụng khí cụ, nếu như là tác dụng lại là cái gì? Thực phù cũng là mắt lộ hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm, bất quá nàng thông minh cũng hỏi, bởi vì cái này không thể nói cho Chu Tiểu Miêu, nàng nếu là hỏi, coi như Chu Phàm bụng trộm nói với nàng, dùng Chu Tiểu Miêu thần thông nói không chừng cũng có thể nghe trộm được, nếu là dạng này liền sẽ đối Chu Phàm rất bất lợi. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười hỏi Chu Tiểu Miêu, ngươi sợ hay sao? Ta sợ cái gì? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, cũng bởi vì thuyền cho ngươi một viên phá hạt châu sao? Chu Phàm nụ cười trên mặt dần dần thu liêm nói, không cần đợi thêm 7 ngày, từ đêm mai bắt đầu mỗi một đêm ta đều sẽ khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Chu Tiểu Miêu nao nao, tiếp theo cả giận nói, ngươi đây là muốn chết. Thân là cảnh giới cao diệu đứng đầu tu sĩ, Chu Phàm liền loại này sâu kiến nói muốn khiêu chiến nàng, Chu Tiểu Miêu đương nhiên sẽ cảm thấy phẫn nộ. Ngươi quản ta có phải hay không đang tìm cái chết? Chu Phàm bình tĩnh nói, ta chính là muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không phải hiếu chiến sao? Sợ không có người cùng ngươi luận bàn sao? Ta nhường ngươi đánh tới nôn mới thôi. Chu Tiểu Miêu cảm thấy việc này rất không đúng, nhưng muốn nàng tại dạng này trước mặt tiểu bối lùi bước, nàng tuyệt đối không chịu, mà là âm thanh lạnh lùng nói, 5000 đầu lớn sám trùng một lần, ngươi có nhiều như vậy lớn sám trùng sao? Không có. Chu Phàm thẳng thắn cười nói, nhưng không phải có thể trước thiếu sao? Ta trước hết thiếu, về phần thiếu bao lâu mới có thể trả hết, ta nhưng khó mà nói chắc được. Thì thật ta nghĩ ngươi nhanh quên dẫn đạo giả bồi luyện bên trong một đầu rất trọng yếu quy tắc, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Chu Tiểu Miêu giật mình một cái, xác thực có dạng này một đầu quy tắc, cái này quy tắc ban đầu thiết lập là để đăng thuyền giả tốt hơn trưởng thành, xem như phòng ngừa bồi luyện hình dẫn đạo giả lười biếng ước thúc. Nàng đều nhanh quên, bởi vì chưa từng có đăng thuyền giả dám tìm đường chết khiêu chiến nàng cái này có thể động thủ bồi luyện hình dẫn đạo giả. Không có việc gì ai muốn để người giết chết, bị giết chết cảm giác cũng không dễ chịu. Cho tới bây giờ chỉ có dẫn đạo giả 7 ngày sau đó yêu cầu bắt đầu buổi luyện, mà không có đăng thuyền giả dám không có việc gì khiêu chiến dẫn đạo giả. Chu Phàm làm như vậy rất không tầm thường, hắn vì cái gì dám làm như vậy? Làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Không cách nào nghĩ thông suốt, càng nghĩ Chu Tiểu Miêu càng phiền, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, coi như không có lớn sám trùng, ta cũng thành toàn ngươi, nhưng liền không giống hôm nay dạng này nhẹ nhàng như vậy, mỗi lần ngươi dám khiêu chiến ta, ta đều phải giết chết ngươi mới bỏ qua. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng là ta đánh bại ngươi đây. Dù sao ta thế nhưng là có thuyền cho ta vũ khí bí mật. Chu Phàm cười nói, thuyền lao thất phu kia cho vũ khí bí mật. Chu Tiểu Miêu trong mắt tản mát ra cực nóng chiến ý, như thế tốt lắm, ta ngược lại là muốn nhìn nó cho đồ vật có thể mạnh đến mức nào. Bồi luyện nguyên tắc dẫn đạo giả không cách nào sử dụng vượt qua đăng thuyền giả khí cụ, nhưng nếu là đăng thuyền giả có được lợi hại khí cụ, dẫn đạo giả cũng có thể sử dụng ngang cấp khí cụ. Vì lẽ đó Chu Tiểu Miêu cũng không có bất kỳ e ngại, ngược lại là tràn ngập chờ mong. Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi gặp qua thuyền dáng vẻ sao? Vì cái gì gọi nó lao thất phu? Chưa thấy qua. Nhưng nó trong mắt ta liền là một cái đáng hận lao già hỏng hẹp. Chu Tiểu Miêu giọng căm hận nói, nếu không phải nó, ta liền sẽ không bị vây ở chiếc này thuyền hỏng bên trên. Nguyên lai là đoán mò. Chu Phàm có chút thất vọng. Chu Tiểu Miêu không tiếp tục để ý tới Chu Phàm cùng thực phụ, ngồi tại thuyền vừa nhìn màu xám mặt sông, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mà Chu Phàm cha con hai người ngồi nói một hồi lời nói, thời gian vừa đến, liền cùng nhau biến mất trên thuyền. Trước đó thực phù có thể lưu thêm một hồi, là bởi vì Triệu Nhã Trúc trả giá thật lớn nguyên nhân, Triệu Nhã Trúc ngủ say, Chu Tiểu Miêu không có đưa nàng lưu lại, nàng tự nhiên không cách nào tiếp tục lưu lại. Chu Tiểu Miêu xoay người lại, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia tựa như không có bất kỳ biến hóa nào huyết cầu. Nhưng kỳ thật huyết cầu qua nhiều năm như vậy đều đang tăng trưởng, chỉ là chậm chạp phải làm cho người khó mà phát hiện. Mỗi chết một cái đăng thuyền giả thi hài liền sẽ trở thành huyết cầu một bộ phận, cũng không biết có bao nhiêu đăng thuyền giả chết đi mới hình thành khổng lồ như vậy huyết cầu. Gia tăng một cái phụ tá giả lại như thế nào? Chu Tiểu Miêu nhẹ giọng tự nói, người lão thất phu này khẳng định là cố ý. Đừng vọng tưởng ta sẽ giúp bọn hắn. Chu Tiểu Miêu sắc mặt rét lạnh đi xuống. Chu Phàm trên thuyền tỉnh lại, thân thể của hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ đau nhức, nhưng nhân hồn giống như nhận qua cái gì xung kích đồng dạng, chìm vào hôn mê. Hắn lắc đầu, nhìn một chút vai trái của mình, trên vai trái không có bất kỳ cái gì thương thế. Hắn lúc này mới triệt để yên tâm lại, xem ra trên thuyền vô luận chịu thương nặng cỡ nào cũng sẽ không có việc. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, đêm nay nếu là hắn khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, dùng hắn đoán chừng Chu Tiểu Miêu tính tình, Chu Tiểu Miêu khẳng định sẽ không chút do dự giết chết hắn. Vừa nghĩ tới muốn bị giết chết, Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, nhưng hắn không có cách nào, hắn chỉ có thể cố gắng đi làm. Nếu là không cách nào đánh bại Chu Tiểu Miêu vĩnh viễn sẽ không giúp hắn. Coi như cuối cùng không cách nào đánh bại Chu Tiểu Miêu, Chu Phàm nhớ tới thuyền cho hắn hạt châu kia, hắn mặt lộ dị sắc nhịn không được khẽ cười một tiếng. Chu Phàm lại nghĩ một lát đêm nay sự tình, hắn mới từ trên giường bận rộn hết việc vặt vãnh, đuổi tới thư viện, bắt đầu ngày thứ nhất học tập. Chương 916 muốn cùng Chu Phàm quyết đấu Đô Nê. Chương 916 muốn cùng Chu Phàm quyết đấu Đô Nê. Chu Phàm đi vào thư viện về sau, hắn đi trước thư viện an bài cho Giáp Tự Ban giảng đường. Giáp Tự Ban 10 người tự do học tập, nhưng cũng không đại biểu liền sẽ không an bài giảng đường. An bài giảng đường vừa đến nếu là có việc, có thể thông chi 10 người tới đây tụ tập, thứ hai cũng có thể thuận tiện 10 người đang giảng đường giao lưu một chút võ đạo tâm đắc. Nhưng bình thường tới hay không giảng đường hoàn toàn là tự do. Chu Phàm đi vào giảng đường, cũng chỉ có 5 người tại. 5 người này theo thứ tự là Hậu Thập Tam Kiếm, Đô Nê, Lý Trung Nương, Dạ Lai Thiên Hương, Hùng Phi Tú. Chu đại ca buổi sáng tốt lành. Lý Trung Nương trước hết nhất cùng Chu Phàm chào hỏi. Chu Minh. Hậu Thập Tam Kiếm những người này cũng cùng Chu Phàm từng cái chào hỏi. Hậu Thập Tam Kiếm mắt thâm quần càng sâu, Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng nếu là Hậu Thập Tam Kiếm nhịn không được, khẳng định sẽ từ bỏ. Luôn không khả năng trở thành đại ngụy giáp tự ban sử thượng đệ nhất cái thức đêm chết đi học sinh a. Chu Phàm cùng bọn hắn cười nói. Dạ Lai Thiên Hương rời đi trước giảng đường, nàng đi dự thính thư viện âm luật khóa. Dạ Lai Thiên Hương quyệt nhân thiên phú cùng thanh âm có quan hệ, học tập âm luật có trợ giúp nàng quyệt nhân thiên phú thức tỉnh. Rất nhanh Hùng Phi Tú cái thứ hai đi, nàng đêm qua xin một cái giáo tập, chuyên môn dạy nàng ám khí võ kỹ. Dù cho Hùng gia liền có rất nhiều ám khí võ kỹ, nhưng thư viện nơi này vẫn là có không ít nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ám khí võ kỹ, học những này ám khí võ kỹ có lợi cho tăng trưởng nàng đối ám khí lý giải kiến thức. Về phấn Hậu Thập Tam Kiếm thì là dự định đi chung quanh một chút, chỉ cần thư viện có người luyện kiếm hoặc giáo tập đang dạy người học kiếm, hắn liền đi nhìn hai mắt. Trùng Nương chuẩn bị học thứ gì? Chu Phàm còn không biết Trùng Nương dự định. Hắn một mực không hỏi, là không muốn đối Trùng Nương lộ ra quá quan tâm, để tránh gây nên cái gì không tốt hiểu lầm. Nhưng bây giờ coi như nói chuyện phiếm, coi như không cái gì. Lý Trùng Nương dịu dàng nói, ta chuẩn bị đi học chút binh pháp. Binh pháp? Chu Phàm có chút giật mình một cái. Binh pháp cũng hàm ẩn sử thế kinh thương trị gia chi đạo. Lý Trùng Nương giải thích nói, thì ra là thế. Chu Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng hắn trong lòng tràn ngập lo lắng. Lý Trùng Nương đi học binh pháp có phải là chuẩn bị trợ giúp Lý Cửu Nguyệt thuận tiện sau đó khởi binh tạo phản đâu? Về phần Lý Trùng Nương có thể vòng qua lời thề, Chu Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Đại Ngụy đã trước có lỗi với bọn họ, cái này lời thề phát liền cũng không có phát đồng dạng. Chỉ là Đại Ngụy vô cùng cường thịnh, lại bởi vì quái dị hoành hành, nhân loại địch nhân chủ yếu là quái dị, chưa từng có cái gì yết can khởi nghĩa sự tình phát sinh. Coi như thật yết can khởi nghĩa, chỉ sợ cũng là châu chấu đá xe. Lý Trùng Nương cùng Chu Phàm cáo biệt rời đi giảng đường đi học binh pháp. Chu Minh, giảng đường bên trong có một đạo thanh âm u oán đột ngột vang lên. Thanh âm này tự nhiên là Đỗ Nê. Chu Phàm cười nói, Đỗ Minh chuẩn bị đi học cái gì? Ta không giống các ngươi, ta một mực là thư viện đệ tử, học đồ vật sớm có an bài. Đỗ Nê có chút buồn bực nói. Chu Phàm không rõ Đỗ Nê vì cái gì giống như một cái ở góa đoán phụ như thế, nhưng hắn không hỏi, mà chỉ nói, nếu là không có việc gì, vậy ta cũng muốn học tập đi. Sao có thể không có chuyện? Đỗ Nê có chút không vui nói thẳng, ta thế nhưng là tìm Chu Minh thật lâu, chỉ là trước đó mấy lần đều là bị lao sư đánh gãy, hôm qua lại một mực không đụng tới Chu Minh, hôm nay Chu Minh chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Chu Phàm không hiểu hỏi, Đỗ Minh đến tột cùng có chuyện gì? Ta muốn hướng Chu Minh lĩnh giáo thi từ học vấn, còn xin Chu Minh vui lòng chỉ giáo. Đỗ Nê một mặt nghiêm mặt chắp tay nói, lĩnh giáo thi từ học vấn. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, Đỗ Minh chê cười, ta đối thi từ một đạo cũng không quen thuộc. Đỗ Nê cười ha ha một tiếng, còn xin Chu Minh không cần nói đùa, Chu Minh Cúc Hoa đài một bài, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, còn để lại Chu Cúc Hoa nhã hảo, đoán chừng nổi danh lưu thiên cổ. Nhắc lên cái này có thể sẽ danh lưu thiên cổ nhã hảo. Chu Phàm trái tim ẩn ẩn run rẩy nói, ta không phải tính cách gì cao khiết hạng người, còn xin Đỗ Minh đừng nhắc lại cái kia nhã hảo, ai nâng ta liền với ai gấp. Đỗ Nê hơi ngẩn ra một chút nói, không nghĩ tới Chu Minh điệu thấp như vậy, tuyệt đối xứng đáng cái này nhã hảo. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen đệ lại chôi đao. Đỗ Nê thấy này khẽ di một tiếng nói, xem ra Chu Minh thật không thích cái này nhã hảo, vậy ta không đề cập tới là được, bất quá thi tử học vấn. Đỗ Minh, ta còn có việc muốn làm. Chu Phàm quay người liền muốn đi. Chỉ là Đỗ Nê rất nhanh ngăn lại hắn, mặt lộ sắc mặt giận dữ nói, "Chu Phàm, ngươi có phải là cảm thấy ta trình độ thấp, khinh thường cùng ta giao lưu?"
"Ta không có."
Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, nếu là biết rõ, hắn liền không biết cái kia thủ hòa cốt tơ.
"Đừng nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu."
Đỗ Nê trầm giọng nói. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, "Ngươi không phải là đối thủ của ta."
"Thế thì chưa hẳn."
Đỗ Nê từ phù túi bên trong lấy ra một cái vòng tròn ống trúc. Hắn để lộ đồng tre, trong ống trúc có mấy chục khép lại giấy trắng đầu, hắn chỉ vào giấy trắng đầu nói, "Rút đi."
"Rút cái gì?"
Chu Phàm sững sờ một cái. Đỗ Nê đương nhiên nói, "Đương nhiên là rút đề thi nha, bên trong có ta tuyển chọn tỉ mỉ mấy chục đề thi, ngươi chọn một, chúng ta tại chỗ làm thơ so tài cao thấp."
"Ta còn tưởng rằng là luận võ, không nghĩ tới là so làm thơ."
Chu Phàm trong nội tâm giờ mới hiểu được tới, hắn cười khổ nói, "Đỗ Minh, lần kia làm thơ chỉ là bất đắc dĩ chịu, ta thật không thích làm thơ, ngươi tha ta đi."
"Không thể."
Đỗ Nê kiên định nói, "Nếu không Chu Minh lưu lại cùng ta thảo luận làm thơ, nếu không Chu Minh làm thơ đánh bại ta, ta có chơi có chịu, sẽ không lại dây dưa Chu Minh, bằng không, ta liền mỗi ngày quấn lấy Chu Minh."
"Ngươi này chỗ nào là người đọc sách, rõ ràng liền là một cái vô lại." Chu Phàm tức giận đến đau răng, nhưng cái này Đỗ Nê là trọng điển đệ tử, hắn lại không thể thật làm cái này việc nhỏ đả thương Đỗ Nê, hắn thở dài, chỉ có thể tiện tay rút ra một tờ giấy. Hắn không thể nói thẳng chính mình thơ là chép, đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện rút một tờ đầu, bại bởi Đỗ Nê tốt, dạng này Đỗ Nê hẳn phải biết hắn là cái gì trình độ, biết rõ cái kia thơ là chuyện gì xảy ra, liền sẽ không lại quấn lấy hắn lĩnh giáo thi tử. Chu Phàm mở ra tờ giấy xem xét, yêu cầu là xin mời dùng khuê hoán làm tâm, làm thơ từ một bài. Chu Phàm sau khi xem xong, lại đưa cho Đỗ Nê.
Thế mà rút chúng khuê hoán cái này đạo đề.
Đỗ Nê sững sờ một cái. Khuê hoán là thi từ một cái nhỏ loại, bình thường chỉ có một ít khô thủ khuê phòng nữ tử thích viết một chút dạng này thi từ giải buồn, đương nhiên cũng có một chút yêu thích loại này thi nhân.
Đỗ Nê nói muốn cùng Chu Phàm so thơ, nhưng hắn vẫn là rất công bằng, chọn lựa thơ để cũng không có khuynh hướng chính mình, mà là bao dung từng cái lĩnh vực. Bởi vậy mới có khuê hoán thơ.
Đỗ Nê mặt lộ vẻ hưng phấn, càng là ít lưu ý thơ để, mới càng có thể nhìn ra một người tài nghệ chân chính.
Hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hai phần giấy bút, một phần giao cho Chu Phàm, một phần lưu cho chính mình. "Chúng ta hiện tại liền bắt đầu, dùng một khắc đồng hồ là thời gian, viết lại nhanh lại tốt coi là đệ nhất."
Đỗ Nê bắt đầu minh tư khổ tưởng.
Chu Phàm mặt lộ vẻ quái dị, hắn cảm thấy mình có chút ngứa tay.
Chương 917. Tuyên Dương chương 917, Tuyên Dương làm một người chuyển tiếp, kỳ thật Chu Phàm nhớ kỹ thơ cũng không tính nhiều, nhưng làm một nhận qua nhất định giáo dục huấn luyện người, vẫn nhớ mấy bài thơ tử. Hắn thở dài, thật là muốn thua cũng khó khăn. Tất nhiên có thể không thua, không lộ e sợ, hắn cũng không có ý định thua.
Chu Phàm nhấc bút lên, một mạch mà thành đem cái kia bài ca viết ra.
Viết xong về sau, Chu Phàm có chút tiêu sái ném bút rời đi.
Nhưng ngay tại khổ tư Đỗ Nê nhìn xem Chu Phàm bóng lưng đội vàng hô, "Chu Minh, ta còn không có viết đâu."
Chu Phàm cũng không quay đầu lại nói, "Đỗ Minh, ngươi nếu có thể viết ra so với ta tốt tử, tùy thời có thể tới tìm ta nghiên cứu thảo luận thi tử, bằng không sau đó đừng có lại đến thì ta."
Đỗ Nê có chút không phục, dù cho ngươi viết nhanh, nhưng làm sao lại nhất định dám khẳng định ngươi thắng đâu?
Đỗ Nê cầm lấy trên bàn thơ thoạt nhìn.
Thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư.
Thời tiết chợt ấm lại chợt lạnh, rất khó nghỉ ngơi.
Đôi ba chén rượu nhạt, làm sao chống lại được lúc gió mạnh về đêm.
Nhạn bay qua, chính là lúc lòng buồn thương, là người đã biết nhau thừa xưa.
Đầy đất hoa cúc trồng chất, tiểu tụy tổn hại, bây giờ có ai có thể hái.
Ở mãi bên cửa sổ, một mình thần thơ mà trời đã tối đen.
Cây ngô đồng lại thêm mưa nhỏ, đến hoàng hôn, từng giọt nước rơi.
Tình cảnh này, một chữ sầu làm sao có thể nói rõ hết được.
Đỗ Nê sau khi xem xong, đầu tiên là một chút nhíu mày, thanh thanh mạn.
Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tên điệu?
Mới ra tên điệu sao?
Tên điệu là từ một loại chế thức làn điệu tên, có cố định cách thức cùng âm thanh luật, quyết định từ tiết tấu cùng âm luật.
Từ là căn cứ cố định làn điệu làm ra đến chuyển sướng, lựa chọn từ bài danh liền quyết định một bài từ tiết tấu cùng âm luật.
Nhưng Đỗ Nê rất nhanh liền đắm chìm trong đối bài ca này cân nhắc bên trong, suy nghĩ thời điểm không khỏi hốc mắt ửng đỏ, hắn có chút ngượng ngùng nhìn một chút bốn phía không ai, mới từ từ cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn thật lâu không có bị một bài từ lây nhiễm tâm cảnh, cái này khiến hắn đứng trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, coi như dứt bỏ cái này chưa thấy qua tên điệu đến đàm luận, bài ca này viết thật sự là quá tốt.
Khuê bán thảm thiết đau khổ, u buồn cảm xúc giống như khảm nạm tại mỗi một trong chữ, tìm kiếm thăm dò, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư.
Hắn lại cúi đầu tinh tế đọc một lần, đọc xong về sau trên mặt lộ ra đắng chắc vẻ, khó trách Chu Minh dám nói như vậy, dạng này khuê bán từ coi như ta lại nghĩ 100 năm đều không viết ra được đến, Chu Minh thi từ tài hoa thực sự là khoáng cổ tuyệt kim.
Hơn nữa thời gian còn như thế ngắn liền nâng bút viết thành, giống như là không cần nghĩ lại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng sẽ là phòng không gối chiếc tuổi già phụ nhân sở tác.
Khó trách Chu Minh khinh thường cùng ta thảo luận thi tử, một bài thơ Cúc Hoa Đài hiện tại một bài từ thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò dạng này thi tài chú định không có người đủ tư cách cùng Chu Minh thảo luận thi tử, ta còn tự cho mình siêu phàm, thực sự là mất mặt.
Đỗ Nê một bên sợ hãi thán phục một bên cảm thấy hổ thẹn không thôi.
Bất quá Đỗ Nê rất nhanh liền có chút kỳ quái nghĩ, thế nhưng là Chu Minh một mực thanh danh không hiện, trừ Cúc Hoa Đài cùng thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tác phẩm, dùng Chu Minh tài hoa khẳng định là muốn biết liền biết, tùy thời có thể lưu lại vô số truyền thế thi từ người.
Đỗ Nê nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới Chu Phàm đã nói, triệt để sửng sốt, Chu Minh nói hắn không thích viết thi tử, đây chẳng lẽ là thật, nếu như là dạng này, vậy liền không kỳ quái.
Đỗ Nê không hiểu, Chu Minh vì cái gì không thích thi tử, người đọc sách tại sao có thể không thích thi tử? Hắn nghĩ tới nơi này lại ngơ ngẩn, hắn nhớ tới Chu Phàm vốn cũng không phải là thuần chính người đọc sách. Thế đạo này quái dị hoành hành, nhưng không phải là không có võ giả bảo hộ bình an, hơn nữa tại bình thường tu hành thời điểm cũng có thể đọc sách làm thơ, giống như ta liền hoàn toàn không chậm trễ. Không thể, Chu Minh đây là đi đến đường nghiêng, rõ ràng thi tử tài hoa hơn xa hắn võ giả thiên phú, tại sao muốn vứt bỏ thi tử mà chỉ chuyên tâm tu võ đâu? Đỗ Nê đoán hận nói, ta nhất định phải nghĩ pháp để Chu Minh đi trở về chính đạo mới được. Đỗ Nê suy nghĩ, rất nhanh hắn hai mắt sáng lên, chỉ cần Chu Minh tại thi tử trên có danh khí, cũng hưởng thụ đến danh khí chỗ tốt, hẳn là rất nhanh liền có thể trở lại thi tử chính đạo đi lên, ta muốn thay Chu Minh đem bài thơ này chuyển đi. Đỗ Nê từ trước đến nay nói là làm liền làm tính cách. Hắn cầm lấy bài ca này, trước hết đi cho thư viện bên trong thích thi tử giáo tập giáo sư nhìn một lần. Thư viện lao sư luôn luôn chia làm văn chức cùng võ chức hai loại, đều chiếm một nửa giang sơn. Văn chức lao sư cũng không phải tay trói gà không chặt, thậm chí có không ít tu vi võ đạo lợi hại người, nhưng bọn hắn trời sinh liền thích thi thư những vật này, mới có thể trở thành văn chức lao sư. Khi thấy cái này thủ thanh thanh mạn, tại từ bình luận từ làm sầu não cảm xúc sau khi đi ra, đều là tán thưởng bài ca này, một mặt mừng rỡ như nhặt được chí bảo. Nhưng nghe đến Đô Nê nói rõ ngọn nguồn về sau, đều là một mặt oán giận. Như thế thi từ đại tài sao có thể lãng phí? Văn chức các lao sư đều là nói xong lời tương tự. Đỗ Nê liên tục gật đầu nói, đúng nha, vì lẽ đó xin nhờ các lão sư thay Chu Minh nhiều hơn bên giường, để Chu Minh biết rõ có rất nhiều người thích hắn thi tử, nhìn Chu Minh có thể hay không quay đầu làm ở. Người yên tâm liền tốt, ta sẽ tại trên lớp học đọc chậm bài ca này, các học sinh không thể đọc ngược cũng không thể tan học. Các lão sư như thế cam kết. Đỗ Nê tại thư viện bên trong tuyên truyền một lần về sau, hắn lại nắm chặt một vị sư minh rời đi thư viện. Đỗ Nê bình thường rất ít ra thư viện, hắn mang lên vị sư minh này bình thường rất thích tham gia các loại văn nhân thi hội tử sẽ. Cao Tượng Thành so với địa phương khác muốn an toàn, có thư viện rất nhiều thế gia tại cũng có văn nhân khí tức, quái dị bên ngoài, võ đạo đương nhiên trọng yếu, nhưng luôn luôn cao tầng thích một chút tầng dưới chót nhân sĩ không cách nào chạm đến cao nhã hoạt động. Đây là một loại thân phận tượng trưng. Như thi từ hội nghị liền là như thế. Đỗ Nê mang theo vị sư minh này, liền là để vị sư minh này dẫn hắn tham gia thi từ hội nghị. Đỗ Nê tuyên truyền phương pháp thô bạo đơn giản. Hắn đến một cái thi từ hội nghị về sau, cũng không có người biết hắn, hắn chờ đợi có người biết một bài thi từ về sau, liền cầm lên đọc một lần, sau đó hô, rắc rưởi, khó coi. Không bằng ba tuổi tiểu nhi, cái này cũng dám lấy ra. Đỗ Nê xưa nay dùng nói thẳng nghẹn người lấy sưng, không phục thi tác người tự nhiên lại phản bác. Tại Đỗ Nê một phen giọng nói tranh chuốt nhưng lại đúng chỗ đánh giá về sau, bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được. Ngươi nói lợi hại, lại có thể viết ra thứ đồ gì đến? Viết thi từ người cuối cùng thường thường chỉ có thể căm tức nhìn Đỗ Nê. Nếu không phải thi từ hội nghị bên trên động thủ rất bất nhã, thường thường sẽ bị người khinh bỉ. Bọn hắn đã sớm muốn đem trước mắt Đỗ Nê đánh thành đầu heo. Nhưng trên thực tế may mắn bọn hắn không có động thủ, bằng không biến thành đầu heo sẽ là bọn hắn. Đỗ Nê liền đợi đến bọn hắn hỏi. Hắn cười ha ha nói, ta quý có tự mình hiểu lấy, biết mình trình độ thấp, không dám viết, nhưng Chu Cúc Hoa vừa ra tân tác, chư vị đang nhìn cái này tân tác, ta đoán chừng các ngươi cũng không dám lại làm thơ. Nói xong Đỗ Nê liền lấy ra cái kia thủ thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò lớn tiếng đọc.